Chương 21, cường địch đột kích cuối cùng, Tô Vân Tiêu cũng không có hô lên câu nói kia, đi theo mấy cái đội xe tiếp tục tiến lên. Cũng may lôi ra vàng thỏi chưa bài, tại Ngũ Vân phủ cảnh nội khá tốt dùng, đoàn xe của bọn hắn rất nhanh liền đi tại phía trước. Cứ như vậy đi về phía trước thật lâu, xanh un tươi tốt bên chân núi cuối cùng thấy một gian chiếm diện tích cực lớn dịch trạm. Nơi này là ra Ngũ Vân thành về sau chỗ thứ nhất dịch trạm, Bắc Ly triều đình quy hoạch, quan đạo cách mỗi trăm dặm sẽ có một chỗ dịch trạm, không chỉ có là thuận tiện lữ nhân, cũng sẽ thuận tiện các nơi thư tín truyền đạt. Đợi Tô Vân Tiêu đám người đi tới dưới chân núi dịch trạm lúc, một cỗ nồng đậm phân ngựa mùi thối theo hướng đầu gió truyền tới. Trong xe ngựa nín thở mọi người cau mày, thật sự là suối quẩy, nơi này là ai quy hoạch, thật thối. Tô Vân Tiêu nghiêng đầu, lấy tay tại chóp mũi vừa đi vừa về phía mấy cái, khóe mắt liếc qua thấy Bạch Chỉ Nhược xếp bằng ở trên giường em, hoàn toàn bỏ qua cô này mùi. Ngươi còn thật có thể nhẫn. Bóp mũi lại, chịu đựng qua dưới đầu gió, Tô Vân Tiêu ngụm lớn thở phì phò, kém chút nín chết người. Mọi người ngủ lại dịch trạm, tìm một chỗ hướng đầu gió, này mới xem như chậm hít một ngụm khí lớn. Chớ quấy rầy ta muốn trước tắm gội rửa mặt một phiên. Tại hai tên thị nữ hầu hạ dưới, Tô Vân Tiêu tắm gội thay quần áo một phiên, mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm sao? Các ngươi? Nhìn xem trong sảnh mọi người giật mình vỗ xuống cái chán, trong lòng một cái khổ. Nghiêng dựa vào ghế, sau một khắc, Tô Thừa Ý nhìn chăm chú một cái phương hướng, đó là một mảnh rừng rậm, có thể lờ mờ cảm giác được một luồng khí thế, quả thực không kém. Trước mắt mà nói, dùng Tô Thừa Ý thực lực hôm nay, vậy mà cũng cảm nhận được một vẻ nguy hiểm. Làm sao vậy? Tô Thừa Ý, Tô Thiếu Dương mấy người chân mày hơi nhíu lại, Tô Vân Tiêu thần tình trên mặt cũng ngưng trọng mấy phần, không thể nào, còn không có ra Ngũ Vân phủ đoàn người liền có cựu ra tới. Có thể xử lý sạch. Thế tử ra yên tâm. Tô Thừa Ý mày nhăn lại, nhìn thoáng qua Tô Thiếu Dương cùng Tô Cung Thường, hai người hiểu ý, thả người bay vọt ra tòa viện, hướng phía rừng rậm chỗ kia hướng đi mà đi, trong sảnh nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, an tĩnh dị thường, không người nào dám ở thời điểm này lên tiếng. Không nghĩ tới nha, bọn hắn tới nhanh như vậy. Tô Vân Tiêu nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược, chỉ thấy đối phương vẫn như cũ nhắm mắt điều tức, thầm nghĩ nói, đối phương làm thật bị thương nặng như vậy. Tô Vân Tiêu đứng dậy chậm rãi đi tại trong sảnh, thanh âm thâm thẳm truyền đến, khiến cho Tô Thừa Ý trong lòng sinh ra một chút bất an suy nghĩ, chợt lại giảm bớt mấy phần. Nghiêng người sang thể hơi hơi dương mắt, nhìn về phía rừng rậm hướng đi, Tô Thừa Ý tự phức tạp, nhất thời cũng không cách nào quyết đoán. Dịch trạm bên ngoài ngựa xe như nước, không ngừng có giang hồ khách, thương nhân ra vào. Dịch trạm tây biển một chỗ tầng cao nhất một chỗ nhã các bên ngoài, không ngừng có thân pháp cực nhanh võ giả tới lui vội vàng, đem một phần tin tức đưa tới thủ tại cửa ra vào Hoa Bảo Lao ông trong tay. Lao ông liếc nhìn từng phong tin tức, lông mày dần dần. Sau một lát, phất tay ra hiệu người tới lui ra, thấp giọng dặn dò. Tiếp tục nhìn chằm chằm, lôi phủ đoàn người bất cứ tin tức gì đều không thể lọt mất. Hoa Phục lão giả đảo trong tay tin tức, vẻ mặt càng khó coi. Biết rõ thiếu gia nhà mình chuẩn bị, lại bị lôi phủ nhị phòng đống nhiên xuất hiện người cắt ngang. Ban đầu, thu đến lôi xương tin, hắn còn có chút không tin. Thậm chí còn có chút lơ đễnh, lúc kia, hắn sai người dặn dò lôi xương điều tra rõ ràng, không nên khinh cử vọng động. Nhưng hôm nay, lôi phủ đổi thành nhị phòng lôi diễm cầm quyền. Nhã các môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Nhã các bên trong, một bên làn gió thơm nó ngọc, một thân cẩm bào thiếu niên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên cạnh người lại hai tên thanh lệ mỹ nhân tiếp khách. Nội gian thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra hì hì từng thanh âm, thậm chí còn có thể nghe được một hồi tạ âm. Thấy trong phủ quản gia nhíu chặt lông mày, mang theo vẻ mặt lo lắng, thấp giọng dò hỏi: "Lục thúc, đến cùng phát sinh chuyện gì?" Thoáng hoảng hốt một lát, Hoa Phục lao ông sửa sang lại áo bào, trong tay nắm chặt cái kia một chồng tin tức, bước nhanh đi vào trong các bàn tròn trước, nhìn thoáng qua bị bàn tròn ngăn trở hai tên thanh lệ mỹ nhân. Hai tên thiếu nữ quần áo đơn bạc đang quỳ bò ở nơi đó, nỗ lực chuyển động. Hoa Phục lao ông bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, đối thiếu gia nhà mình này loại hứng thú cũng không thể tránh được. Cẩm bào thiếu niên không nhịn được vỗ vỗ hai tên thiếu nữ bay, ra hiệu hai người lui xuống trước đi. Hai tên thiếu nữ một mặt đỏ ửng đứng dậy, dẫn theo áo bào, bối rối hướng lấy một chỗ khác không người nội thất mà đi. Đợi nội thất cửa đóng lại về sau, Lục Thúc mới bước nhanh đi vào cẩm bào thiếu niên trước người, đem trong tay một chồng tin tức đưa tới. Tiếp nhận một chồng thư, bên trong lít nha lít nhít viết lôi phủ đoạn thời gian này nhất cử nhất động. Cẩm bào thiếu niên túi đầu lật xem, sắc mặt thản nhiên, ngữ khí tùy ý nói: "Lục Thúc đến cùng phát sinh chuyện gì, lại làm ngươi hốt hoảng như vậy?" Đám người kia tiến vào dịch trạm, ở vào Đông Thiên viện. Hoa Phục lao ông không người tiến lên, thấp giọng nói ra, lo lắng bị bên trái hai cái trong nội thất vui đùa ẩm ý mấy người nghe được. "Ừm." Cẩm bào thiếu niên lông mày cao lại, tốc độ cao lật xem trong tay tin tức, theo đọc qua, nhếch miệng lên độ còn càng lúc càng lớn. Nếu là dễ dàng như vậy cầm tới lôi phụ trưởng không quyền, vậy cũng quá không thú vị. Ban đầu, hắn thông qua một chút quan hệ, cùng lôi xương dắt đăng nhập vào, còn muốn thông qua lôi xương tới thu hoạch lôi phụ lần này cơ duyên danh ngạch. Mấy người thương nghị về sau, thông qua nhất biện pháp ổn thỏa, dùng lôi đỉnh thủ đoạn nhường lôi xương trưởng khống lôi phụ. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Cẩm bào thiếu niên cất tiếng cười to, đồng thời cũng kinh động đến bên trái nội thất vài vị đang ở cá nước thân mật bằng hữu. Cũng không lâu lắm, có mấy người liền theo bên trái năm gian trong nội thất đi ra, mọi người sửa sang lại trên người áo bào, một bộ tinh thần sảng khoái thần thái, nhanh chân mà ra. Mấy người tùy ý ngồi vào vị trí, trong đó một tên áo bào tím thiếu niên cầm lấy trên bàn một chén trà xanh, thám giọng khô khốc biết hầu, mỉm cười nói: "Chuyện gì tốt, lại lệnh Hàn huynh cao hứng như thế?" Không thấy Cẩm bào thiếu niên mở miệng, còn lại mấy tên thiếu niên cũng dồn dập tỏ mò hỏi: "Đúng nha, Hàn huynh đến cùng là chuyện gì, nhường ngươi như thế mà cười?" Nói ra, nhường mọi người cùng nhau vui vui lên. Theo mọi người ngươi một câu ta một lời, Hoa Bảo thiếu niên sắc mặt lại dần dần trở nên lạnh. chư vị vẫn là nhìn một chút này chút đi. Nói xong, hắn liền đem thư tín trong tay bỏ trên bàn, Hoa Phục lão ông vội vàng đem những cái kia thư đưa tới đối diện áo bào tím thiếu niên trong tay. Theo mọi người đã qua, đại khái đã hiểu rõ Ngũ Vân Thành trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Hàn huynh, cái kia Lôi Xương có thể là ngươi liên hệ người, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Là ai tiết lộ kế hoạch của chúng ta? Áo bào tím thiếu niên tầng tầng một trưởng vỗ tại trên cái bàn tròn, chấn động đến chén dĩa rượu một hồi lắc lư. Chúng ta hợp lại bất quá là nghĩ đến đó tìm một chút cơ duyên, Lôi ra thật đúng là sẽ ẩn giấu. Ta quả thực không nghĩ tới. Cẩm bào thiếu niên, tên là Hàn Bạch, là Hàn gia đích hệ tử đệ, cũng là hắn đem Ly Dương Đế kinh mấy nhà tử đệ liên hệ đến cùng một chỗ. Trong các mấy tên người trẻ tuổi, xem như Bắc Ly Vương triều mấy đại thế gia tương lai hy vọng, nếu là bọn họ an an ổn ổn lớn lên, chắc chắn chấp trưởng gia tộc một bộ phận quyền lợi. Đáng tiếc, bọn hắn không cam tâm, bọn hắn nghĩ đến càng nhiều. Người cũng là nói nha, nếu là lấy không được Lôi ra danh ngạch, chúng ta mới thu mua cái đám kia tử sĩ. Trong đó một tên Hoa Phục thiếu niên, đang khi nói chuyện, còn muốn trái phải nhìn quanh một phiên, sợ sẽ bị người phát hiện. Yên tâm đi, nơi này đều là người một nhà. Ngươi đến cùng có cái gì mưu tính, nhanh nói tại đại gia nghe một chút. Áo bào tím trên mặt thiếu niên nguyên bản cái kia liều thuốc bất cần đời thần sắc dần dần tan đi, trong đôi mắt lóe lên một vẻ tạm đạm không rõ. Hàn Bạch quét qua ở đây mấy người, chợt phất tay ra hiệu Hoa Phục lão ông đi tả hữu nội thất xem xét một phiên. Không bao lâu, Hoa Phục lão ông trở về hướng phía mấy người yên lặng gật đầu. Hoa Phục lão ông cung kính thối lui đến nhã các bên ngoài, thay mọi người trấn giữ. So với trước đó dễ dàng, lúc này mấy người hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Hàn Bạch ánh mắt biến băng lãnh, thâm thúy, trầm giọng nói: "Chư vị, chúng ta đều là gạt trưởng bối trong nhà, như việc này bại lộ, hẳn là không sẽ có được gia tộc viện trợ." Mấy người đưa mắt nhìn nhau, thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng thì riêng phần mình tính toán. Ta suy đoán, Lôi phủ người đã biết được chúng ta mưu tính, lớn nhất khả năng đơn giản liền là vỡ lở ra, cùng lắm thì để cho người ta thu mua túi y các vài người. Nghe vậy, trong đó một tên áo bào xanh thiếu niên cười nhạo một tiếng: "Ha ha, vẫn là ngươi có biện pháp, cũng không biết dịch trạm này một nhóm Lôi ra người là chuyện gì xảy ra." Nói cẩn thận. Ngồi ở một bên áo bào tím thiếu niên lạnh lùng trừng mắt liếc áo bào xanh thiếu niên, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ cảnh cáo. "Tốt tốt tốt, ta im miệng." Áo bào xanh thiếu niên hậm hực nuốt bay, cầm lấy trước mặt sứ trắng chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "Tốt, hai vị vẫn là nghe Hàn Bạch huynh nói." Hàn Bạch đuốt ve đầu ngón tay, trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: "Không bằng..." Nói xong, lạnh làm công công một cái cắt cổ thủ thế. Một cử động kia, doa đến ở đây vài vị tuổi trẻ thiếu niên đều là sắc mặt biến hóa. Yên lặng thật lâu, áo bào tím thiếu niên mới lấy lại tinh thần, từng tầng thở ra một hơi, việc này nhất định phải làm che giấu, quyết không thể liên lụy đến chúng ta trên người mấy người. Hắn nhìn về phía một bên áo bào xanh thiếu niên, ngữ khí băng lãnh, cảnh cáo nói: "Trình Viễn, ta biết ngươi tốt võ, nhưng lần này ngươi tuyệt không thể tự mình ra tay." "Tốt tốt tốt, ta biết. Vậy chuyện này liền để Ngũ Vân Thành những cái kia giang hồ tông môn độc thủ." Trình Viễn một mặt hưng phấn, phảng phất hắn có khả năng tự mình xông vào tiến lên tuyển thế nào một nhà đâu. Ngũ Vân Thành giang hồ bang phái đơn giản liền cái kia mấy nhà, như là người của chúng ta đi liên hệ, định sẽ lộ ra trận tướng. Liền song giác tự đi. Ngồi tại chủ vị Hàn Bạch nói ra một cái tên. Mấy người còn lại trong đôi mắt nổi lên một vẻ sáng lên sắc. Lúc này Tô Vân Tiêu bên này, sảnh cửa đóng kín, không ít đi theo Lôi phủ võ giả đợi tại riêng phần mình địa phương, không dám vọng động. Mà những cái kia trong lòng có ý nghĩ sang bệnh người, lúc này đã thành một cỗ thi thể. Nhưng phàm dám tới gần nơi này, người đều bị hắc giáp bí vệ lặng yên không tiếng động chém giết. Trong lúc nhất thời, chỗ này thiên viện bên trong thần hồn nát thần tính. Đi qua ban đầu bối rối, Tô Vân Tiêu xem như lấy lại tinh thần, nhìn xem trên thư án chất đống lấy không ít sách vở, đều là Lôi phủ bên trong chân tặng. Bốn phía giàn trồng hoa bên trên có không ít nở rộ hoa cỏ, nhường trong sảnh tươi mát thoải mái. Sai người Tô Thừa Ý lệnh dẫn người để phòng về sau, Tô Vân Tiêu đi thẳng tới phòng khách, mệnh Lôi ra 2 tỷ bội đem trong xe ngựa điện tịch chuyển tới. Theo trong cơ thể cái kia một tia mỏng manh khí huyết lưu chuyển ra tốc, Tô Vân Tiêu muốn ăn tăng nhiều, một buổi chiều ăn xong mấy lần phong phú thức ăn, doa đến thủ tại phía ngoài Lôi ra 2 tỷ bội đứng tại bên ngoài phòng một mặt khẩn trương, lại không dám phụ cận hỏi thăm. Thế tử gia, muốn hay không lại đến điểm hoa đào canh? Lôi ra tiểu thư đứng tại phía sau bức rèm che, nghiêng người nhìn về phía đang vùi đầu đọc qua thư tịch Tô Vân Tiêu, thấp giọng hỏi. Tô Vân Tiêu nhíu mày, chục câu chục làm được xem trong tay phát hoàng thư tịch. Trước đây hào hào lật sách tiếng ngừng lại, đọc nhanh như gió cũng theo đó dừng lại. Theo tay vừa lộn, chính là một khối ngọc bài, toàn thân phỉ thúy xanh biếc, phía trên khắc ấn lấy một cái cách chữ, sau lưng thì là một bộ kiếm khí sơn bên ngoài mạch sông núi chi cảnh. Nói cho cùng, hay là bởi vì danh mạch nha, liền là không biết vị kia Thanh Tâm lão tổ có thể hay không ngăn người tới. Ken, một thanh trường kiếm cấp tốc xông đến như bay, bị một đạo cương khí giam cầm, dãy rủa giữa không trung. Phi kiếm thế tới cực cường, tại sau lưng trong hư không lưu lại từng đạo khí thế liên ý, mà cái kia thế xông cũng chỉ có thể đến mức cái kia tiện tay phất tay một đạo cương khí trước. Bên hai truyền đến núi đá vỡ vụn, đao kiếm cương khí va chạm, Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương thân thể liền lùi mấy bước. Hắn nghĩ phát ra âm thanh, có thể đứng tại một bên Tô Cung Thương quanh thân tản ra lang lệ sắc cơ, nhường thanh âm của hắn ngăn ở yết hầu mắt. Chỗ rừng sâu, một bộ mặc bạch trường bào lão giả chỉ một ngón tay, trôi này lang lệ phi kiếm liền theo Tô Thiếu Dương yết hầu trước rút về, giữa không trung xẹt qua một đạo kiếm hồng. Tiền bối là người phương nào? Tô Cung Thương vẻ mặt nghiêm túc, chỉ nhất kiếm liền trấn áp hai vị võ đạo thất cảnh, nơi xa lão giả kia thực lực ít nhất là võ đạo bát cảnh, nói không chừng càng mạnh. Các ngươi là võ uy hầu phủ người, lão phu không làm khó dễ các ngươi, tạm lui ra sau đi. Mặc bạch trường bào lão giả thân hình lóe lên, liền xuất hiện Tô Cung Thương, Tô Thiếu Dương trên thân hai người. chỉ cảm thấy một đạo tật phong theo bên người bay lượn mà qua, hai người phía sau lưng thấm đầy mồ hôi lạnh. Dịch Trạm Tiên viện, Tô Vân Tiêu đang ở ăn uống thả cửa, trong đình viện một hồi gió mát quét mà qua, còn chưa dương mắt, bên trái trong tính thất liền có một đạo bạch hồng liền xông ra ngoài. Phanh 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 bạch hồng cùng thanh hồng đụng vào nhau, trong đình viện hoa cỏ, núi đá đều bị hủy, cương khí dư ba hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, kinh động đến cái này Dịch Trạm. Mà trấn thủ ở chỗ này, Lục Cảnh võ giả cảm nhận được này cố khí thế khủng bố dư ba, trước tiên không phải đi tới thiên viện điều tra, mà là lựa chọn có cẳng liền chạy. Trong lúc nhất thời, Dịch Trạm bên trong người ngã ngựa đổ, số lớn vào ở khách nhân dồn dập thoát đi nơi đây, liên đối bọn hắn lưu tại Dịch Trạm bên trong hàng hóa, xe ngựa đều mặc kệ. Trong gió lốc âm, Tô Vân Tiêu trên thân áo bào, trên mặt làn da bị cổ cương khí này dư ba chấn động lung tung bay lượn. Thế tử gia, Tô Thừa Ý, Tô Minh Nhiên dồn dập lao đến, bất quá bọn hắn vẫn là đến muộn một bước, một mực thủ tại Tô Vân Tiêu bên cạnh người Bạch Chỉ Nhược lúc này quanh thân cương khí phun trào, một đạo khí thế liên ý lìa đem Tô Vân Tiêu hộ ở trong đó. Suối quẩy, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước đó còn muốn lấy một vị thập cảnh lão tổ tọa chấn, có thể hay không dẫn tới mặt khác võ đạo cường giả nhằm vào. Trong đình viện, Bạch Hồng, Thanh Hồng hai đạo hừng hực quang vận đan vào một chỗ, rằng co không xong. Sau một khắc, một bộ mặc bạch trường bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong viện, một ngón tay điểm tại Bạch Hồng bên trên, nguyên bản rằng có hai đạo ánh sáng vận đột nhiên dừng lại. Thanh Vân lão đạo. Sát vách trong tính thất, một cái giản mua lão hầu phát ra một tiếng kinh ngạc. Nghe tiếng, đứng tại Tô Vân Tiêu bên cạnh người Bạch Chỉ Nhược nhíu mày, vẻ mặt cũng lập tức khó coi. Chương 22, vây giết bắt đầu. Một bộ mặc bạch trường bào lão giả tóc trắng phiêu nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, cầm trong tay một thanh trường kiếm đồng đao, tùy ý liền phá đi cái kia đạo bạch cầu đồng. Trong đình viện mạnh mẽ khí thế đột nhiên tan biến, ép tại trên thân mọi người cái chủng loại kia khủng bố áp lực lập tức vừa đi. Tô Thừa Ý, Tô Minh Nhiên trở người thân thể nhẹ bẫng, vừa ý thần như cũ căng cứng. Trong phòng thanh tâm lão tổ kinh ngạc đồng thời, giữ ở ngoài cửa Tô Thừa Ý mạnh chịu lấy áp lực, ánh mắt thận trọng nhìn chằm chằm tóc trắng đạo nhân, ôn quyền hành lễ, tại hạ võ uy quân thống lĩnh Tô Thừa Ý, gặp qua Thanh Vân chân nhân. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Bắc Ly Vương triều 6 đại giáo phái một trong Thanh Vân giải tiền quan Thanh Vân đạo nhân, bước vào võ đạo cửu cảnh đã có hơn 10 năm, một mực tại tìm kiếm đột phá thập cảnh thời cơ. Dịch Trạm Thiên viện tật phong chợt ngừng, trong lòng mọi người lại khó mà bình tĩnh, không chỉ là Tô Thừa Ý, còn lại Hắc Giáp Bí Vệ cũng rõ ràng thân phận của người đến cùng thực lực. 6 tên Hắc Giáp Bí Vệ đều là võ đạo thất cảnh, đối mặt bình thường võ giả, bọn hắn có khả năng dễ dàng xử lý. Nhưng hôm nay bọn hắn đối mặt là một vị cựu cảnh đỉnh phong, là đang tìm kiếm đột phá thời cơ kiếm đạo tiên điên. Ai dám khi hắn đột phá cựu cảnh chi lộ, đều sẽ bị Thanh Vân đạo nhân coi là cựu địch. Đi qua hơn 10 năm, vị này Thanh Vân đạo nhân khiêu chiến qua Bắc Ly Vương triều các đại giáo phái, thậm chí còn xuôi nam qua Cự Xuyên Hà. Bây giờ không biết từ chỗ nào biết được Tô Vân Tiêu đoàn người hành tung, nếu theo Thanh Vân tiên xem tự mình tới. Theo trong sảnh đi ra, Tô Vân Tiêu cố gắng tự chấn định, trước đây cái kia kinh hãi cương khí dư bà coi như là tại Bạch Chỉ Nhược hộ thể cương khí bảo vệ dưới, cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Cái này là phương tiên địa này tu sĩ võ đạo lực lượng kinh khủng. Gặp qua Thanh Vân chân nhân, không biết chân nhân tới đây chuyện gì. Hắn cũng là hành động bất đắc dĩ, mới ra Ngũ Vân Thành, cũng không muốn bên cạnh mình thập cảnh cường giả liền lâm vào khổ chiến, đồ thêm tổn thất. Nếu là có thể không động thủ, tận lực vẫn là lựa chọn những phương thức khác đến giải quyết. Thanh Vân đạo nhân nuốt nuốt dưới hàm râu bạc trắng, tùy ý đánh giá một phiên Tô Vân Tiêu, một cái hoàn cố thế tử không đáng hắn hao tổn nhiều tâm trí, nhưng lại tại hắn đem ánh mắt từ trên người Tô Vân Tiêu rời thời khắc, trong mắt lộ ra một vẻ tinh mang. A, Thanh Vân đạo nhân kinh ngạc một tiếng, đang làm trong mọi người lo sợ bất an, không biết vị này Thanh Vân tiên xem là có hay không sẽ như thường ngày bình thường. Ánh mắt nhìn về phía thiên viện bên trái một chỗ tinh thất, Thanh Vân đạo nhân thi lễ một cái, đây là đối thập cảnh cường giả tôn kính, bất luận đối phương là nhân tộc, cũng hoặc là yêu tộc. Kéo kẹt một tiếng, tinh thất môn mở ra, cùng một thời gian, đứng ở trong đình viện, cái kia đạo bạch cầu vồng nghệ bại khí tức bỗng nhiên nhất biến, chớp mắt phát ra một tiếng kịch liệt thanh âm rung động. Như là nhận chủ nhân triệu hoán, bạch hồng lưu quang lóe lên, đột nhiên chui vào trong tinh thất. Thanh Vân đạo hữu, là muốn tìm lao hầu luận đạo. Thanh Tâm lão tổ thanh âm khàn khàn chậm chậm truyền ra. Thân vị yêu tộc thập cảnh lão tổ, Thanh Tâm lão tổ không có Thanh Vân đạo nhân loại kia bênh vá hung hăng, càng nhiều hơn chính là một cái bình thường lao hầu, dần dần ra đi, chẳng biết lúc nào liền sẽ hóa thành thổi phồng đất bằng. Thuộc về là trong đám người, không cách nào làm cho người tùy tiện phát giác. Có thể ngẫu nhiên gặp Thanh Tâm nghĩ bạn, cũng xem như bần đạo cơ duyên, còn mời đạo hữu chỉ giáo. Vừa dứt lời, Thanh Vân đạo nhân hất lên tay áo, thân hình chợt lui, tại trong đình viện lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh, qua trong giây lát liền xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng rừng núi không trung, nhìn xuống chân núi Dịch Trạm. Chính xác tới nói, là nhìn chằm chằm trong tĩnh thất một bộ trắng thuần vải thô áo bào Thanh Tâm lão tổ. Tô Vân Tiêu lật ra một cái liếc mắt, đem đầu nghiêng đi đi, nhìn xem chậm rãi theo trong tĩnh thất đi ra còn xuống lão hầu, mong muốn đi lên nói chuyện, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lão tổ Bạch Chỉ Nhược chân mày to nhíu chặt, thỉnh thoảng nhìn một chút giữa không trung mặc bạch trưởng bảo thân ảnh, lại nhìn một chút chính mình lão tổ, trên mặt viết đầy vẻ lo lắng. Thanh Tâm lão tổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Chỉ Nhược mu bàn tay, nhìn về phía há miệng muốn nói Tô Vân Tiêu, khóe mắt gạt ra một vệt cười nhạt. Thế tử điện hạ thoải mái tinh thần, lão hầu đáp ứng hầu gia tất nhiên là sẽ hộ ngươi chu toàn đến Thanh Huyền Sơn. Tô Vân Tiêu ánh mắt lộ ra một luồng chân thành tha thiết lo lắng, đối mặt một vị cựu cảnh đỉnh phong tiêu chiến, vị này Thanh Tâm lão giả đầu tiên nghĩ đến là an toàn của mình. Ôn quyền thật sâu vái chào, tiểu tử ở đây đa tạ tiền bối. Thanh Tâm lão tổ khẽ bước cằm, rút về tay, nhún người nhảy lên, dưới chân giẫm lên một đạo bạch hồng bay sông hướng lên bầu trời, trắng thuần áo gai trong gió phần phật mà động. Tô Vân Tiêu ngước mắt nhìn bay lượn đến rừng núi vùng trời hai bóng người, cau mày. Sự tình không có đơn giản như vậy, Thanh Huyền Sơn thập cảnh lão tổ vừa tới Ngũ Vân phủ, Thanh Vân Tiên xem Thanh Vân chân nhân cứ như vậy xảo xuất hiện. Cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, Tô Vân Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương hai người vẫn chưa về sao?" Tô Thừa Ý nhìn về phía Tô Thiếu Dương hai người trước đó tan biến phương hướng, trong lòng cũng là chìm xuống, ấn lẽ thường Thanh Vân đạo nhân sẽ không đối van bối ra tay, huống chi bọn hắn là Bắc Ly triều đỉnh võ uy quân người. Thanh Vân đạo nhân nếu là trực tiếp ra tay là 10 điểm không lựa chọn sáng suốt, dạng này vô ích cùng võ uy quân trở mặt, còn sẽ ảnh hưởng Thanh Vân Tiên nhớ lại trước kiếm khí sơn phong ấn bí cảnh lịch luyện. Núi rừng bên trong, Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương hai người quay lưng mà đứng, hai lỗ tai khẽ động, cảnh giác cảm thụ được bốn phía rất nhỏ động tĩnh. Tô Thiếu Dương tay phải lướt lên, trong tay áo một thanh xưa cũ tiểu kiếm thuận thế mà rơi, nhấc tay nắm chặt chuôi kiếm, một tiếng kiếm reo ở trong rừng chấn động tới một mảnh chim động. Nhìn bốn phía cái kia sáu tên mặc bạch trường bào đạo nhân, Tô Cung Thương hai tay nắm chặt thành quyền, một cỗ nhàn nhạt khí thế vờn quanh nơi cổ tay, không ngừng đi khắp. Hai người đều một vị Thanh Vân Tiên xem sẽ không ra tay với bọn họ, tại Thanh Vân đạo nhân rời đi một khắc này, tuổi lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là gắng gượng qua đến. Cựu cảnh đỉnh phong cường giả tự có tôn nghiêm, khiến cho Tô Thiếu Dương hai người không ngờ tới, Thanh Vân Tiên xem thế mà thật sẽ ra tay với bọn họ. Bắc Ly Vương triều sáu đại giáo phái một trong, Thanh Vân Tiên xem nội tình không thể khinh thường. Chỉ dựa vào khí thế cảm giác, nơi xa sáu người kia thực lực không kém chút nào hai người bọn họ, ít nhất đều là thất cảnh võ giả. Ngay tại hai người quay người mà động thời khắc, ba đạo kiếm hình cương khí từ đỉnh đầu giữa không trung hạ xuống. Thế tới cực nhanh, lặng yên không một tiếng động. Ngoan Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương hai người nguyên bản đứng yên địa phương bị ba đạo kiếm cương đập trúng, phương viên trong vòng mấy trượng, xuất hiện một đạo hố sâu to lớn. Hai người đỉnh đầu ba đạo nhân ảnh theo phương hướng khác nhau lao đến. Tô Thiếu Dương sượt qua người, bay phóng tới Tô Cung Thương người trước mặt. Bọn hắn không có lựa chọn riêng phần mình nên chiến, tại võ uy quân bên trong ma luyện, nói cho bọn hắn bất cứ lúc nào đều không thể chỉ dựa vào cá nhân võ lực. Tô Thiếu Dương trường kiếm trong tay đâm thẳng tiến lên, trên lưới kiếm nổi lên từng vòng cương khí liên y, thậm chí kéo theo Tô Thiếu Dương cánh tay bốn phía hư không. Cùng lúc đó, Tô Cung Thương hai quả đấm vung ra, hai người cùng nhau chạy vội hướng về phía trước mặc bạch trường bào võ giả. Đối diện đụng vào đâm tới kiếm cương. Phanh phanh hai cỗ khí thế mênh mông cương khí dư ba, tại mặc bạch trường bào võ giả trường kiếm trong tay mũi kiếm trô khoách tán ra. Sau một khắc, mặc bạch trường bào võ giả bay ngược mà quay về. Hai người trước mặt cái kia đạo kiếm hình cương khí tán loạn. Ngay tại hai người quay người nên tiếp sau lưng hai người thời khắc, hai gã khác mặc bạch trường bào đạo nhân chuyển đổi thân ảnh, đột nhiên hướng hai bên trái phải bay lượn, chỉ lưu một thoáng một luồng kiếm cương khí tức. Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương vừa hụt nhất kích, vẻ mặt đột nhiên đổi biến. Sau lưng, ba đạo nhân ảnh, ba cỗ hình kiếm cương khí đột nhiên tới gần. Thời khắc sinh tử bản năng, khiến cho hai người phía sau lưng lông tóc dựng đứng. Nhìn nhau, hiện tại chỉ có một loại lựa chọn. Theo trong mắt đối phương thấy được kiên định, Tô Thiếu Dương yên lặng gật đầu, Tô Cung Thương không có quay người, mà là cấp tốc bay lượn, hướng phía dịch trạm hướng đi. Cảnh báo. Hai người bây giờ có thể làm sự tình chỉ có cảnh báo, Thanh Vân Tiên xem người tới lần này tới là động sát tâm. Nhưng mà vẫn là đến muộn một bước, bay lượn ra không đến hơn 10 trượng, Tô Cung Thương bên trái liền cảm nhận được một cỗ kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng bên hông. Bất luận hắn như thế nào né tránh, đều không thể tránh được. Tô Cung Thương cao mày, thân eo không người, hai quả đấm trong nháy mắt va chạm bên trên cái kia đạo kiếm khí bén nhọn. Ngoan Tô Cung Thương hai quả đấm mặt ngoài hộ thể cương khí răng rắc vỡ vụn, trên đó vết rạn càng lúc càng lớn, trên nắm tay xuất hiện đạo đạo vết máu. Gắt gao đóng ở hộ thể cương khí bên trên đạo kiếm khí kia ầm ầm vỡ vụn, ngưng mắt nhìn về phía mấy chục bước bên ngoài một tên thanh niên đạo nhân, đối phương sắc mặt đỏ lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thanh niên đạo nhân không nghĩ tới đã lựa chọn chạy trốn Tô Cung Thương sẽ tại thời khắc này một kích toàn lực. Mới vừa cái kia một đạo kiếm khí, hắn vận dụng 6-7 thành khí thế, trong cơ thể lúc này khí huyết cuộn cuộn, kiếm khí bị đánh gãy, kém chút để cho mình bị cắn trả. Nuôi hơn 10 năm một cây kiếm khí, lại bị đối diện người hai quả đấm đánh nát. Như thế đến nay, không chỉ có là thanh niên đạo nhân, liên thông bên cạnh hắn năm tên thanh vân tiên xem đạo nhân cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Phải biết, ra tay tam sư đệ Lữ Chiêu Lưu có thể là một tên thất cảnh đỉnh phong võ giả, càng đem một thân tu vi võ đạo liền hao phí tại cái kia một cây kiếm khí lên, có thể làm đến ngự khí giết người tại trăm trượng bên trong. Có thể hiện tại, một màn này xác thực làm bọn hắn không hề nghĩ tới. Bên này, Tô Cung Thương một kích toàn lực, lập tức rơi xuống tốc độ. Không bao lâu liền không có một tên mặc bạch trường bảo đạo nhân dây dưa lên. Trong lúc nhất thời mong muốn thoát khỏi cũng thành việc khó. Hắn bây giờ không có nhìn từ bề ngoài như vậy chấn định, quay người thời khắc, hai quả đấm phía trên từng sợi hộ thể cương khí quanh quẩn, đưa tay nên tiếp đối diện bay xông tới mặc bạch trường bảo đạo nhân. Hai quả đấm vung kích phía dưới, bay xông tới đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm trong tay thân kiếm cong ra một cái kinh người đường cong, thân hình lóe lên, liền lùi mấy bước, mới ổn định thân hình. Ngươi là người phương nào? Theo ban đầu ba người vây giết, chuyển đổi thành hắn lúc này một người vòng đây. Bọn hắn thật vất vả thỉnh động báo. Thanh Vân sư bá cũng không thể nhường tin tức để lộ, đối với võ uy hầu thế tử đoàn người, phải tất yếu giải quyết sạch sẽ. Đáng giận. Tô Cung Thương phun ra một cục đâm đặc, tầng tầng hít sâu, ánh mắt hiện lạnh, nhìn chằm chằm đối phương. Nếu là tại Bình Nguyên, hắn chắc chắn mang theo dưới trướng một bộ uy vũ quân, dùng quân trận oai nghiền ép cùng cảnh võ giả. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, còn chưa ra Ngũ Vân phủ, nơi này còn tính là Ly Dương tim gan chỗ, Thanh Vân tiên xem đạo nhân dám đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Một khi bọn hắn đều chết ở chỗ này, thế tử điện hạ nói không chừng sẽ rơi vào trong tay ai. Hơn 10 trượng bên ngoài, Tô Thiếu Dương bằng vào lực lượng một người con trai độc nhất đối kháng hai tên mặc bạch trường bào đạo nhân, dần dần ở vào hạ phong. Lâm vào khốn cục thời khắc, mấy tên mặc bạch trường bào đạo nhân đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm bầu trời. Theo đối phương mấy người ánh mắt nhìn lại, hai bóng người cấp tốc bay lượn mà qua, hướng phía càng xa xôi mà đi. Chặt đứt trở về dịch trạm thiên viện suy nghĩ, Tô Cung Thương phóng tới vây khốn Tô Thiếu Dương hai người, trong lòng đã mang thai tử trí. Giờ khắc này, trong lòng hai người đều là chìm xuống, cảnh báo là không thể nào, hai người bọn họ cùng nhau hợp lại, hy vọng có khả năng nhiều chém giết mấy tên Thanh Vân Tiên Xem đệ tử. Chương 23, song giác tự người tới hai người hợp lực, đánh lui trước mặt hai tên mặc bạch trường bào đạo nhân, sau lưng một đạo lăng lệ mũi kiếm đâm thẳng tới. Tránh ra. Tô Thiếu Dương quay người nên tiếp cái kia bôi kiếm quang, đoạn kiếm trong tay mũi kiếm tạo nên một đạo khí thế, hai kiếm chạm vào nhau, mặc bạch trường bào đạo người trường kiếm trong tay thân kiếm một trận rung động. Trơ mắt thấy trường kiếm trong tay của chính mình thế mà địch bất quá đối diện người, mặc bạch trường bào đạo nhân trong đôi mắt nổi lên một vẻ tham lam. Thanh Vân Tiên Xem cho quan nội đệ tử đều phối lưu tùy thân bội kiếm, mặc bạch trường bào đạo người trường kiếm trong tay có thể là quan trọng chân tàng, cũng không phải là một kiện phàm phẩm. Một kiếm bước lui người sau lưng, Tô Thiếu Dương quay người lui về, đi vào Tô Cung Thương bên cạnh người, chỉ thấy người sau hai tay, trên hai tay không ngừng chảy ra máu tươi. Cương tự ổn định thân hình, Tô Cung Thương phun ra trong miệng bọt máu, nghiêng đầu cười khổ, "Thiếu Dương, không nghĩ tới hai người chúng ta hôm nay muốn cắm ở chỗ này." Tô Thiếu Dương đỡ lấy Tô Cung Thương, con mắt nhìn qua một mực cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa cái kia sáu tên mặc bạch trường bào đạo nhân. Sáu người kia không có tới gần nơi này, lại gắt gao ngăn trở hai người lùi lại cơ hội. Mới vừa Tô Cung Thương bị trong đó một tên thất cảnh đạo nhân một luồng kiếm khí bất ngừng, trong lòng của hắn cũng có cảm ứng. Cái kia một luồng kiếm khí nếu không phải phóng tới Tô Cung Thương, mà là giết hướng mình, hắn chỉ sợ đã là người chết. Trong đình viện, Tô Vân Tiêu đi vào Thanh Vân đạo nhân vừa rời đi địa phương, thân thể không xuống, túi đầu cẩn thận chu đáo bạch hồng, thanh hồng hai đạo khí thế oanh kích ra mặt đất. Đang muốn đưa tay hướng phía dưới cảm thụ, một bên Tô Thừa Ý bay lượn tiến lên, một phát bắt được Tô Vân Tiêu cánh tay, trên mặt lộ ra một vẻ cẩn thận, thế tử địa ở dưới, ngàn bạn không thể đụng vào. Thập cảnh cường giả tiện tay nhất kích, coi như là bọn hắn cũng khó có thể ngăn cản, huống chi là Tô Vân Tiêu này loại không có chút nào võ đạo căn cơ người. Kỳ thật Tô Vân Tiêu tay cầm cách chỗ kia khí thế còn sót lại chỗ còn cách một đoạn. Tô Vân Tiêu đứng người lên, đối Tô Thừa Ý quăng tới cảm tạ ánh mắt, trong lòng cũng bất quá là nhất thời rung động, tựa hồ là trong cơ thể cái kia một luồng như có như không khí đối còn sót lại khí thế có một loại khát vọng xúc động. Tô Thừa Ý buông tay ra về sau, cảnh giác nhìn chăm chú lấy bên ngoài đỉnh viện nhất cử nhất động, thập cảnh cường giả đột nhiên tán phát khí thế bị áp, nhường chỗ này biệt viện thành tất cả mọi người tầm mắt giao hội chỗ. Giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương hai người có khả năng bình yên trở về. Càng là lúc này, thủ hộ tại Tô Vân Tiêu bên người lực lượng càng không thể yếu bớt. Không biết âm thầm còn ẩn tàng nhiều ít cao thủ. Tô Vân Tiêu đặt mông ngồi tại đá vụn phế tích bên trên, cảm giác có chút cặn bã, may mắn hết sức có nhãn lực lôi ra nhị tiểu thư theo trong sảnh lấy ra một tờ mềm. Bạch Chỉ Nhược ngước mắt nhìn về phía chân trời, trong lòng tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, Thanh Tâm tiền bối không có nguy hiểm tính mạng. Người tiếp xuống nên lo lắng chính là chúng ta có thể hay không thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Tô Vân Tiêu phủi tay bên trên bụi đất, thở dài một hơi. Thật đúng là bị hắn đoán chắc, mấy đạo nhân ảnh đang hướng phía nơi này bay lượn tới, nghe phía ngoài tiếng ồn ào, nếu không cẩn thận phân biệt, thật đúng là không phân rõ này mấy đạo dần dần tới gần tiếng xé gió. Đi theo hơn 10 tên lôi phủ võ giả phân tán tại thiên viện bên ngoài, cảnh giác nhìn chăm chú lấy phía ngoài loạn cục. Những hộ vệ này phần lớn đều là bốn, ngũ cảnh võ giả, tính là tầng thứ nhất phòng ngự. Thiên viện bên trong, Tô Thừa Ý, Tô Minh Nhiên cùng còn lại 4 tên hắc giáp bí vệ thủ vệ ở trong viện, Bạch Chỉ Nhược cùng lôi ra 2 tỷ bội thì là tại Tô Vân Tiêu bên cạnh người. Hai người một mặt khẩn trương, quả thực không nghĩ tới đi theo thế tử điện hạ thân một bên sẽ có lớn như vậy nguy hiểm. Trong lòng không khỏi vì đại ca của mình lựa chọn bóp một cái mồ hôi lạnh. Có thể đến một bước này, hai người cũng chỉ có thể yên lặng thủ hộ tại đây bên trong, ít nhất ở bên ngoài, các nàng mới tính này lôi ra đoàn người chủ nhân. Các ngươi là lôi ra người? Ngay tại thiên viện bên trong mấy người khẩn trương thời khắc, bên ngoài truyền đến một tiếng hỏi thăm. Người tới thấy thủ tại bên ngoài lôi phủ hộ vệ áo bào quần áo và trang sức, hỏi: "Lôi ra một nhóm hộ vệ, cầm đầu một tên là Lục Cảnh võ giả, tên là Nhạc Hạc Năm, hướng phía người tới vừa chắp tay. Các hạ là?" Người tới một mặt dữ tợn, trong tay thiền trượng đông một tiếng, bẩn tăng song giác tự, đi cổ. Nguyên lai là song giác tự cao tăng. Nhạc Hạc Năm thân là lôi phủ lục phẩm võ giả, đối ngũ vân phủ thế lực khắp nơi cũng là rõ ràng, nghe được người tới tự báo thân phận, trên mặt gạt ra một vẻ nụ cười. Nhưng trong lòng thì siết chặt, song giác tự con lửa chọc từ trước tới giờ không giảng đạo lý, không biết lúc này vì sao xuất hiện ở đây. Một tên hoàng bố to áo tăng nhân đột nhiên xuất hiện, tại mọi người đều tại liều lực thoát đi dịch trạng, mà độc hữu cái này người xuất hiện ở đây. Bần tăng tới mạng muội, đi khổ tay phải dựng thẳng ở trước ngực, hướng phía thiên viện trung hành một cái phật lễ, hát văn nói: "Xin hỏi là lôi ra mỗ bị cao nhân tiền bối ở đây, tiểu tăng muốn." Không đợi đi khổ nói tiếp, thiên viện bên trong truyền ra Tô Vân Tiêu thanh âm, gặp nhau chính là hữu duyên, đi khổ đại sư mời đến. Nhạc Hạc Năm Hạc đi khổ nói chuyện với nhau thời khắc, Tô Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược, người sau hướng hắn khẽ lắc đầu, biểu thị không phải cái kia mấy đạo khóa chặt nơi này khí thế. Đi câu khổ tại Nhạc Hạc Năm đưa mắt nhìn bên trong bước vào thiên viện, lọt vào trong tầm mắt thấy khắp nơi bừa bộn, mà trong viện mấy người đều là thần sắc nghiêm trọng, đi khổ quét nhìn một vòng, hướng phía đỉnh ngay giữa viện Tô Vân Tiêu hành lễ, cất cao giọng nói: "Bần tăng đi khổ, gặp qua Lôi thí chủ." "Lôi?" Tô Vân Tiêu giật mình, song giác tự hòa thượng còn không biết bọn hắn đoàn người này thân phận, chỉ cho là đều là người lôi ra. Tô Vân Tiêu hiểu rõ nhẹ gật đầu, do hỏi: "Không biết đại sư này tới chuyện gì?" Một bộ hoàn toàn không có mời đối phương vào trong sảnh tưởng tự ý tứ. Lành nghề khổ do xét Tô Vân Tiêu thời khắc, Tô Vân Tiêu cũng nhìn đối phương, khỏe miệng mỉm cười. Tô Vân Tiêu có khả năng dễ dàng, những người khác, đặc biệt là bốn phía trông coi Tô Thừa Ý mấy người, trên mặt bình tĩnh, nội tâm đã là thần tâm căng cứng. Đặc biệt là lành nghề khổ đi vào thiên viện một khắc này, đứng tại tường viện dưới hai tên hắc giáp bí vệ tay áo dưới khí thế đã lặng yên lưu chuyển. Chỉ đợi Tô Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, là có thể ngăn lại đi khổ hòa thượng đường lui. Còn không biết đã tiến vào sát cục đi khổ, tiến lên mấy bước, Phương mới cảm nhận được một tia không tầm thường. Thân là lục phẩm vũ tăng, lúc này cũng có phát giác, tuy nói là chịu người khác nhở, đến đây viện này điều tra một phiên. Đi khổ thật không nghĩ lấy muốn đem chính mình góp đi vào. Bần tăng vốn định đi xa Nam Tương, Sơn Đông. Trùng hợp mấy ngày nay nấn ná ở chỗ này. Đi khổ chứng trạc đàng hoàng, bộ mặt đỏ, hai không đỏ. Thời gian này một mực đi theo tại vài vị Ly Dương đế kinh mà đến quý công tử bên người. Dự định đi kiếm khí sơn bí cảnh tìm một phiên cơ duyên, đáng tiếc trong chùa danh ngạch bị những sư huynh khác đoạt đi, vì có khả năng càng tiến một bước, trở thành thất phẩm vũ tăng, hắn không thể không lựa chọn hướng quyền quý cúi đầu. Ồ, suy nghĩ một chút, song giác tự chấu Ngũ Vân thành tây nam 300 dặm địa phương, nếu là muốn đi xa, xác thực có khả năng tại đây chỗ dịch chẳng ngừng. Hơi suy nghĩ, nghĩ đến kiếm khí sơn bí cảnh cởi mở thời gian, lại liếc mắt nhìn đi khổ, Tô Vân Tiêu cười mời. Lúc này, một tên trong sảnh ở lại giữ lôi phủ hộ vệ đưa lên một khối nệm êm. Nhìn xem đình viện đã vụt, đoạn một bên trong mấy người, lại nhìn một chút, bày gian nệm êm vị trí, cơ hồ liền là bị mọi người vây quanh trung tâm địa phương. Đi khổ hít sâu một hơi, đứng ở tại chỗ, không có tiến lên, lần nữa làm một cái phật lễ. Xin hỏi lôi thí chủ, mới vừa cái kia cố khí thế khủng bố, không biết là lôi ra vị tiền bối nào ở đây. Chương 24, phía sau màn bí mật rừng sâu, kiếm cương vạch phá cự thạch, cây cối bắt ngang, khắp nơi đều là bị kiếm cương chặt đứt dấu vết. Có địa phương sâu đến mấy trượng, có núi đá bị chặn ngang chặt đứt, chỗ đứt bóng loáng vương vức. Một tràng thác nước rủ xuống thiên mà rơi, rơi vào trăm trượng đầm sâu nước. Một đạo bạch hồng liên tục chặt đứt hơn 10 đạo thủy màn. Phanh 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 xanh tươi đầm sâu bên trên, nổ tung ra mấy đạo thác nước, quanh thân giọt nước chưa thấm mặc bạch trường bào lão đạo trong hai con ngươi lộ ra hưng phấn, tay phải cầm thanh hồng trường kiếm, toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Thanh vân đạo nhân trong hai con ngươi hiện ra chiến ý nóng bỏng, trong cơ thể khí thế cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. Đầm sâu rịa, một bộ áo vải bảo thanh tâm lão tổ thân thể vẫn như cũ còng xuống, đầu ngón tay đang có giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, nhỏ tại dưới chân đá vụt lên. Hai người bất phân thắng bại, thanh vân đạo nhân cảm thụ được cái kia một luồng thời cơ càng rõ ràng, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, chợt hướng phía thanh tâm lão tổ vị trí ôm quyền hành lễ. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, thanh vân ở đây bái tạ. Thanh tâm lão tổ đứng tại chỗ, tầm mắt buông xuống, vẫn như cũng là một bộ gần đất xa trời, âm u đầy tử khí. Cho đến rốt cuộc không cảm giác được thanh vân đạo nhân khí thế, thanh tâm lão tổ mới kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, đem dưới chân đá vụn nhuộm đỏ mảng lớn. Nhân tộc hậu bối. Thanh tâm lão tổ tay cầm đã hóa thành cáo trảo, nếu là thanh vân đạo nhân lại bước xuống, nàng cũng chỉ có thể triệt để hóa thành cửu vĩ bạch hồ, dùng chân thân hình dáng ngăn chặn vị này nhân tộc cửu cảnh đạo nhân tiên môn chi lộ. Cũng may thanh vân đạo nhân cũng tức thời cảm giác được thanh tâm lão tổ động sát ý, lựa chọn quả quyết rút đi. Uống vào một hạt ngũ phẩm tụ khí biên, cảm thụ được một luồng sinh cơ theo trong bụng sinh ra, trong cơ thể khô quắt đi xuống khí thế có một tia khôi phục. Nhìn thoáng qua Ly Dương Đế thành hướng đi, nhớ tới hôm đó cùng Y Vũ Hầu Tô Nam Phong đối thoại, đã sống 500 tuổi, thọ nguyên gần thành tâm lão tổ cũng là kích động trong lòng. Thiên môn muốn mở. Đây chính là vì gì hắn sẽ thả tâm đem nhi tử giao tại Bạch Chỉ Nhược trong tay, cũng dám để cho nàng bị này yêu tộc thập cảnh đi theo hộ vệ. Nàng cũng hiểu rõ, cách hoàng vì sao muốn phái Uy Vũ quân xuôi nam. Nhường ra kiếm khí núi phong ấn kết giới cửa bảo, do cách hoàng tâm phúc nâng ngày, hoặc là thần sách, thiên uy quân tiến vào chiếm giữ, bảo đảm có khả năng tại thiên môn mở ra lúc, ngăn trở bí cảnh trong ngoài. Nhớ tới ngày đó, hai người khoảng cách Bạch Chỉ Nhược, Tô Vân Tiêu đoàn người không hơn trăm dặm, bằng thập cảnh tu sĩ tức lực, thoáng qua có thể đến. Có thể là phát hiện Tô Vân Tiêu thân thể biến hóa, Tô Nam Phong mới lặng yên rời đi, trở về Ly Dương thành. Nhân tộc thập cảnh võ giả, mong muốn tại Bắc Ly cảnh bên trong hành động, nếu là không muốn bị người phát hiện, mặc cho ai đều không thể phát hiện. Quay đầu nhìn thoáng qua dịch trạm hướng đi, thanh tâm lão giả tàn ảnh tại biến mất tại chỗ, qua trong giây lát đạo đạo tàn ảnh xẹt qua rừng rậm, hướng phía dưới núi mà đi. Đối với đi khổ thẳng thắn, Tô Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, đi khổ đại sư cho rằng là vị nào đâu. Ngũ Vân phủ thế lực khắp nơi, Tô Vân Tiêu cũng chỉ bất quá nghe Tô Thừa Ý đại khái giải thích qua, đến mức song giác tự, có thể lúc này xuất hiện ở đây, cái kia tất nhiên là đúng lôi ra có một loại nào đó ngấp nghé. Hắn không tin, hiện tại, song giác tự hòa thượng sẽ như vậy hảo tâm, là đến giúp đỡ bọn hắn. Đi khổ hơi mà ra, mới vừa cái kia hai cố khí tức khủng bố, cũng không phải bắt cảnh võ giả có khả năng có được. Ngũ Vân phủ lôi ra, theo hắn biết, cũng là vị kia dần dần ra đi lôi ra lão tổ là cựu cảnh võ giả, cái kia một người khác là ai đâu? Lôi ra kẻ thù. Dịch trạm thiên viện bên trong, trên mặt mọi người thần sắc nghiêm trọng, đi khổ tự biết là đoán được đáp án, đáng tiếc đoán không ra lôi ra lão tổ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hai vị cựu cảnh võ giả chiến đấu, không phải hắn một cái không quan trọng lục cảnh vũ tăng có khả năng đúng chạm. Đi khổ nói một câu a di đà phật, hướng phía Tô Vân Tiêu mọi người làm một cái phật lễ, không biết nơi này có thể có nhu cầu bẩn tăng trợ giúp chỗ. Thầm nghĩ lấy mau mau rời đi nơi này, nhưng mặt ngoài lễ phép, khách khí vẫn là cần làm đủ. Phát giác được Tô Vân Tiêu khỏe miệng một màn kia mỉm cười, đi khổ tâm bên trong liền là chìm xuống. Quả nhiên, tiếp xuống Tô Vân Tiêu, làm hắn tiến thoái lưỡng nan, đại sư nếu nguyện ý trợ giúp chúng ta lôi ra, tất nhiên là vô cùng cảm kích, còn mời đại sư nhập tọa. Tô Vân Tiêu đưa tay ra hiệu, chỉ trên mặt đất nệm êm. Không cần, không cần. Không có khả năng tiến vào bên trong viện mọi người bao vây phía dưới, đi khổ lại xuẩn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Tô Vân Tiêu cười nói, đi khổ đại sư nguyện ý ra tay, chúng ta sao lại thất lễ? Lần này, Tương Biện Hạ hai tên hắc giáp bí vệ lặng lẽ chuyển hóa một vị trí, xem như nhường ra một lỗ hổng, nhưng lại ngăn ở Đi Khổ lùi lại trên đường. Nếu là hắn xông vào ra ngoài, đường cũng là không thể được, chỉ có thể hướng phía Thiên Viện bên ngoài rừng núi hướng đi. Song Giác Tự Hòa Thượng đống nhiên lại tới đây, Tô Vân Tiêu sao lại thả hắn bình yên rời đi? Có thể tại cựu cảnh võ giả khí tức khủng bố phóng thích dưới, còn dám đến đây? Tô Vân Tiêu cũng là hiếu kỳ vị này Đi Khổ Hòa Thượng sau lưng là Song Giác Tự, vẫn là có những người khác. Ước chừng sau một lúc lâu, cũng cảm giác được lẫn nhau ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ, Đi Khổ không thể không tiến lên, đi vào Tô Vân Tiêu năm bước bên ngoài. Chủ yếu là mới vừa Thanh Vân đạo nhân, Thanh Tâm lão tổ lần đầu giao thủ dư ba đem đỉnh viện hóa thành phế tích. Đi Khổ không có ngồi xuống, mà là bình tĩnh đứng ở chỗ này. Chỉ cần hắn không có bại lộ chân thực ý đồ, lại không có đối lôi ra mọi người ra tay, coi như vị kia lôi ra lão tổ trở về, xem ở Song Giác Tự phân tình bên trên, nên cũng sẽ không vì khó hắn. Gió nhẹ theo rừng núi mà xuống, vị cố này gió mát phất một cái, như cũng vô pháp thổi ra quanh quẩn tại trong lòng mọi người u ám. Một cái thập cảnh cường giả, một cái tại cựu cảnh đỉnh phong rèn luyện hơn 10 năm, ai thắng ai thua. Bạch Chỉ Nhược thần tâm một mực căng cứng, Tô Vân Tiêu đứng dậy, một phát bắt được đối phương tinh tế tay ngọc, nhẹ nhàng vừa nắm, an ủi. Yên tâm, Thanh Tâm tiền bối không có việc gì. Thanh Vân đạo nhân phá cảnh sốt ruột, nhưng hắn như cũ muốn cân nhắc Thanh Vân tiên xem lập trường, làm tiền quan đạo chủ, muốn vì toàn bộ tiền quan suy nghĩ, coi như đối phương có thể chiến thắng Thanh Tâm lão tổ, cũng không có khả năng hạ tử thủ. Dạng này không chỉ có sẽ triệt để đắc tội Thanh Huyền Sơn, sẽ còn sẽ rách cùng võ uy quân quan hệ. Cảm thụ được Bạch Chỉ Nhược lòng khẩn trước tự, trong tay chảy ra đổ mồ hôi, hai người cùng nhau nhìn về phía nơi xa rừng núi không trung, hai đạo thân ảnh kia đã đột phá chân trời, tan biến tại tầm mắt phần cuối. Lòng của mọi người đều treo lấy, thập cảnh lực lượng kinh khủng, sớm đã có thể làm được nhất chỉ đoạn giang, có vạn phu khó chống chọi dũng lực. Hai người nếu là tại dịch trạm phụ cận động thủ, nơi này tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ bị chiến đấu dư ba hóa thành máu thịt bột mịn. Bạch cô nương, thế, nói được nửa câu, thấy Tô Vân Tiêu nhìn qua ánh mắt, Lôi Gia Nhị tiểu thư cuống quýt đổi lời nói, "Ca, thỉnh dùng trà." Tô Vân Tiêu cầm lấy Lôi Gia Nhị tiểu thư bưng trà đến nước, đưa cho Bạch Chỉ Nhược, nói khẽ, "Ngươi một cái võ đạo thất cảnh, làm sao còn không có ta trấn định, uống một ngụm trà nước." Bạch Chỉ Nhược lông mày nhíu lên, nhìn xem Tô Vân Tiêu ôn hòa tầm mắt, trầm ngâm một lát, vẫn là nhận lấy đối phương đưa tới nước trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đáy mắt một màn kia lo lắng như cũ vô pháp lui tán. Chương 25, Ly Tâm cùng suy đoán nơi xa rừng núi một đạo kinh hồng tàn ảnh cấp tốc bay lượn tới, Bạch Chỉ Nhược nắm lấy Tô Vân Tiêu kết mấy phần. Là Thanh Tâm tiền bối. Tô Vân Tiêu híp mắt nhìn lại, nhìn lướt qua Tô Thừa Ý, người sau hiểu ý, phi tốc nên đón. Cùng một thời gian, mọi người cùng nhau nên đón, ở thời điểm này, bọn hắn không thể có người lạc đàn. Đến mức lôi ra cả đám, Tô Vân Tiêu ngoái nhìn thoáng qua hai vị lôi ra tiểu thư, nói khẽ, cùng một chỗ cùng lên đến đi. Hai nữ một mặt lo lắng, thần sắc sợ hãi bên trên cuối cùng lộ ra một vẻ cảm kích, hai người tại bốn tên lôi phủ võ giả hộ vệ dưới đi theo. Một màn này thấy Đi Khổ Hòa Thượng không hiểu ra sao, không biết phát sinh chuyện gì. Cách đó không xa núi rừng bên trong còn có lục đạo khí thế khóa chặt bọn hắn chỗ này thiên viện, mang Thanh Tâm lão tổ tới gần thời khắc mới lặng yên rút đi. Lão tổ tiền bối mọi người dồn dập tiến lên hành lễ, một bộ áo gai trường bảo Thanh Tâm khẽ bước cằm, không cần phải lo lắng, đều lại đi về nghỉ ngơi trước đi. Trực tiếp trở về thiên viện tinh thất. Nhìn cái kia đạo như gió bóng lưng, Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua Bạch Chỉ Nhược, ta chỗ này không có việc gì, nhận ý bọn hắn tại. Bạch Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, bay lượn tiến vào thiên viện. Lúc này, Tô Vân Tiêu mới cau mày, Thanh Tâm lão tổ nhìn bề ngoài bỏ qua, thông qua thật biểu giả biểu thiên phú, Tô Vân Tiêu vẫn là đã nhận ra một điểm mánh khỏe. Thanh Huyền Sơn vị này thập cảnh lão tổ, thủ thương không nhẹ. Mà vị kia cựu cảnh đỉnh phong Thanh Vân đạo nhân như thế nào? Tô Vân Tiêu ngoái nhìn thoáng qua xanh úng tươi tốt núi sâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Còn là chính mình quá yếu. Đi theo đám người phía sau Đi Khổ thấy cái kia đạo dần dần tan biến áo gai thân ảnh, cau mày. Không nhìn thấy Lôi Gia lão tổ, vị bà lão kia mang đến cho hắn cảm giác bình thường, nhưng thấy Lôi Gia đoàn người đối hắn tôn trọng, lại mười điểm dáng vẻ khẩn trương. Lôi Gia lão tổ không phải nữ tử nha, Đi Khổ trong đầu rầu rĩ, Lôi Gia nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì, nàng đến mau sớm đem nơi này tin tức truyền trở về. Trước mắt đến xem, Lôi Gia lão tổ không có ở nơi này, mà phóng thích cái kia hai đạo khí tức khủng bố người nên đã rời xa nơi đây. Đi Khổ tâm trung bản tính muốn hay không truyền tin tức, nhường tiềm phục tại dịch trạm bên ngoài người đạo thủ. Trở lại thiên viện bên trong, Nhạc Hạc Niên tìm đến đã trở về dịch trạm chạy đường gã sai vật đem đình viện một lần nữa thu thập một phiên. Vốn nghĩ một lần nữa tìm một chỗ thiên viện, bị Tô Vân Tiêu cự tuyệt. Thanh Tâm lão giả tại tĩnh thất tu dưỡng, lúc này không thể tùy tiện khác chọn chỗ hắn. Dịch trạm mấy tên sai vật 10 điểm chịu khó thu thập xong đình viện, một lần nữa trưng bày một chút buồn cây cảnh, hoa cỏ cùng một chút mặt khác tiểu vật kiện, xem như che lại nguyên bản bừa bộn. Đến mức kiếm cương khí tức phá hủy núi đá, ao nước cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến nghĩ biện pháp. Tùy ý ngồi chồm hổm ở mái nhà con dưới, Tô Vân Tiêu hướng phía rách nát trong nước hồ ném lấy đá vụn, tình cờ sẽ còn đập chúng mấy cái lật ra cái bụng cá chép đỏ. Thế, Tô Thừa Ý lời đến quẹ miệng, sửa lời nói, công tử, bọn hắn trở về. Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua, bốn tên hắc giáp bí vệ mang về Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương hai người thi thể, bọn hắn thi thể hoàn chỉnh, bất quá Tô Thiếu Dương thiếp thân tế kiếm cùng Tô Cung Thương thanh đồng quyển sáo bị mất. Bọn hắn không có khả năng đi theo mang theo hai người thi thể, hoặc là đưa về Ly Dương đế thành, hoặc là phái người hộ tống hướng võ uy quân đại doanh. Đưa về Ly Dương thành đi. Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua Tô Thừa Ý, công tử người sau vội vàng hô. Không có việc gì, ta chỗ này tạm thời là an toàn. Bọn hắn nếu thành vị phụ thân nghĩa tử, kia chính là ta Tô Vân Tiêu huynh trưởng. lẽ ra nên táng nhập Tô gia tổ địa. Tô Thừa Ý nhìn một chút sau lưng bốn tên hắc giáp bí vệ, mấy người trong mắt đều lộ ra một vẻ cảm kích. Bọn hắn bị phân công đến Tô Vân Tiêu bên người, xem như Tô Vân Tiêu người, mọi người cúi đầu xem trên mặt đất, Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương thi thể, trong mắt đều lộ ra một vẻ sát ý thanh vân tiên xem. Mấy người trong lòng đều chôn xuống xúc động, cùng tiên quan đệ tử không chết không thôi. Các ngươi bình tĩnh một chút, Thanh Vân đạo nhân nếu là muốn giết bọn hắn, sẽ không liền Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương trên thân hai người binh khí cùng nhau mang đi. Có thể, trong đó một tên hắc giáp bí vệ đang muốn mở miệng, Tô Thừa Ý âm thanh lạnh lùng nói, dáng trần căng rỡ. Tên là Tô Lạc Trần hắc giáp bí vệ một mặt không cam lòng, bọn hắn võ uy quân còn không có nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Thảm như vậy chết, theo hai người thi thể trên vết thương xem, bọn hắn chiến đến một khắc cuối cùng, hao hết tất cả khí thế, cũng không cách nào trốn về đến, mà hai người thi thể khoảng cách dịch trạm thiên viện không đủ 20 dặm. Tô Thừa Ý, Tô Lạc Trần đối diện nhìn chằm chằm Tô Thừa Ý, tiếng khóc phẫn nộ nói, nếu là phái chúng ta đi, Thiếu Dương cùng Cung Thương sẽ không phải chết. Trong lòng của hắn còn tại oán trách, vì sao không phái người đi cứu viện? Chỉ không đủ 20 dặm, nhìn xem cái kia làm hắn đau lòng tự trạng, không chỉ có là Tô Lạc Trần, còn có còn lại ba tên hắc giáp bí vệ cũng một mặt xúc động phẫn nộ. Các ngươi này là ý gì? Tô Vân Tiêu sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người, muốn tạo phản. Nếu là không muốn đợi liền cho bản thế tử cút. Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương chết thảm, trong lòng của hắn cũng rất đau lòng, đã có thể đem đầu mâu nhắm ngay Thanh Vân Tiên xem, hắn hiện tại quá yếu. Vì báo thủ hắn có thể nhịn. Đến mức thủ hạ nhóm này hắc giáp bí vệ, nếu là hiệu chung người không phải mình, lưu chi thì có ích lợi gì? Tô Vân Tiêu vừa dứt lời, bốn người đỏ lên mặt, trong lúc nhất thời thưa dạ không dám nói. Công tử, thuộc hạ biết sai. Bốn người cùng nhau ô quyền, không mình hành lễ. Lại cửa sân, Tô Minh Nhiên nghiêng dựa vào một khỏa lệnh ra dưới cây liễu, lật qua lật lại trong tay đẹp đẽ tiểu kiếm, yên lặng nhìn chăm chú lấy mái nhà con dưới nhất cử nhất động. Tô Vân Tiêu có thể dùng chính mình thế tử thân phận đem việc này đè xuống, như thế đến nay, chắc chắn tại Tô Lạc Trần mấy người trong lòng lưu lại một nhát gan, không có năng lực hình ảnh. Làm sao có thể thu hoạch được mấy người trong lòng hiệu chung? Ngay tại hắn khỏe mắt liếc qua liếc nhìn mái nhà con hạ thời khắc, Tô Vân Tiêu hình như có cảm ứng, nhìn thoáng qua quay lưng mọi người Tô Minh Nhiên, hít thở sâu một hơi, vuốt vuốt hai gò má, cưỡng chế bất mãn trong lòng. Các ngươi yên tâm, Tô Thiếu Dương cùng Tô Cung Thương sẽ không chết vô ích, mối thù của bọn hắn ta nhất định sẽ báo. Cái kia phái người nào lẫn nhau đưa bọn hắn quan tài trở về Ly Dương Thành? Thủy Trung đứng tại Tô Lạc Trần bên người một tên hắc giáp bí vệ, mở miệng hỏi. Tô Thừa Ý trong nháy mắt hiểu rõ đối phương ý tứ, lăng lệ ánh mắt quét tới, không đợi hắn mở miệng quát lớn, Tô Vân Tiêu thanh âm sâu kín truyền tới. Đem việc này phi thư truyền tin trở về, nhường lao cha làm chủ đi. Thầm nghĩ lấy, chính mình sẽ không cần những cái kia không chung với chính mình người, nhưng trong lòng vẫn là chỗ dạng. Chính mình bây giờ thân ở ngoài sáng, sau lưng đến cùng là ai tại đối với hắn bố cục? Tại Ngũ Vân phủ chém giết hai tên hắc giáp bí vệ, này không chỉ có là đang cảnh cáo hắn, càng là tại đánh võ uy hầu mặt. Thế tử bị người cướp đi, dưới trướng hắc giáp bí vệ bị người lặng yên không một tiếng động chém giết. Tại Tô Vân Tiêu trong lòng, trận cục này không có khả năng vô cùng đơn giản là nhằm vào hắn, hắn có gì có thể đáng giá bị nhằm vào? Trong mắt thế nhân, Tô Vân Tiêu bất quá là một cái không có võ đạo tiền đồ phế vật hoang cố. Có thể võ uy hầu khác biệt, Bắc Ly Vương triều võ uy quân thống soái, thập cảnh võ phu. Trầm tư một lát, Tô Vân Tiêu một tay tóm lấy bên cạnh người chén trà, đem lạnh buốt nước trà uống một hơi cạn sạch, đem bọn hắn quan tài trước đứng ở Ngũ Vân Thành, liền đặt ở tú y các đài. Câu nói sau cùng, Tô Vân Tiêu là mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra. Chương 26, ngả bài, không đùa công tử, cái kia phải ai đi phù hợp. Tô Thừa Ý huyền chuyển nhắc nhở, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn trước đây mở miệng Tô Lạc Trần. Tiếp nhận lôi ra nhị tiểu thư đưa tới trà nóng, Tô Vân Tiêu khẽ nhấm một hớp, xem như để lại trong lòng ngất khí, thản nhiên nói, vậy liền nhường dáng Trần đi thôi. Lại nhiều phái mấy tên hộ vệ, cùng nhau đưa Tô Thiếu Dương cùng Tô Cung Thương quan tài. Nửa câu nói sau, Tô Vân Tiêu là nhìn về phía đang túi đầu châm trà lôi ra nhị tiểu thư. Hậu chi hậu giác lôi ra nhị tiểu thư, thụ sủng nước kinh, liền vội vàng gật đầu đáp, đúng, huynh trưởng, ta cái này sắp xếp người. Tô Lạc Trần vẻ mặt khó coi, hướng phía Tô Vân Tiêu, Tô Thừa Ý chắc tay, hắn cần muốn liên lạc với dịch trạm quản sự, gã sai vặt, để bọn hắn chuẩn bị hai cái quan tài. Sự cấp toàn quyền, lại là mượn tiếng lôi ra danh nghĩa, dịch trạm quản sự, gã sai vặt hiệu suất làm việc rất nhanh. Xế chiều hôm đó, Tô Lạc Trần mang theo 7-8 tên lôi phủ võ giả hộ tống Tô Thiếu Dương cùng Tô Cung Thương quan tài trở về Ngũ Vân Thành. Trước khi đi, Tô Thừa Ý còn tận lực căn dặn Tô Lạc Trần, đem quan tài tạm giao cho tú y các đài là được, chớ sinh sự, đi sớm về sớm. Trở về tới xa xôi chính sảnh, Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua thần sắc xa suốt mọi người, ánh mắt rơi ở bên trái cuối cùng bên trong, ngồi ngay ngắn đi khổ hòa thượng trên thân. Song giác tự vị này lục cảnh vũ tăng xem như bị bọn hắn tạm thời lưu lại, hòa thượng mặt ngoài nhìn như trấn định, nhưng trong lòng một bụng nước đắng. Nào biết tìm hiểu một thoáng tin tức gặp được chuyện như vậy, càng không nghĩ đến lôi ra đoàn người này sẽ mạnh như vậy hoành võ lực, muốn mạnh mẽ lưu lại chính mình. Đi khổ bây giờ trong lòng hận không thể đem Hàn Bạch đám người chửi mắng một trận, để tiết phật tâm bất bình. Không giống những người còn lại, thỉnh thoảng sẽ liếc liếc mắt tính thất hướng đi. Tô Vân Tiêu trở về trong sảnh về sau, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, chính mình cảm thụ được trong cơ thể cái kia một tia mỏng manh khí. Trước đó bị Tô Thừa Ý ngăn lại, hắn không thể đưa tay đi đụng vào cái kia một luồng thập cảnh tu sĩ còn sót lại khí thế. Có thể, tại nên thanh tâm lão tổ thời điểm, hai người đan sen mà qua, Tô Vân Tiêu có khả năng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể cái kia một luồng khí có mỏng manh nảy lên. Kéo kẹt một tiếng, tinh thất môn mở ra, Bạch Chỉ Nhược chậm bước ra ngoài, thần sắc trên mặt bình tĩnh, khiến cho mọi người thấy không ra bất kỳ biến hóa. Đi vào Tô Vân Tiêu bên cạnh người ngồi xuống, tiếp nhận Lôi gia đại tiểu thư đưa tới trà nóng, tinh tế uống xong, hơi có một tia mỏi mệt nói: "Lão tổ không việc gì, đại gia yên tâm liền tốt." Phút chốc, trong sảnh mọi người căng cứng thần kinh hơi hơi bừng lòng, bầu không khí lại không còn trước đó như vậy đè nén. Duy chỉ có Tô Vân Tiêu khẽ miệng co giật một thoáng, trong đầu, trên thiên thư cho thấy màu lam, xem ra vị này thành tâm lão tổ liền bạch chỉ nhược cũng gạt. Tô Vân Tiêu nheo lại đôi mắt, quét qua mọi người tại đây, mỉm cười nói: "Đại gia cũng mệt mỏi, trước xuống nghỉ ngơi đi." Cuối cùng ánh mắt rơi ở hạng chót đi khổ hòa thượng trên thân, phản phất mới nhớ tới nơi này còn có một vị song giác tự đại sư, nhận ý ngươi tốt nhất chiêu đãi một chút. Chiêu đãi hai chữ ngữ khí thoáng tăng thêm. Nếu vị này Vũ Tăng không muốn nói rõ, vậy liền thử một chút hắc giáp bí vệ thủ đoạn. Vừa dứt lời, Tô Thừa Ý cùng một tên hắc giáp bí vệ liền đến đi khổ bên cạnh, tả hữu hai vị thất cảnh võ giả, khí tức đột nhiên phóng thích, khiến cho ngồi ngay ngắn đi khổ, vẻ mặt đột biến. "Lôi thí chủ, ngươi này là ý gì?" Hắn sao lại nhìn không ra, Lôi gia đoàn người có gì đó quái lạ, mới xuất hiện khí tức khủng bố, bọn hắn bên kia rất khiếp sợ. Bình thường hộ vệ bên trong thế mà ẩn giấu đi hai vị thất cảnh võ giả. "Dẫn đi, không nên quay rầy đến thanh tâm tiền bối nghỉ ngơi." Không đợi đi khổ phản kháng, Tô Thừa Ý cùng một tên khác hắc giáp bí vệ tay cầm đại lực hạ xuống, bóp chặt đi khổ tả hữu bà bay, đưa hắn xách ra chính sảnh, mang đi chỗ hẻo lánh. Lập tức, trong sảnh yên tĩnh. Bạch Chỉ Nhược nghiêng đầu nhìn về phía Tô Vân Tiêu, đáy mắt lộ ra một vẻ lo lắng: "Ngươi không sao chứ?" Tô Vân Tiêu lộ ra một nụ cười nhẹ, lại cho Bạch Chỉ Nhược rót đầy một chén trà nước, đồng thời đem một bên khác bánh ngọt đưa tới trước mặt đối phương. "Ta tại sao có thể có sự tình, có các ngươi nhiều người như vậy bảo hộ ta?" Bạch Chỉ Nhược bật cười một tiếng, cầm lấy một khối bánh ngọt, nguyên lành cái nuốt xuống, không còn có ngày xưa tinh tế, giữa cử chỉ đều nhiều một vẻ khẩn trương. Lần này đi Thanh Huyền Sơn sợ là không yên ổn. Tô Vân Tiêu cầm lấy một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng, nói hàm hồ không rõ: "Ừm, cái này ta biết. Thanh Vân đạo nhân có thể tới ma luyện, Bắc Ly Vương triều sáu giáo cũng không chỉ một vị cựu cảnh đỉnh phong. Bọn hắn nếu là đều dùng ma luyện vì mực cớ, chúng ta đoán chừng cũng không ra được Ngũ Vân phủ." Ăn xong một khối bánh ngọt, cầm lấy chén trà thấu dưới khẩu, Tô Vân Tiêu hai chân chéo ngoẽ, đổi một tư thế dễ chịu, đem chân đáp ở một bên kỳ án lên. Đung đưa hai chân, không có vấn đề nói. Thanh Vân đạo nhân ra tay rồi, xem như một lần dò xét. Bọn hắn thử lại võ uy quân phản ứng, cũng là đang thử võ uy hầu thái độ. "Xem đi, chúng ta không hề động con của ngươi, liên là cùng Thanh Huyền Sơn lão cáo giao giáo thủ." Bạch Chỉ Nhược làm sao không rõ, cho nên chân mày nhíu chặt hơn. Vốn cho rằng có Thanh Tâm lão tổ tọa trấn, có thể trấn nhiếp đến những người kia. Tô Vân Tiêu phun ra trong lồng ngực bất khí, thử lạnh một tiếng. Bạch Chỉ Nhược hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, rõ ràng có khả năng cảm nhận được nàng lo âu trong lòng. Tô Vân Tiêu dương mắt nhìn lướt qua bên ngoài phòng, làm một cái phất tay động tác, cười hì hì nói: "Yên tâm đi, ngươi cảm thấy võ uy hầu làm thật yên tâm chỉ để cho các ngươi hộ ta an toàn." Bạch Chỉ Nhược nghiêng đầu, chân mày to vặn lên, một đôi mắt đẹp tại Tô Vân Tiêu thân bên trên qua lại quay tròn, đắng chát cười một tiếng: "Cũng thế, uy vũ hầu con trai độc nhất, sao lại thật triệt để yên tâm bọn hắn Thanh Huyền Sơn? Tốt, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Đứng dậy thời khắc, Tô Vân Tiêu cầm trong tay một cái sứ trắng bình ngọc đặt ở giữa hai người bàn bên trên, hoạt động một chút hai vai, cất bước đi ra chính sảnh. Nhìn xem bóng lưng kia, lại liếc mắt nhìn trên mặt bàn sứ trắng bình ngọc. Nàng biết đây là cái gì, võ uy quân, đặc biệt là hắc giáp bí vệ, bọn hắn có chính mình đặc cung chữa thương lực khí hoàn. Xem như cùng Bắc Ly những cái kia thế gia một phẩm giai, vừa xa bọn hắn Thanh Huyền Sơn chữa thương đan dược. Thu hồi sứ trắng bình ngọc, Bạch Chỉ Nhược đáy lòng tuôn ra một vệ tâm áp, quay người trở về chính mình tinh thất. Cùng Thiên Viện cách xa nhau hai cái sân nhỏ một chỗ trồng chất tạp hóa trong kho hàng. Một cỗ mốc meo mùi đập vào mặt, Tô Vân Tiêu đứng tại mái nhà con bên ngoài, đưa lưng về phía bên trong, ánh nắng rơi ở trên người hắn, sau lưng cái bóng theo cửa kho khẩu kéo dài đến nhà kho chỗ sâu, cùng bóng mở triệt để dung hợp. Nhẹ nhàng hít hà, đưa tay tản ra dù sao một màn kia nhàn nhạt mùi máu tanh. "Hỏi như thế nào?" Tuy Tung đứng ở một bên, Tô Minh Nhiên thu hồi mang máu tiểu kiếm, không người đáp. "Hồi thế tử gia, hòa thượng này là Hàn gia một vị tử đệ thủ hạ, lần này tới là cùng Ngũ Vân phủ Lôi gia có quan hệ." "Hàn gia? Người nào?" "Hàn Bạch." "Hàn Bạch?" Tô Vân Tiêu bất cảm, theo nguyên thân trong đầu nhớ tới một cái vênh váo hung hăng thanh niên. Mỗi khi tại Ly Dương kinh đô hoàn khố vòng bị tức, nguyên thân tổng hội đi Di Hồng viện thật tốt phát tiết một lần. Một phiên rong ruổi, huy sái mồ hôi nóng. "Hàn Bạch người đâu?" Nghĩ đến nguyên thân trước đó đủ loại tao ngộ, Tô Vân Tiêu nâng trán thở dài một phiên. "Cũng tại đây chỗ dịch trạm. Bọn hắn trước đây liên hệ Lôi gia Tam phòng Lôi Dương, có vẻ như là muốn trưởng khống Lôi gia tiến vào Kiếm Khí Sơn bí cảnh danh nghịch." Tô Minh Nhiên hơi trầm ngâm một lát, nói tiếp: "Hòa thượng này, xem như Hàn Bạch mới thu thủ hạ, vốn định thông qua Lôi gia danh nghịch tiến vào Kiếm Khí Sơn, tìm cơ hội đột phá thất cảnh. Song giác tự không có có danh nghịch." Rất nhanh Tô Vân Tiêu liền tự biết hỏi một cái ngu xuẩn lời, ngón tay nhẹ béo nhẹ bóp cái trán, ngược lại hỏi: "Hàn Bạch bên người đều có người nào? Cùng Hàn Bạch cùng nhau tới còn có Ly Dương Đế Kinh còn lại mấy gia công tử?" Tô Minh Nhiên không có trực tiếp điểm phá thân phận, tin tưởng Tô Vân Tiêu tất nhiên là sẽ minh bạch trong đó lợi hại. Làm hầu gia bên người bí bệ, Tô Minh Nhiên tất nhiên là biết Tô Vân Tiêu những năm này tại Ly Dương thành nhận qua khí, bằng không thì cũng sẽ không cả ngày lưu luyến câu lan ngoại tứ. Vốn dĩ vì nhà mình công tử là muốn mượn cơ hội diệt trừ Hàn Bạch, xem như báo chính mình trước đó nhận qua ác khí. Tô Vân Tiêu ngoái nhìn thoáng qua đi khổ, lóe lên một vẻ hàn mang, thả là không thể nào thả. Nếu là Hàn Bạch thủ hạ của bọn hắn, cái kia liền trực tiếp giết. Đã biết những người này ý đồ đến, Tô Vân Tiêu cũng đã không còn hứng thú. Hướng phía dịch trạm nơi nào đó thiên viện nhìn lại, đó là Hàn Bạch đám người trước đó ngủ lại địa phương. Tô Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, làm một cái cắt cổ động tác. Đúng, thế tử ra. Không bao lâu, trong kho hàng truyền đến một hồi dãy rủa cùng tiếng kêu rên. Tô Vân Tiêu đạp lên tà dương ánh chiều tà, hướng phía thiên viện phòng khách đi đến, hắn không có lựa chọn ngồi chờ chết. Những người kia tìm tới cửa, hắn cũng chỉ có thể gọi người. Đem Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương quan tài đặt ở Ngũ Vân Thành Tú Y các đại, liền là tỏ rõ ý đồ. Nếu vô pháp che giấu tung tích, Tô Vân Tiêu dứt khoát không che giấu tung tích, ca không giả, ca ngả bài. Tú Y các đại là cách hoàng giám thị Bắc Ly triều đình một đôi mắt, đáng tiếc đôi mắt này bên trong vừa dài rất nhiều con mắt. Làm hai vị hắc giáp bí vệ thi thể xuất hiện tại Tú Y các đại thời điểm, tin tức này lại so với Tô Vân Tiêu bị theo Võ Uy Hầu phủ bị cướp đi còn truyền càng nhanh. Này Tô Vân Tiêu bị cướp đi một chuyện, Võ Uy Hầu phong tỏa cửa phủ, cố ý giấu giếm. Mà lần này, Tô Vân Tiêu trực tiếp ngả bài. Các ngươi không làm muốn ép ta. Vậy lao tử trực tiếp lật bàn, không đùa. Bởi vì, hắn cũng không có cố kỵ Hàn Bạch những cái kia thế gia cự tộc mặt mũi, trực tiếp sai người đem đi khổ vị này song giác tự lục phẩm vũ tăng giết. Người bên ngoài thăm dò hắn, đây chính là hắn cảnh cáo. Trở lại phòng khách, tắm gội một phiên, Tô Vân Tiêu không nghĩ nhiều nữa, thiên tài vừa tối, hắn liền một đầu ngã vào hương ngọc mềm sợ, ngủ thật say. So với Tô Vân Tiêu ngọt ngào mộng đẹp, dịch trạm bên trong những người khác nhưng là không còn như vậy vận khí tốt. Không ít thương đội hàng hóa bị trộm, còn có một số võ giả chết tại hỗn chiến bên trong. Cựu cảnh võ giả bỗng nhiên phóng thích ra khủng bố khí thế, khiến cho dịch trạm mọi người hốt hoảng trốn đi, cũng làm cho một bộ phận lòng dạ khó lường võ giả tìm được cơ hội. Một lần nữa trở về lầu các Hàn Bạch một nhóm vài vị hoa bào công tử, và lông mày nhìn chằm chằm chỗ kia địa phương. Tình cờ có khả năng thấy dịch trạm gã sai vật ra ra vào vào, đưa lên một chút thức ăn, đều bị nghiêm ngặt kiểm tra, nhưng phẳng có người khả nghi, liền bị ngăn ở bên ngoài. Hàn Bạch đã phái ra ba đợt người, trang phục thành dịch trạm gã sai vật, nghĩ lẫn vào chỗ kia thiên viện, đáng tiếc đều bị nhìn thấu. Một người trong đó còn muốn trốn, bị một mũi tên từ sau tâm sọ xuyên qua. Đứng tại lầu các chỗ cao, Hàn Bạch nhìn thật cẩn thận, cái kia mũi tên tốc độ cực nhanh, phái đi tên kia ngũ cảnh võ giả căn bản không có cơ hội chạy trốn. Có thất cảnh. Chương 27, Bình Nguyên sát thủ Bắc Ly Vương triều ngựa đạp kiếm khí sơn, tiêu hao hơn phân nửa quốc lực, khiến cự xuyên hà phía nam mảng lớn cương vực triệt để mất khống chế, môn thiệt, thế ra san sát là hắn phía sau màn tầng sâu nguyên nhân. Nhưng ỷ vào trưởng không kiếm khí sơn bí cảnh phong ấn cửa vào, Bắc Ly Vương triều vẫn như cũ duy trì ưu thế tuyệt đối. Mà Võ Huy Quân, làm Bắc Ly tối vi năng chinh thiện chiến binh lính, ngoại trừ đánh tan Tống Quốc xâm chiếm kiếm khí sơn, vẫn là cọ bước qua cự xuyên hà, đi sâu Tống Quốc thủ phủ. Nếu không phải Tây Quốc, Lương Quốc, Trần Quốc cùng nhau xuất binh, Võ Huy hầu năm đó thậm chí sẽ ngựa đạp biệt kinh. Bóng đêm bình nguyên, tràn ngập hung hiểm, một bộ hắc giáp thanh niên tướng quân mang một cây trường sóc, xuất lĩnh 500 khinh kỵ tại giữa rừng núi chạy như điên. Bọn hắn là một đội võ uy quân chính sát, 500 người một đội, dẫn đội là một tên hắc giáp bí vệ thống lĩnh, có thất cảnh đỉnh phong thực lực. Sau lưng một đám võ uy quân, kém nhất cũng chí ít có lục cảnh sơ kỳ thực lực. Từ khi vị này hầu gia thiếp thân bí vệ trở về võ uy quân đại doanh về sau, một cái tin dữ liền truyền khắp bình nguyên các nơi. Hắn và tổ chức sát thủ có liên quan phiên trợ, thôn trấn, thậm chí là không thể phá vỡ ổ bảo trở thành võ uy quân trọng điểm chiếu cố đối tượng. Coi như cách hoàng ban xuống chỉ rõ, Võ Uy hầu thế tử bị cướp một chuyện, phía sau màn sai sử là người Nam Triều. Nhưng tại Bình Nguyên, tại Kiếm Khí Sơn bên ngoài chỗ, nơi này là Võ Uy quân địa bàn, bọn hắn chỉ có một loại thanh âm, cái kia chính là Võ Uy hầu thanh âm. Tương tự mình tùy tùng Võ Uy hầu ngựa đạp cự xuyên hà, vị thanh niên tướng lãnh này mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm đằng trước một nhóm hơn 10 người. Cho dù là trong đêm tối, này một đội 500 người khống chế lấy dưới hung ngựa, chạy bộ tiến lên, như là rong ruổi tại ban ngày. Tiên tính Đức tướng quân, còn như vậy đối tiếp, các minh đệ cũng là không có chuyện gì, liền là này dưới hung chiến mã sợ là không chịu được nổi. Tô Ninh Đức quay đầu trừng mắt liếc nói chuyện giáo úy, kinh đối phương con người co rụt lại. Thở hổn hển, Tô Ninh Đức ngưng mắt nhìn chằm chằm phía trước mấy bóng người, tới 100 người, 200 con ngựa, cùng ta tiếp tục đuổi, những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Lời này vừa nói ra, tên kia mở miệng giáo úy không dám nhiều lời, biết vị này chỉ biết sát lục, hắn cũng không dám lại vi phạm. Thế tử ra đối bọn hắn những thủ vệ này tại Kiếm Khí Sơn phong ấn kết giới chỗ võ uy quân tướng sĩ quá xa. Hắn là đối sau lưng một đội trinh sát lo lắng, đại gia mặc dù là võ giả, nhưng nơi này dù sao cũng là bình nguyên, khắp nơi đều có ẩn dấu lang thang võ giả. Không thiếu có người sẽ cái kia một tia xa vời cơ hội, tập kích bọn hắn này một đội người. Tô Ninh Đức dưới hung ngựa không có chút nào giảm tốc độ ý tứ, 500 người đội ngũ chia làm hai đội, 400 người lưu lại tại chỗ tu chỉnh, có 100 người mang theo 200 con chiến mã tiếp tục đuổi đuổi. Một người hai ngựa, trăm kỵ quần quần tiến lên. Có võ báo, uy quân truy tung thủ đoạn, coi như là bên trên bình nguyên những cái kia giỏi về che giấu khí tức âm u võ giả, cũng không dám tùy tiện đi treo chọc đầu này cự hổ. Lại đuổi hơn 10 dặm, một chỗ khe núi bên ngoài, hơn 10 tên hắc y thân ảnh thở hổn hển. Quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm lai lịch bên trên quần cuộn móng ngựa chấn động mặt đất, đá vụn chấn động không ngừng. Mà bọn hắn dưới hung ngựa đã mệt chết trên mặt đất. Có người cố gắng chạy trốn, lại bị đồng bạn nhất kiếm sỏ xuyên qua phía sau lưng. Lúc này trốn, có cái dám dùng. Võ uy quân tất nhiên là tại trên người chúng ta lưu lại truy tung ấn ký. Mấy người nhìn nhau, cố gắng từ trong đám người tìm ra nội ứng, đáng tiếc người kia ẩn giấu cực sâu, không có lộ ra mảy may chân tướng. Tô Ninh Đức siết ngưng chiến ngựa, bay vọt tới trước, hướng phía gần nhất một tên người áo đen một giáo đâm tới. Tô tướng quân hạ thủ lưu tình. Có thể làm võ uy hầu tướng quân, cái kia đều phải là võ uy hầu nghĩa tử. Người áo đen lớn tiếng hô lên, Tô tướng quân cũng tính không sai. Bước xuống trong tay binh khí, hai tay giơ lên biểu thị chính mình không có phản kháng ý tứ. Trường sóc giữa không trung mang theo từng cơn sóng gợn, trên đó khí thế xé rách đêm tối. Tại tên kia người áo đen mặt nửa tấp bên ngoài trên không, cảm thụ được mi tâm phía trước cái kia trầm trọng khí thế, người áo đen cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, thanh âm có chút khô khốc. Tô tướng quân, chúng ta thật không biết là người nào ra tay. 10 ngày trước, Bình Nguyên Điên truyền một tin tức, Võ Uy Hầu con trai độc nhất bị Bình Nguyên sát thủ chốt kiếp, Võ Uy Hầu hạ lệnh muốn tiêu diệt toàn bộ hết thảy tổ chức sát thủ. Mới đầu tên kia người áo đen chỗ này một nhóm nhỏ người còn vui mừng, Võ Uy quân tiêu diệt toàn bộ những cái kia lớn tổ chức sát thủ, về sau thanh âm của bọn hắn sẽ biến tốt. Có thể khiến hắn không nghĩ tới, Võ Uy quân lần này là đánh tan 10 vạn Võ Uy quân, xuất động 3 vạn đại quân, quét ngang Bình Nguyên. Bất luận lớn nhỏ, chỉ cần cùng tổ chức sát thủ tương quan thế lực, dồn dập bị dọn dẹp một lần. Tô Ninh Đức thu hồi trường sóc, trung điệp đập xuống đất, tóe lên mảng lớn đá vụn. Còn lại 100 tên Võ Uy quân đem này hơn 10 người bao bọc vây quanh, lúc này mới có một người theo hơn 10 tên trong hắc ý nhân ở giữa đi ra. Phản đồ hai cái còn chưa nói ra miệng, Tô Ninh Đức nhấc chân một đạp, trong tay trường sóc bay ra, trực tiếp đâm về phía tên kia mở miệng người áo đen. Trường sóc thế đi lăng lệ, mang theo kinh khủng khí kình, cầm đầu tên kia người áo đen, vốn định đưa tay ngăn cản, có thể tay mới nâng lên, nên tiếp Tô Ninh Đức cái kia đạo lăng lệ ánh mắt, đành phải thở dài một tiếng, chán nản đem nâng tay lên cánh tay lại buông xuống. Phốc, trường sóc sọ xuyên qua tên kia mở miệng chỉ trích đi ra tên kia người áo đen, đem người nói chuyện nện ở hơn 10 bước bên ngoài trên mặt đất, gắt gao đinh trụ. Tên kia người áo đen, trong miệng máu tươi hào hạt chảy xuôi, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo hướng đi Tô Ninh Đức bóng lưng. Người kia là hắn chiêu tiền đến, không nghĩ tới lại là một tên võ uy quân mật thám. Chữ giáp danh, Mạnh Tam lại gặp Tô tướng quân. Tô Ninh Đức nhàn nhạt nhìn lướt qua tên kia cường tráng người áo đen, khoát tay ra hiệu đối phương tạm lui ra sau. Tiến lên mấy bước, đi vào cầm đầu tên kia người áo đen trước mặt, Tô Ninh Đức đưa tay một nhếp, hơn 50 bước bên ngoài trường sóc hình như có cảm ứng. Vù theo trên thi thể phi tốc rút ra, đột nhiên cắm vào tên kia cầm đầu người áo đen bên cạnh người một bước chỗ bên trên, giáo thân trên không trung phát ra trận trận thanh âm rung động. Trên đó có máu tươi theo giáo nhọn nhỏ xuống. Liệt chân, ngươi làm không biết, là không biết ta võ uy quân trăm loại cực hình. Hất lên áo giáp, trong tay áo rơi ra một cây nhỏ bé ngân trầm, tại màn đêm đen kịt phát xuống ra ánh sáng chói mắt vận. Thực cốt châm. Võ uy quân cố ý nhằm vào bên trên Bình Nguyên kẻ liều mạng, võ giả tuy là luyện thành một thân mình đồng gia sát, có thể này thực cốt châm hoạch tâm tài liệu lại đến từ kiếm khí sơn bí cảnh bên trong, có thể triệt để tắc võ giả trong cơ thể khí thế. Như thế đến nay, coi như ngươi là thất cảnh võ giả, cũng sẽ luôn là người bình thường. Tên là Liệt Chân người áo đen, con ngươi đột nhiên rụt lại, thân thể cũng đang run rẩy. Tô tướng quân, ta thật không biết. Sự tình quan thế tử điện hạ, bất kỳ người nào đều phải hưởng qua thực cốt châm, chỉ cần ngươi có thể chịu qua đi, bản tướng quân liền sẽ tin tưởng ngươi. Tô Ninh Đức đưa tay bắn ra, trong lòng bàn tay thật nhỏ ngân châm liền hướng phía Liệt Chân trên thân bay đi. Một tia sáng trắng, cực nhỏ, tại Liệt Chân trong con mắt dần dần phóng to, thân thể đang run rẩy, lão thủ, còn thất thần làm gì? Thật vất vả đem võ uy quân một vị tướng quân dẫn vào bao vây, Liệt Chân đột nhiên vận chuyển khí thế, hai tay trước người liên tục đánh ra, mấy chục đạo khí thế hình thành vách ngăn, ngăn tại một màn kia bạch quang trước. Thật nhỏ ngân châm mang theo lăng lệ khí thế, xuyên thấu đạo thứ nhất vách ngăn, sau đó liền là đạo thứ hai. Nghe được Liệt Chân gầm thét, tên kia gọi là Mạnh Tam lại người áo đen ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tại dưới con mắt mọi người, vung ra trường kiếm, hướng phía Tô Ninh Đức giữa lưng đâm thẳng tới. Tướng quân, khoảng cách giữa hai người vốn là không xa, chỉ có 7-8 bước khoảng cách, bên ngoài những võ uy quân đó chính xác, dồn dập lên tiếng kinh hô. Phóng tới người áo đen võ uy quân, lập tức chuyển hướng, phóng tới Mạnh Tam lại chương 28, đây là tại đánh mặt Tô Ninh Đức thản nhiên cười, đưa tay bắt lấy trường sóc, tùy ý hướng về sau đâm một cái. Phốc xích một tiếng, trường sóc theo Mạnh Tam lại hai mắt sọ xuyên qua, đem nửa cái đầu lâu trực tiếp bốc lên. Người kia liền kinh ngạc đứng tại chỗ, máu tươi theo đỉnh đầu nhào về hướng giữa không trung, tóe lên lớn ngân huyết hoa. Giáp doanh Mạnh Tam lại, đối với trưởng quản võ uy quân bên trong cơ mật hắc giáp bí vệ thống lĩnh, Tô Ninh Đức đối trong quân mỗi người theo hầu mặc dù không thể nói hiểu rõ, nhưng ngoại phái mật thám, mỗi một cái hình dạng, thần thái, khí chất hắn đều rõ ràng tại tâm. Mới vừa không bạch trần cái này người, là không muốn để cho không rõ chân tướng võ uy quân tướng sĩ thất vọng đau khổ. Người bên ngoài liều mạng vì võ uy quân xung làm mật thám, ngươi như không có chút nào chứng cứ đem người chém giết, khó mà lệnh trong quân đồng đội tin phục. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, Tô Ninh Đức thuận thế rút về trường sóc, hai tay nắm ở, cánh tay bên trên khí thế lưu chuyển, một cú cự lực theo trường sóc đột nhiên nện ở Liệt Chân trước người hộ thể khí thế lên. Oanh 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 nhất kích trọng lực phía dưới, hơn 10 đạo hộ thể cương khí bị Tô Ninh Đức một giáo đụng nát. Ngươi! Liệt Chân khỏe miệng tràn ra máu tươi, hai con ngươi nô lên, mà trong đôi mắt cái kia thực cốt châm chui vào ngực, trong cơ thể khí thế lập tức hơi ngưng lại, lại khó vận chuyển. Tô Ninh Đức lạnh lùng nhìn lướt qua những cái kia còn dự định tiếp tục phản kháng Bình Nguyên sát thủ, người phản kháng giết. Cùng lúc đó, 100 tên võ uy quân rút ra sau lưng tình nỏ, nhắm ngay bị vây nốt mọi người. Đoạn đường này, bọn hắn liên tục tiêu diệt toàn bộ hơn 10 chỗ sát thủ cứ điểm, liền những cái kia không thể phá vỡ ổ bảo cũng bị san bằng. Trong đêm tối, tên nỏ hiện ra hàn quang lạnh lẽo, trên đó còn tản ra mỏng manh lưu quang. Lưu quang tên lên dây, nhường những vùng Bình Nguyên này sát thủ cao mày, đây là võ uy quân đặc biệt nhắm vào võ giả tên nỏ, không tầm thường bình thường mũi tên có thể so sánh. Đều dừng tay đi. Liệt Chân chật vật mở miệng, bọn hắn một đường khó thoát, vẫn là không cách nào thoát khỏi Tô Ninh Đức tự mình dẫn 500 truy binh. Không thể trơ mắt nhìn xem cùng hắn vào sinh ra tử đồng bạn liền chết ở chỗ này. Chân ca. Hơn 10 người người áo đen nhìn thoáng qua đã ngã trên mặt đất, Mạnh Tam lại vậy không có nửa viên trong óc thi thể, lại liếc mắt nhìn chán nản quỷ trên mặt đất Liệt Chân, dồn dập vứt xuống binh khí. Vù 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 lại là hơn 10 căn thực cốt châm đính vào đám này Bình Nguyên sát thủ trong thân thể. Thầm. Sinh tử bất luận. Tô Ninh Đức dẫn theo Trường Sóc đi vào một chỗ núi đá bên cạnh, phanh một tiếng đem Trường Sóc đâm xuống mặt đất, chấn động đến đá vụn bắn tung tóe. Bệ vệ ngồi tại trên đá lớn, hởi xuống bên hông túi nước ngụm lớn uống. Phía bên nào, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Trọn vẹn thẩm vấn hơn một canh giờ, chờ đến còn lại 400 người tụ hợp tới, Tô Ninh Đức mới dẫn mọi người trở về gần nhất một chỗ ổ bảo. Quay đầu thời khắc, còn nhìn một cái Nam Vương, vượt qua vùng thung lũng kia, liền là Cự Xuyên Thành, bọn hắn bước kế tiếp liền sẽ rời trú nơi đó. Ổ bảo bên trong, trọn vẹn tụ tập 2000 võ uy quân, bọn hắn phụ trách quét ngang trong vòng phương biên trăm dặm bình nguyên sát thủ. Tắm gội thay quần áo về sau, Tô Ninh Đức ngồi ngay ngắn đại sảnh trường án một góc, ngụm lớn ăn bánh bao, đồng thời rót vào một ngụm nhiệt hữu. Liên tục mấy ngày đuổi bắt, coi như là thất cảnh đỉnh phong thể phách cũng có chút không chịu được nổi, huống chi đi theo mặt khác võ uy quân. Ăn uống no đủ về sau, Tô Ninh Đức nhíu mày là xem trước mặt hồ sơ, tất cả đều là trong khoảng thời gian này bình nguyên sát thủ đủ loại lời khai. Càng xem càng là kinh hãi, phía sau màn tin tức không ngừng bị hắn móc ra. Tô Ninh Đức đang do dự, muốn hay không đem này phần lời khai phát hướng Ly Dương kinh thành võ uy hầu phủ, còn có chính là muốn hay không cho thế tử điện hạ đưa đi một phần. Tay phải tại hồ sơ bên trên chậm rãi nắm thành quả đấm, lại lần nữa buông ra, Tô Ninh Đức tầng tầng thở ra một hơi. Từ một bên trong nhà đá đi ra một cái tuổi trẻ văn lại cầm trong tay một phần văn thư, một mặt khẩn trương chạy tới. "Bác thần, chuyện gì? Vì gì hốt hoảng như vậy?" Người tới một bộ huyền bào, không ngừng đưa tay lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, miệng lẩm bẩm, "Ninh Đức tướng quân, việc lớn không tốt." "Chuyện gì?" "Thanh Huyền Sơn bên kia gần nhất có dị động, có vẻ như yêu tộc lại có động tác lớn." "Thanh Huyền Sơn?" Những lời khác, Tô Ninh Đức đều không có để ở trong lòng, duy chỉ có Thanh Huyền Sơn ba chữ khiến cho hắn chau mày. Đoạt lấy văn lại trong tay hồ sơ, Tô Ninh Đức cau mày. 10 ngày trước, Thanh Huyền Sơn một vị thập cảnh lão tổ đống nhiên rời đi, bí hội quân phủng nhập Bắc. Đồng thời, cửu hồ bí mật rời đi Thanh Huyền Sơn, đi hướng không rõ. 8 ngày trước, Thanh Huyền Sơn bên trong giống như phát sinh thập cảnh tu sĩ đại chiến, cụ thể tường tình tạm thời vô pháp biết được. 6 ngày trước, ba cái lục cảnh yêu hồ xông qua võ uy quân bính chữ doanh phong tỏa, một đường hướng tây. Vì sao không còn sở báo? Tô Ninh Đức nhìn chằm chằm người tới, cả kinh tên kia văn lại liền lùi mấy bước, kém chút một cái lão đạo té ngã. Theo tay viện chặt văn lại, Tô Ninh Đức thần sắc trầm trọng, việc này trách không được ngươi. Thời gian này, hắn một mực tại dẫn đội tiêu diệt toàn bộ bình nguyên sát thủ, không có kịp thời tìm đọc Thanh Huyền Sơn phương hướng tình báo, xem như Tô Ninh Đức lỗi lầm của mình. Mai mới chờ đến lúc đến Tô Ninh Đức trở về ổ bảo, tên kia văn lại liền đưa tới trong quân tin tức. Thế tử điện hạ muốn đi Thanh Huyền Sơn, võ uy hầu yêu cầu bọn hắn nhất định phải bảo đảm thế tử điện dưới an toàn. Lúc này Thanh Huyền Sơn đến cùng đang làm gì, mời thế tử điện xuống đi, rồi lại cùng quân phủ nhật ám thông xã giao. Trước mắt còn không biết là Thanh Huyền Sơn vị nào thập cảnh lão tổ. Chăm chăm trong tay mật tín, lại liếc mắt nhìn bên cạnh người trên bàn dài bình nguyên giờ phút này lời khai, Tô Ninh Đức cảm giác đầu có chút lớn. Phía sau màn này tờ lời lớn, hắn vậy mà tìm không thấy phá cục chi pháp. Sự tình quan thế tử ra, Tô Ninh Đức nhìn thoáng qua đối diện, đã ăn uống no đủ nam tử, trầm giọng nói, "Lớn tuổi, ngươi tự mình đi một chuyến Ngũ Vân phủ, cần phải đem phong thư này giao cho thế tử điện ra tay bên trong." Tốt tên là Lý Niên trưởng tuổi trẻ tướng lĩnh hai tay tiếp nhận Tô Ninh Đức đưa tới thư, cất vào trong ngực, gió lửa cháy hướng đi lại sảnh cửa chính. "Đoạn đường này không yên ổn, ta cho ngươi cử đi 50 tên trinh sát." Lý Niên trưởng quay đầu ôm quyền nói, "Đa tạ tướng quân." Sau đó, đốt lên 50 tên võ uy quân, một người ba ngựa, hướng tây mau chóng đuổi theo. "Tướng quân, còn tới kịp." Văn lại một mặt lo lắng, không thể tin được, thế tử điện hạ nếu là xảy ra ngoài ý muốn, vị kia võ uy đại tướng quân sẽ làm thế nào? Bắc Ly sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. "Bác thần." Có hạ quan thì Văn lại hơi hơi không mình hành lễ nói, "Ngươi lập tức cho Tô Bách Phong truyền tin, khiến cho hắn ất chữa doanh lập tức di chuyển địa điểm đóng quân Thanh Huyền Sơn bên ngoài." "Tướng quân, muốn hay không đi tin cho hầu gia?" Văn lại chau mày, không biết vị này thống lĩnh đại nhân suy nghĩ trong lòng, còn muốn nhắc nhở, lại bị người sau đưa tay cắt ngang. Đồng thời xử lý. Tô Ninh Đức trầm ngâm một lát, khẽ hất cằm, cho Văn lại quăng đi một cái hài lòng ánh mắt, phân phó nói: "Tuân mệnh." Một đêm này, Tô Vân Tiêu ngủ hết sức thoải mái, dù cho đến thiên phú quét mới thời khắc, vẫn không có rời giường. Không còn có ngày xưa loại kia thi đại học trước nghẹn nước tiểu cảm giác. Nhi đồng tại dịch trạm bên trong Hàn Bạch chờ một đám Ly Dương con em quyền quý liền không có như vậy may mắn. Mấy người tại lo sợ bất an bên trong vượt qua một đêm, tại cũng không có mấy ngày trước đây phong hoa tuyết nguyệt, thần thái sáng láng. Lúc nửa đêm, dịch trạm chạy đường gã sai vật đưa tới một cái hộp gỗ. Mọi người mở ra, đều kinh sắc mặt đột biến. Lôi ra điên rồi, lại dám giết song giác tự đi khổ. Đi khổ mặc dù không có đạt được song giác tự danh ngạch, có thể cái kia chúng quy là một vị lục cảnh vũ tăng. Hàn Bạch một mặt u ám, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm chỗ kia thiên viện, lạnh lùng nói: "Chúng ta lần này đi theo cùng nhau có ba tên thất cảnh võ giả, muốn không liền đem bọn hắn." Lãnh huynh chấm đã, vẫn là chờ nhất đẳng. Một tên hoa bảo thanh niên hơi vung tay bên trong quạt xếp, tan họp gây mũi máu tanh mùi vị, khẽ thở dài: "Còn chờ cái gì?" Lại có một người mở miệng, rõ ràng không vui, bọn hắn là Ly Dương Thành con em quyền quý, không quan trọng Ngũ Vân phủ lại có thể có người dám giết bọn hắn cầu. Đây là tại đánh mặt. Chương 29, tứ công tử không cần chờ, chúng ta nhất định phải cầm tới Lôi gia thí luyện danh ngạch, nếu là Lôi gia xảy ra vấn đề, phủ Nam Dương, Sơn Đông lộ bên kia, còn có mặt khác một ít gia tộc, có thể hay không sinh ra một chút không nên có suy nghĩ. Hàn Bạch ngón tay bóp chén trà, mặc cho hắn tại đầu ngón tay xuất hiện đạo đạo vết rạn. Chủ tính lâu như vậy, thậm chí không tiếc bại lộ mình tại Tú Y các giữa đại ám tử, chính là muốn đạt được Lôi gia tiến vào Kiếm Khí Sơn năm cái danh ngạch. Chỉ cần mình bên người nhiều năm cái võ đạo thất cảnh tu sĩ, trong gia tộc cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện nghiêng. Ý niệm tới đây, Hàn Bạch Quyên liếc mắt chỗ kia biệt viện, lạnh lùng nói: "Đại gia cảm thấy thế nào đâu?" Hoa Bảo thanh niên a một tiếng, cảm nhận được Hàn Bạch trong lời nói băng hàn, không cho cự tuyệt chi ý, ho nhẹ một tiếng, hòa hoãn không khí nói: "Hàn Bạch huynh chớ có xúc động, không nên quên hôn qua sự tình. Hôm qua, chính là chỗ kia biệt viện, có cựu cảnh trở lên khí tức khủng bố. Như thật có lôi ra lão tổ tự mình tọa trấn, phía sau bọn họ này mấy tên thất cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng có bất luận hành động gì." Cựu cảnh? Ha ha, nói không chừng là lôi ra kẻ thù đi tìm đến, bọn hắn hiện tại bất quá là phô trương thanh thế. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể trong lòng cũng là sinh ra một tia cảnh giác. Hàn Bạch nhìn về phía trong sảnh bên trái đang nhắm mắt điều tức mấy người, bọn họ đều là chính mình lần này mang theo tâm phúc võ giả, cũng đều là thất cảnh tu sĩ. Muốn hay không đập cá nhân đi dò xét một thoáng? Ngay tại hắn lưỡng lự thời khắc, trong lòng cảm giác được một chút bất an. Cùng thời khắc đó, trong sảnh nhắm mắt dưỡng thần ba vị thất cảnh võ giả dồn dập mở mắt, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Sau một khắc, lầu các chính sảnh cửa bị người một đạo cuộn trào trưởng phong đánh nát. Trong đó một tên lam sam nam tử một trưởng nên tiếp vọt tới bóng người. Quay một trưởng phía dưới, lam sam nam tử liền lùi lại năm bước, dưới chân sàn nhà xuất hiện đạo đạo dạn nứt khe hở. Ma cổng, bụi đất tán đi, một bộ vải thô áo bảo nam tử trung niên, đứng chắp tay, sau lưng còn có hai người. Người vừa tới không phải là người bên ngoài chính là Tô Vân Tiêu bên người ba tên hắc giáp bí vệ, người cầm đầu là Tô Ngọc Sinh. Một đêm tỉnh ngủ Tô Vân Tiêu tâm tình không tệ, chờ phân phó hiện không có quét mới ra tiên phú tốt, tâm tình liền biến đồng dạng. Cho nên, quyết định làm một ít chuyện. Các người muốn đi kiếm khí sơn phong ấn bí cảnh, trùng hợp như vậy nha. Chúng ta tiện đường nha. Tô Vân Tiêu lập tức mệnh ba tên hắc giáp bí vệ đi thỉnh Hàn Bạch mấy người, đầu tiên là đưa lên đi khổ hòa thượng đầu người, xem như lễ gặp mặt. Đợi bụi đất tán đi, Hàn Bạch cùng mấy tên Ly Dương Đế đều con em quyền quý nheo mắt lại, kinh miệt nhìn về phía đoạn mục, mảnh vụn mọc lan tràn cửa chính. Người nào lại dám cản rỡ như vậy? Lại một tên áo đen lão giả một cước mang theo ngàn cân cự lực hướng phía Tô Ngọc Sinh ba tên hắc giáp bí vệ quét ngang mà đi. Trên đùi mang theo kình phong bên trong còn có một luồng khí thế chấn động hư không, nhiều núi diện Tô Ngọc Sinh lông mày ngưng tụ. Trong beo núi chân, đường đường chính chính đột kích, để cho người ta muốn tránh cũng không được, hơn 10 đạo tối ảnh, căn bản là không có cách phân biệt cái kia một chỗ mới là chân thân. Áo đen lão giả hai chân bắp thịt cuộn cuộn, khí thế cổ động, trong đôi mắt mang theo một tia đắc ý lần này, hắn là mang theo chính mình lục cảnh tôn nhi, lạnh bạch công tử đáp ứng hắn, cho mình tôn nhi một cái tiến vào kiếm khí sơn bí cảnh cơ hội. Lúc này chính là hắn nên cơ hội biểu hiện, hắn cần tăng thêm mình tại Hàn Bạch trong lòng địa vị, mặc cho ai cũng không thể cướp đi chính mình tôn nhi danh sách kia. Theo thân hình càng tới gần, áo đen lão giả nhưng không có từ đối phương ba người trên mặt xem đến bất kỳ vẻ bối rối, trong lòng rất là kinh ngạc. Vang vào mình tại thất cảnh bên trong nhộn dần hơn 10 năm, hắn cũng không tin ba người trước mặt có khả năng ngăn trở hắn này thập trọng chân trọng lực, có chừng vạn cân lực lượng. Tô Ngọc Sinh chẳng qua là ngắn ngủi kinh ngạc, chợt cũng dùng đuổi phải nên đón, sau lưng hai người cùng nhau xông tới. Bên trái hắc giáp bí vệ rút ra bên hông tế kiếm hướng phía ba đạo thối ảnh hành bổ xuống, phía bên phải hắc giáp bí vệ hai tay nắm thành quả đấm, hướng phía trong đó một đạo thối ảnh đánh kích mà xuống. Áo đen lão giả nhìn xem dùng chân nên tiếp chính mình thanh niên nam tử, trong mắt lộ ra một vẻ khinh miệt cười lạnh. Trong beo núi chân, hắn đã luyện đến 10 thành, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đi đến đại viên mãn chi cảnh. Trong mắt đắc ý càng rõ ràng, ba đạo thối ảnh trước tiên đánh tới hướng thanh niên nam tử đối phải. Giang giác. Đụng nhau một khắc này, khí thế liên ý đi theo xương bắp chân vỡ vụn trô bắn ra. Cùng một thời khắc, áo đen lão giả phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, qua trong giây lát một vũng máu tươi liền ào ạt chảy xuôi mà ra. Một vị thất cảnh võ giả, hai chân đồng thời đứt gãy, gây mũi mùi máu tanh lập tức đập vào mặt. Một màn này triệt để chấn nhiếp rồi trong sảnh mọi người, liền đang muốn ra tay trợ giúp áo đen lão giả hai gã khác Hàn phủ khách khanh cung phụng cũng dừng bước, cùng thời khắc đó bảo hộ ở Hàn Bạch hai bên trái phải. Tùy thời chuẩn bị mang theo Hàn Bạch theo lầu các cửa sổ chạy trốn. Còn lại mấy tên Ly Dương con em quyền quý bên người thất cảnh võ giả cũng dồn dập đi vào các gia công tử bên cạnh người. "Ngươi, các ngươi đến cùng là người phương nào?" Trong chớp mắt có khả năng phế bỏ chính mình một tên thất cảnh võ giả, đối diện ba người không thể không do Hàn Bạch thận trọng đối đãi. "Lãnh Bạch công tử, Lục Phong công tử, Chú Ý Thiên công tử, Tề Tự công tử nhà chúng ta cho mời." Tô Ngọc Sinh hướng phía bốn vị cầm ý hoa bảo thiếu niên, một một không mình hành lễ, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, sau lưng hai người nhường ra cửa chính. Có khả năng đồng thời điểm phá bốn người bọn họ thân phận, nhường Ly Dương Đế thành vài vị quyền quý công tử sắc mặt biến hóa. Hàn Bạch đấy mắt cái kia vẻ kinh ngạc, rất nhanh bị hắn lộ ra phẫn nộ che đậy, càn rỡ. Nếu biết chúng ta mấy người thân phận, còn dám đối bản công tử thủ hạ ra tay. Hôm qua, Hàn công tử đoàn người không phải cũng phải người đối công tử nhà chúng ta ra tay rồi sao? Công tử nói đến mà không trả lễ thì không hay. Cái gì? Chúng ta phái người đối với các ngươi gia công tử ra tay? Rất nhanh, mấy người trong lòng liền đoán được ba người này thân phận, chỗ kia thiên viện, người của Lôi gia. Có thể là, Lôi gia khi nào có nhiều như vậy thất cảnh võ giả? Còn có, không quan trọng một cái Lôi gia khi nào dám đối bọn hắn này chút Ly Dương Đế thành tới cự tộc công tử ra tay. Phía bên nào, Tô Ngọc Sinh ba tên hắc giáp bí vệ, phản phất không có nghe được Hàn Bạch gầm hét. Nhàn nhạt mở miệng nói, bốn vị công tử mời đi, cũng không thể nhường công tử nhà chúng ta đợi lâu. Lãnh Bạch công tử. Công tử. Bốn vị công tử sau lưng võ giả dồn dập lên tiếng ngăn lại, lo lắng nhà mình công tử một khi lâm vào những người này tay, sẽ gặp nguy hiểm. Tần Tần hô hít một hơi, Hàn Bạch lạnh lùng nhìn lướt qua cổng ba người, nếu là cưỡng ép bắt lại ba người, bọn hắn bên này tất cả thất cảnh võ giả khả năng đều sẽ xếp tại đây bên trong. Nhà các ngươi công tử là ai? Đứng ở trong đám người Tề Tự hơi vung tay bên trong quạt xếp, có chút niềm tin không đủ mà hỏi. Bốn vị công tử đến liền biết. Tô Ngọc Sinh lần nữa làm một cái thỉnh động tác. Bốn người nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời lại khó mà lựa chọn. Nếu là cùng ba người độc thủ, bọn hắn mang tới thất cảnh võ giả chỉ sợ lại, như thế nào cùng gia tộc bên trong các huynh đệ khác tỷ muội đi tranh kiếm khí sơn bên trong cơ duyên. Đi thôi. Hàn Bạch nuốt xuống cơn giận này, hất lên tay áo, mọi người cùng nhau đi qua. Mang theo tất cả mọi người một cùng với quá khứ, như lôi ra lão tổ giám độc thủ, hắn cũng có sức tự vệ. Giờ khắc này, hắn khẳng định tiên viện bên trong cái vị kia cựu cảnh khí tức tất nhiên là lôi ra lão tổ, không phải trước mặt ba vị này thất cảnh võ giả, không dám như thế trắng trợn. Chương 30, kéo người nhập bọn dịch trạm tiên viện, sáng sớm gió nhẹ chợt trận, mang theo trong rừng mùi thơm ngát. Tô Vân Tiêu tập trung tinh thần ngồi tại ao hoa xem bờ, ở giữa có mấy cái mới cẩm lý vừa đi vừa về bơi lội. Còn những cái kia chết đi tôm cá, bị dịch trạm chạy đường gã sai vật trong đêm dọn dẹp sạch sẽ. Đang chạy đường gã sai vật trong mắt, lôi ra đoàn người này là đem dịch trạm làm chính mình biệt viện, cùng trước đó tới một nhóm kia quý công tử bình thường. Hôm nay thiên phú quét mới về sau, lại là một cái gân gà, bị Tô Vân Tiêu theo trên thiên thư trực tiếp xóa đi. Tại nghe gà nhảy múa thiên phú tăng thêm dưới, Tô Vân Tiêu luyện tập yêu tộc công pháp luyện thể xe nhẹ được quen, mặc dù không có thể chân chính đạp vào võ đạo, nhưng thể nội cái kia một luồng khí lại càng tinh thuần. Ngày xưa sáng sớm lên luyện thể, sẽ còn lớn mồ hôi nhỏ giọt. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Vân Tiêu trên thân chỉ có một lớp mỏng manh mồ hôi dịt. Tiếp nhận lôi ra nhị tiểu thư để qua khăn gấm, Tô Vân Tiêu tùy ý lau lau rồi một thoáng cái trán mồ hôi dịt, liền bắt đầu ngủ lớn bắt đầu ăn. Một ngày ba bữa, đối trước mắt hắn luyện thể tới nói không thể thiếu, chờ đã ăn xong mấy đạo phong phú thức ăn, lại uống một bát thanh liên canh, Tô Vân Tiêu vui sướng đánh một ợ non nê. Đúng lúc này, Tô Ngọc Sinh cùng hai tên hắc giáp bí vệ mang theo Hàn Bạch bốn người đi đến. Vừa bước vào thiên viện cửa chính, Hàn Bạch, Lục Phong, Cố Thiên cùng Tề Tự bốn người liền thấy đang ở xúc miệng Tô Vân Tiêu, trên mặt mấy người đều lộ ra một vẻ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Vang vào bốn người gia tộc địa vị, liền là chống lại lôi ra lão tổ vị này cựu cảnh võ giả, bốn người cũng không sợ. Trên đường tới mấy người đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì túi đầu trước lôi ra lão tổ chịu thua, hướng một vị cựu cảnh cường giả nói xin lỗi, không mất mặt. Có thể làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, sai người đem chính mình tỉnh tới người không phải lôi ra người, mà là ngày xưa bị bọn hắn tại Ly Dương Đế thành khi dễ cũng không dám lên tiếng Tô Vân Tiêu. Một cái chỉ dám tại trên bụng nữ nhân chút giận phế vật hoàn cố. Tô Vân Tiêu, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Tê Tự lời vừa ra khỏi miệng, liền bị bên cạnh người Lục Phong giật giật áo bảo. Tự biết thân ôn, bọn hắn bây giờ xem như hiểu rõ, lôi phủ nào có loại thực lực này, thỉnh võ giả bọn hắn tất nhiên là võ uy quân bên trong cường giả. Tự biết nói sai, Tê Tự gạt ra một vẻ không mất xấu hổ cười nhạt, ha ha một tiếng, Vân Ca Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Muốn tìm Vi huynh cũng không cần cái này chiến trận nha. Đúng nha, ngươi nếu là có chuyện tìm Vi huynh hỗ trợ, chúng ta sao lại không giúp ngươi? Lục Phong cũng hợp thời lộ ra một cái ôn hòa cười nhạt. Ma Hàn Bạch, Cố Thiên hai người thần sắc nghiêm trọng, ngày xưa tại trước mặt bọn hắn thở mạnh cũng không dám một cái ma bệnh, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem bốn người. Bốn vị ca ca, thật là xảo nha. Tô Vân Tiêu theo nguyên thân trong đầu trí nhớ lập tức nhận ra bốn người thân phận. Tất cả mọi người là Ly Dương thành bên trong có tên quý. Bất quá nguyên thân cùng người ta cũng không phải một cái lựa cấp, Hàn Bạch, mặt ngoài chí ít có lục cảnh thực lực, Cố Thiên có thất cảnh, một năm trước mới từ kiếm khí sơn bí cảnh bên trong trở về. Lục Phong, Tề Tự hai người cùng nguyên thân xem như tám lạng nửa cân, đáng tiếc hai người này có khả năng đạp vào võ đạo một đường, bây giờ đại khái cũng có ngũ cảnh thực lực. Tô Vân Tiêu nên đón tiếp lấy, cười rạng rỡ, là ta đường đột, sáng sớm liền sai người đi tỉnh các ca ca, bốn vị sẽ không trách đệ đệ ta đi. Nụ cười này như gió xuân ấm áp, nhìn không ra nửa phần âm nhu quỷ kế, cái này khiến bốn người lông mày vặn chặt hơn. Đi, đi, đã lâu không gặp, ta có thể nghĩ chết bốn vị ca ca. Không khỏi cự tuyệt, Tô Vân Tiêu lôi kéo Hàn Bạch tay phải, làm bộ liền muốn đem mấy người kéo vào trong viện. Bên trong viện, mặc dù đã là bị dịch trạm chạy đường gã sai vật cẩn thận quét dọn một phiên, có thể như cũ có thể thấy hôm qua hai đạo cựu cảnh sục sôi khí thế lưu lại tàn phá dấu vết. Làm sao? Còn lo lắng ta này không thông võ đạo người? Nghe vậy, mấy người khỏe miệng giật một cái, ngươi cũng là không cần phải lo lắng, có thể trong viện hai người kia, quả thực để bọn hắn nhất định phải thận trọng đái chi. Tin tức liên quan tới Tô Vân Tiêu, bọn hắn chỉ biết là hắn bị người Nam Triều cướp đi, lại bị Uy Vũ Hầu phái hắc giáp bí vệ cứu trở về. Tất cả mọi người coi là vị này võ uy hầu thế tử hiện nay hẳn là tại trong hầu phủ run lẩy bẩy. Một cái bị người bắt cóc xuất phủ, lại không có nửa điểm võ đạo theo hầu, sao lại không trốn ở trong phủ cẩn thận thúc thiết. Trước mắt, bốn người thấy Tô Vân Tiêu không thể giả được, thỉnh bọn hắn đến đây thân phận ba người cũng là không nói cũng hiểu, nhất định là hắc giáp bí vệ. Cùng là thất cảnh võ giả, hắc giáp bí vệ có thể là ngàn dặm mới tìm được một, mỗi một cái đều là trong núi thây biển máu giết ra tới hung nhân. Thở dài một hơi, Hàn Bạch hướng phía sau lưng ba người nói, mọi người cùng nhau vào đi. Đi theo sau lưng bọn họ một đám hộ vệ lại bị Tô Ngọc Sinh ba tên hắc giáp bí vệ ngăn ở bên ngoài đình viện. Công tử Lam Sam nam tử cùng còn lại mấy tên thất cảnh võ giả dồn dập lên tiếng, bọn hắn là lo lắng nhà mình công tử bị vị này thế tử ra tính toán. Sợ cái gì? Vân Ca Nhi hảo ý mời ta đến đây làm khách, có cái gì tốt ngạc nhiên? Hàn Bạch ánh mắt hung ác nham hiểm, trừng mắt liếc mở miệng nói chuyện người. Trước đây, mọi người đoán ra là lôi ra lão tổ ở đây. Bây giờ Tô Vân Tiêu xuất hiện ở đây, bọn hắn trước đó phỏng đoán liền phải hết thảy hết hiệu lực. Cái kia hôm qua nhận xuất hiện cựu cảnh cường giả đến cùng người nào? Như Tô Vân Tiêu ra ngoài du lịch, võ uy hầu tất nhiên là lại phái ra một tên tuyệt đỉnh võ giả hộ vệ hắn chu toàn, không giống bọn hắn. Nhiều nhất là có thể nhường gia tộc phái ra thất cảnh tu sĩ. Hàn Bạch thầm cười khổ một tiếng, ai bảo Tô Vân Tiêu là võ uy hầu bị này Bắc Ly võ hầu con trai độc nhất đây. Cùng là Bắc Ly Vương triều quân quý, Hàn Bạch tự than thở Tô Vân Tiêu đầu một cái tốt thay. Nhìn xem lông mi đều cười nở hoa Tô Vân Tiêu, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, không thể đạt vào võ đạo. Mặt trời mới mọc dưới, năm người tắm gội tại ánh mặt trời vàng chói dưới, xuyên qua đình viện, đi vào chính sảnh. Lôi ra thị nữ vì mấy người dồn dập dâng lên bánh ngọt chút nước trà, mặc dù so ra kém Hàn Bạch, Cố Thiên mấy người tại chính mình tiên viện bên trong bánh ngọt, nhưng cũng không kém bao nhiêu, tối thiểu muốn so Dịch Trạm cung cấp chỗ cao mấy cái cấp bậc. Mấy người vào sảnh về sau, điểm chủ thứ ngồi xuống. Tô Vân Tiêu nhưng không có tại chủ vị ngồi xuống, mà là đi vào Hàn Bạch đối diện ngồi xuống, túi đầu nhặt lộng lấy nắp trà, hít hà thanh đạm hương trà. Nước trà sương mù lượn lờ, nhàn nhạt mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, trong sảnh bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, chỉ có mấy người gậy nắp trà thanh âm rất nhỏ. Đứng hầu tại trong sảnh hai bên Lôi ra thị nữ túi đầu yên lặng không nói, bên ngoài phòng, bên trái là Tô Ngọc Sinh ba tên hắc giáp bí vệ, phía bên phải là hộ vệ bốn vị công tử thất cảnh võ giả, Lam Sam nam tử thỉnh thoảng liếc qua trong sảnh. Nếu là Lôi ra, hắn còn có khả năng không quan tâm, cho dù chết, Hàn gia cũng có thể chiếu cố tốt người nhà của mình. Đứng ở bên phải cuối cùng nhất thanh niên nam tử, hai con ngươi sưng đỏ, nhìn về phía Tô Ngọc Sinh mấy người ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý, càng nhiều hơn chính là sát ý đứng tại thanh niên bên người nữ tử, một bộ hồng y điệp, vuốt vuốt tóc mai tóc hoa, nhìn về phía thanh niên, mắt vượng mang theo một vẻ nhắc nhở. Không biết Vân Ca Nhi tìm vi huynh mấy người chuyện gì. Lục Phong trước tiên ngồi không yên, mở miệng nói: "Ngày xưa, hắn vẫn tính chiếu cố vị này võ uy hầu thế tử, ít nhất không có ở bề ngoài khi dễ qua hắn." Còn lại ba người lập tức thả ra trong tay chén trà, không hẹn mà cùng nhìn về phía đối diện. Tô Vân Tiêu uống xong mới vừa vào miệng nước trà, khỏe miệng hơi hơi câu lên, xin lỗi tiếng nói, đêm qua là không biết là vài vị ca ca, còn tưởng rằng cái kia tặc nhân giả mạo song giác tự cao tăng, lại mượn tiếng các ca ca thế. Ai, đều tại ta. Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua bên ngoài phòng, bất đắc dĩ nhún vai, ta bộ dáng này, khó trách bọn thủ hạ cũng không còn dùng được. Không giống vài vị ca ca mang ra người. Hàn Bạch, Cố Thiên bốn người vẻ mặt như thường, một bộ khiêm tốn nghe dáng vẻ, nhưng trong lòng tại các có ý tứ. Vị này võ uy hầu thế tử, quả nhiên là muốn kiếm chuyện nha. Ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn như mèo Tô Vân Tiêu, thế mà tại móc lấy con cờ trách bọn hắn. Mà một bên Tề Tự liền ngồi không yên, vẻ mặt bất thiện nhìn sang, trong giọng nói cũng mang theo một vẻ không vui, thế nào, võ hầu thế tử là đang dạy chúng ta làm việc, cũng không nên quên. Không đợi Tề Tự nói tiếp, ngồi tại hắn một bên Lục Phong ho nhẹ một tiếng, Tự Ca Nhi, hôm nay không trò chuyện chuyện cũ, lại nghe một chút Vân Ca Nhi có chuyện gì tìm chúng ta. Bị người ngăn chặn, Tề Tự vẻ mặt khí đỏ lên, hung tợn hừ lạnh một tiếng. Tô Vân Tiêu nhìn về phía mấy người, lộ ra một vẻ thấy náy, tiếp tục nói, đêm qua đều là đệ lỗi của ta, hôm nay trước kia phái bọn hắn đi, cũng là nghĩ lấy, không nghĩ tới thật lại là vài vị ca ca. Đây chính là quá tốt rồi. Càng nghe càng không thích hợp, Hàn Bạch, Cố Thiên, Lục Phong ba người lông mày dồn dập nhăn lại, Tề Tự thấy ba người thần sắc dị thường, hậu chi hậu giác suy tư. Tô Vân Tiêu lời này là ý gì? Bí mật quan sát một phiên, Tô Vân Tiêu tố khổ nói, vài vị ca ca là không biết cái khổ của ta nha, đoạn đường này lang bạt kỳ hồ, vẫn phải thời khắc để phòng Bình Nguyên sát thủ ám sát. Bình Nguyên sát thủ? Lừa gạt quỷ đâu đi. Bên trong vùng Bình Nguyên khả năng này sẽ xuất hiện cựu cảnh sát thủ, Bắc Ly triều đình tuyệt không có khả năng cho phép dạng này người tồn tại. Hoặc là thần phục triều đình, vì Bắc Ly hiệu lực, cho dù là đầu nhập một cái nào đó thế gia cự tộc cũng được. Tự nhiên, hôm qua ta kém chút chết ở chỗ này. Nói xong, Tô Vân Tiêu còn làm như có thật vỗ vỗ bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ ngươi là đem đi khổ tên kia Lục Cảnh Vũ tăng cho rằng là thích khách, đem chúng ta mấy người xem như ám sát ngươi Bình Nguyên sát thủ? Hàn Bạch, Cố Thiên bốn người nghiêm túc nghe, nhưng trong lòng đối Tô Vân Tiêu nói tới một chữ đều không tin. Quản các ngươi tin hay không, Tô Vân Tiêu uống một ngụm trà, thấm giọng một cái, tiếp lấy tự mình nói ra, không biết vài vị ca ca đây là muốn đi nơi nào. Ừm. Mấy người đều là không hiểu ra sao, không phải nói lấy Bình Nguyên sát thủ, làm sao nháy mắt sau đó liền nhấc lên bọn hắn. Nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lục Phong ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Vân Ca Nhi, chúng ta mấy cái tất nhiên là đang tìm kiếm tu luyện cơ duyên, đại gia cũng không giống như ngươi, toàn bộ võ hầu phủ tài nguyên đều. Thở dài một tiếng, Lục gia tình huống ngươi cũng rõ ràng, mấy phòng liền tranh cái kia mấy trăm danh ngạch, ca ca thủ hạ ta cũng có một nhóm võ giả, chờ lấy tiến vào Kiếm Khí Sơn bí cảnh đây. Kiếm Khí Sơn? Trùng hợp như vậy nha. Bắt lấy câu chuyện, Tô Vân Tiêu chen miệng nói, Phong ca, các ngươi đây là muốn đi Kiếm Khí Sơn? Biết là biết rõ còn cố hỏi, Tô Vân Tiêu trên mặt vẫn phải lộ ra một vẻ tò mò, xúc động cùng hướng tới. Không, không, tuyệt đối không được. Vân Ca Nhi ngươi cũng không thể thêm phiền. Lần này đi Kiếm Khí Sơn đâu chỉ vài dặm, trên đường nói không chừng còn. Không đợi Lục Phong tiếp tục tìm kiếm cớ, Tô Vân Tiêu lại một lần nữa ngắt lời nói, Phong ca, ngươi cứ yên tâm đi, bên cạnh ta có thể là có hắc giáp vệ, bọn hắn đều là thất cảnh tu sĩ. Đem đám người này lồng tại cùng một chỗ, hắn cũng tốt sử dụng chân ngôn tiên phú, tướng đến ngày này chút bằng hữu đều tốt thăm dò một phiên. Hắc giáp bí vệ, võ uy hầu bên người thân vệ, mỗi người đều là võ hầu nghĩa tử. Hàn Bạch nhìn thoáng qua bên ngoài phòng, đứng hầu ở bên trái ba người. Tô Vân Tiêu một mình ra ngoài, bên người không có khả năng chỉ có ba tên hắc giáp bí vệ, huống chi còn trong bóng tối ẩn giấu đi một vị cựu cảnh võ giả. Đó là đời này của hắn ngộng, nếu là có thể đặt chân cựu cảnh, mình tại Hàn gia địa vị tự nhiên lên như diều gặp gió, coi như không ngồi tới vị trí gia chủ, cũng không kém bao nhiêu. Còn có, ta lần này có thể là lặng lẽ xuất phủ du lịch, đi theo vài vị ca ca bên người, cũng xem như mở mang hiểu biết. Này, cái này. Lục Phong trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cự tuyệt, nghị kiên cường một điểm, có thể thực lực không cho phép, đành phải nhìn về phía Hàn Bạch cùng Cố Thiên hai người. Làm sao? Hàn Bạch Ca cùng Cố Thiên Ca không nguyện ý. Tô Vân Tiêu ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân hai người, vừa đến một lần ở giữa, trong óc trong Thiên Thư Chân Luân Thiên Phú đã quan sát rất lâu, đối với bốn người độ thuần thục cũng đang lặng lẽ dâng lên. Chỉ cần trò chuyện tiếp một quãng thời gian, là có thể đối bốn người bắt đầu vận dụng Chân Luân Thiên Phú Thiên Phú. Hàn Bạch thanh lãnh thanh âm tại trong sảnh vang lên, Vân Ca Nhi không phải các ca ca không đáp ứng, khoảng cách Kiếm Khí Sơn bí cảnh mở ra thời gian không nhiều lắm, chúng ta đoạn đường này chạy tới, mình tới còn ăn hết được, liền là lo lắng. Hàn Bạch ca không cần lo lắng cho ta. Nói xong, Tô Vân Tiêu cố ý triển lộ một phiên chính mình trong khoảng thời gian này kết quả, có chút cơ bắp đường nét cánh tay. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý mang ta lên, ta không sợ mệt mỏi. Cái này, Hàn Bạch trầm ngâm thời khắc, một bên Cố Thiên ánh mắt lóe lên một vẻ sáng lên sắc, từ tiến vào chỗ này thiên viện về sau, hắn khí thế liền thời khắc chú ý bốn phía. Luôn cảm giác trong sảnh có một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí thế du lịch tại mọi người ở giữa, mặc dù nói không có ác ý, nhưng vẫn là làm hắn cảm giác được một tia không thoải mái. Mấy người trong lòng đều đang suy đoán, Tô Vân Tiêu đến cùng có gì ỷ vào, dám một mình xuất phủ, hôm qua bị tiểu cựu cảnh cường giả. Vân Ca Nhi, chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, ngươi đoạn đường này cần phải nghe theo sắp xếp của chúng ta, không thể chạy loạn. Nên tiếp Tô Vân Tiêu khao khát ánh mắt, Cố Thiên cuối cùng vẫn đáp ứng, hai nhà xưa nay không có trở mặt, hắn lần trước có thể theo Bình Nguyên Bình Yên trở về, cũng nhiều thua thiệt gặp được tuần tra đi qua Võ Huy Quân. Biết Tô Vân Tiêu trước kia bản tính, tuy nói không ít bị bọn hắn khi dễ, có thể lưu luyến bùi hoa cũng là Tô Vân Tiêu mới tốt. Không phải mấy người cũng sẽ không tận lực nhằm vào hắn. Đa tạ Cố Thiên ca. Tô Vân Tiêu một mặt vui vẻ, lộ ra hài đồng ngây thơ nụ cười, hướng phía bốn người không người cảm kích. Mấy người ước định buổi chiều xuất phát, tiếp tục đi đường. Trở lại mấy người nghỉ ngơi biệt viện, Tề Tự một mặt không vừa lòng, lạnh giọng lạnh ngữ, Thiên ca này là ý gì? Chúng ta còn không có triệt để cầm tới Ngũ Vân Thành Lôi ra danh lệnh, cứ như vậy đi phủ Nam Dương sợ là không ổn đâu. Lôi ra. Cố Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Tự, ngươi cảm thấy Lôi ra sẽ còn đem tên của bọn hắn ngạch đường lại sao? Này là ý gì? Tề Tự lấy dũng khí, nên tiếp Cố Thiên nhìn gần ánh mắt. Tốt, này có cái gì tốt kiếm? Hàn Bạch cắt ngang hai người đối mặt ánh mắt, đem Cố Thiên thủ đoạn giữ chặt, hai người làm đến một bên, nhẹ giọng nói nhỏ. Lục Phong đi vào Tề Tự bên cạnh người, đem người sau kéo tới một bên khác, thấp giọng nhắc nhở. Lôi ra trong đội xe có Tô Vân Tiêu, ngươi vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Chương 31, cùng nhau đông tiến vào xe lộc cộng, ngựa hí bang. Gia nhập Hàn Bạch bốn vị Ly Dương Đế đều đi về phía đông đội ngũ, Tô Vân Tiêu trong lòng cũng xem như an ổn không ít. Ít nhất ở bên ngoài, tại Bắc Ly cảnh nội, không có phương nào thế lực dám trắng trợn đối bọn hắn này một đoàn xe độc thủ. Coi như là bí mật, cũng muốn cực kỳ thận trọng, trừ phi vận dụng cựu cảnh trở lên cường giả, đem đoàn người đều chu diện, không lưu bất luận cái gì dấu vết để lại. Đến lúc kia, hắn có khả năng yêu cầu Thanh Tâm lão tổ mang theo hắn trước tiên chạy trốn. Hàn Bạch, Cố Thiên, Lục Phong cùng Tề Tự bốn người liền sẽ trở thành hắn hấp dẫn kẻ địch phá hôi. Quan đạo bốn lượn mà xuống, đi ra Ngũ Vân núi, liền là rộng lớn vùng quê, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, nơi này là Bắc Ly cảnh nội lớn nhất kho lúa. Nhìn hai bên đường hạt no đủ hoa màu, Tô Vân Tiêu phảng phất về tới kiếp trước, vùng đồng ruộng còn có không ít người mặc vải thô áo bảo lao hán làm việc. Tình cờ còn có khả năng nghe được hài đồng vui đùa ầm ĩ sung sướng tiếng. Vô ưu vô lự, cái kia chân thành tha thiết, tính trẻ con tiếng cười, nhường Tô Vân Tiêu khỏe miệng hơi hơi câu lên, nhíu lên lông mày cũng giãn ra rất nhiều. Làm sao? Có chút không hiểu. Tô Vân Tiêu ghé vào cửa sổ, nhìn mênh mông bát ngát xanh ngát ruộng đường, theo miệng hỏi. Hắn biết Bạch Chỉ Nhược nhẫn nhịn một đường, vẫn là trước tiên đánh vỡ mấy ngày nay yên tĩnh. Tại dịch trạm thời điểm, Thanh Tâm lão tổ tại chữa thương, Bạch Chỉ Nhược đối gia nhập Hàn Bạch đám người đoàn người đội ngũ, trong lòng không hiểu, nhưng không có ở trước mặt nói ra. Đi qua mấy ngày, một mực phụng dưỡng tại lão tổ bên cạnh, hôm nay mới đến Tô Vân Tiêu xe ngựa. Nàng không nói gì, đang đợi Tô Vân Tiêu đến tiếp sau nói rõ lý do. Người người vùng đồng ruộng cái chủng loại kia đã lâu khí tức, Tô Vân Tiêu rút về đầu, một lần nữa tựa ở mềm mại đệm dựa bên trên, tùy ý mở rộng một thoáng hai tay, một mặt ôn hòa, cười nói, "Bạch cô nương quá lo lắng, ta không có phương diện kia ý tứ. Nếu là Võ Uy hầu quyết định, ta sao lại phản đối? Huống chi, ta bây giờ cũng không có tốt chỗ." Làm Bắc Ly quận mã ra. Người cũng nhìn thấy, vị kia mới lớn như vậy. Bạch Chỉ Nhược biết nàng là ai, chính là nhìn ra Triệu Uyển Thanh tâm tư, nàng mới cố ý tiếp cận vị kia sắp bái nhập Tiêu Giao cung chuẩn đệ tử. Bạch Chỉ Nhược đôi mắt đẹp nheo lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía một mặt người vật vô hại Tô Vân Tiêu, trước kia là coi thường thế tử điện rơi xuống, làm thật liền không có phương diện kia ý nghĩ. Ý nghĩ? Tô Vân Tiêu sao lại không có, vừa vận tại trong bàn cờ. Hắn hôm nay căn bản không có tư cách, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố, không nghe theo tiện nghi lão cha an bài, liền bị những người khác bài bố. Ít nhất tiện nghi lão cha sẽ không hại hắn. Tô Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, Bạch cô nương là hy vọng ta có ý tưởng. Có dạng gì ý nghĩ đâu? Hợp thời làm ra một cái hoàn khố bản sắc, trong mắt mang theo một vẻ tham lam, háo sắc. Bạch Chỉ Nhược lại không có hướng tới thường như thế cùng hắn đối mặt, thần tình trên mặt nghiêm trọng, đem ánh mắt rời về phía chỗ hắn, nếu đáp ứng Võ Uy Hầu, chúng ta tất nhiên sẽ bảo hộ thế tử điện dưới an toàn. Điện hạ làm như vậy coi như thật không sợ lọt vào cắn trả. Cắn trả? Ly Dương Đế thành tứ đại cự tộc, lệnh, chú ý, lục, đủ, bọn hắn xem như Ly Dương bệ hạ phụ tá đắc lực, sau lưng cũng có to to nhỏ nhỏ hơn 10 tông môn. Đối với Hàn Bạch có khả năng đem Cố Thiên, Lục Phong, Tề Tự ba tụ tập đến cùng một chỗ, Tô Vân Tiêu đối hắn vẫn có chút lau mắt mà nhìn. Nhẹ khấu trừ bàn trà, Tô Vân Tiêu cười nói, bọn hắn đơn giản là muốn cho mình dưới trướng thu nạp càng nhiều võ giả, lớn mạnh thực lực bản thân. Ta lại cùng bọn hắn không có xung đột. Còn nữa, liền coi như bọn họ âm thầm ra tay với ta, không phải còn có thanh tâm tiền bối sao? Huống chi, bọn hắn cũng sẽ không ngu đến mức quang minh chính đại động thủ với ta. Dù cho võ uy quân sắp xuôi nam, có thể bình nguyên chỗ đâu, người nào có biết chỗ kia võ uy quân sẽ lưu lại nhiều ít chuẩn bị ở sau. Bạch Chỉ Nhược nhìn xem Tô Vân Tiêu con người, theo bên trong nhìn không ra nửa phần thần trương, lo lắng. Nàng chân mày to nhẹ trao lại, nhẹ giọng hiếu kỳ nói, ngươi liền tuyệt không lo lắng? Lo lắng? Lo lắng cái gì? Ngươi cho rằng võ uy hầu chẳng qua là một cái võ phu, bên cạnh hắn liền sẽ không có mưu sĩ phụ tá. Triều đình vị trí cứ như vậy nhiều, địa phương lại bị thế gia cự tộc cầm giữ, huống chi còn có nắm giữ tài nguyên tu luyện tông môn. Những cái kia hàn môn xuất thân tầng dưới chót người, bọn hắn đường ra cũng chỉ có phụ thuộc thế gia cự tộc. Ta cũng không tin, võ uy quân chấn thủ kiếm khí sơn phong ấn kết giới cửa vào nhiều năm như vậy, liền không có người tự mình đầu nhập. Uống xong một ngụm trà nóng, Tô Vân Tiêu chỉ xuống chính mình, lại chỉ xuống Bạch Chỉ Nhược, mở miệng lần nữa, ta còn có ngươi. Đưa tay trước người hư họa hai đầu đường, lúc lên lúc xuống, ta chỗ đứng là phía dưới nơi này, ngươi này chỗ đứng là phía trên. Không hiểu Tô Vân Tiêu lời này ý gì, Bạch Chỉ Nhược chân mày to lại nhíu mấy phần, nhìn chằm chằm đối phương. Tô Vân Tiêu tự nhủ, ngươi cảm thấy võ uy hầu chỗ đứng lại là ở nơi nào, thanh tâm tiền bối chỗ đứng ở đâu? Một mặt giật mình, Bạch Trong Chỉ Nhược khẽ bước cằm, hiểu rõ Tô Vân Tiêu nói bóng gió. Bọn hắn vị trí hoàn cảnh khác biệt, nắm giữ tin tức cũng khác biệt. Tô Vân Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua ngoài xe ngựa Tô Thừa Ý, Tô Minh Nhiên hai người, quay đầu tiếp tục nói, bọn hắn là đang bảo vệ ta, gì không phải là tại phối hợp ngươi, cùng nhau mang ta đi Thanh Huyền Sơn. Thanh Huyền Sơn, nói đúng ra, kiếm khí sơn phong ấn bí cảnh bên trong đến cùng xuất hiện cái gì? Tô Vân Tiêu lời còn chưa dứt, Bạch Chỉ Nhược sắc mặt biến hóa, đó là lao tổ ở giữa bí mật, thế mà bị vị này thế tử điện hạ đoán được. Bạch Chỉ Nhược không có phủ nhận Tô Vân Tiêu đoán ra, theo đối phương trên mặt thần sắc biến hóa rất nhỏ, Tô Vân Tiêu đã sáng tỏ. Bọn hắn, hoặc là nói võ uy hầu cùng Thanh Huyền Sơn lão tổ không phải đơn giản hợp tác, người sau phụ trách phái cường giả bảo vệ mình an toàn, võ uy quân phụ trách chấn nhiếp Thanh Huyền Sơn những địch nhân khác. Cười nhạo một tiếng, Tô Vân Tiêu ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy võ uy quân rời đi Bình Nguyên về sau, còn có thể bảo hộ Thanh Huyền Sơn sao? Bạch Chỉ Nhược không có trả lời ngay, nàng do dự. Võ uy quân xuôi nam, kiếm khí sơn phong ấn kết giới đóng giữ liền sẽ đổi thành cảnh, Thanh Huyền Sơn vài vị lão tổ lòng dạ biết rõ. Nhưng Thanh Tâm lão tổ lực bài chúng nghị, vẫn là quyết định muốn hợp tác với võ uy quân. Tại Thanh Huyền Sơn, Thanh Tâm lão tổ thực lực tối cường, còn lại vài vị lao tổ cũng không thể không nghe theo quyết định của nàng. Trong nội tâm nàng cũng không biết lao tổ đến cùng có tính toán gì không, huống chi lần này lao tổ là tự mình đến đây. Bạch Chỉ Nhược liếc qua Tô Vân Tiêu trên mặt lộ ra một màn kia phảng phất nhìn thấu hết thảy vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không cùng hắn đối mặt. Ta ha sẽ biết lao tổ mưu tính, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Làm sao ngươi bắt đầu hoài nghi võ uy hầu sẽ hại ngươi hay sao? Võ uy hầu sẽ hại chính mình. Tô Vân Tiêu ôm bụng cười cười nói, ngươi cũng cho rằng như thế. Trùng hợp như vậy nha. Biết đối phương là đang nhạo báng chính mình, Bạch Chỉ Nhược không có phản ứng Tô Vân Tiêu, đem đầu chuyển hướng sau lưng cửa sổ, nhìn xem đồng ruộng, mặc cho gió nhẹ thông qua cửa sổ, thổi lất phất chính mình tóc dài đen nhánh. Cười rất lâu, Tô Vân Tiêu mới dừng tiếng cười, thần sắc tự nhiên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, võ uy hầu phụ không phải bền chắc như thép, võ uy quân liền càng không khả năng là. Vậy ngươi cảm thấy các ngươi Thanh Huyền Sơn sẽ phải không? Hỏi lời này hết sức ngay thẳng, không có cho Bạch Chỉ Nhược trả lời thời gian, Tô Vân Tiêu lại nói, Thanh Huyền Sơn cũng được, kiếm khí sơn bí cảnh cũng được, đơn giản là có người muốn dùng võ uy quân cây đao này. Ly Hoàng cảm thấy võ uy quân vô béo, có thể động đao. Bất quá cây đao này không phải Ly Hoàng, mà là võ uy quân, nói đúng ra là Nam Triều. Giết đi, võ uy quân cùng Nam Triều này hai đầu heo mập, Ly Hoàng đều muốn. Chương 32, ý kiến không hợp nhau nghe Tô Vân Tiêu phân tích, Bạch Chỉ Nhược lông mày dần dần nhăn lại. Một khi phía sau màn bố cục người là Bắc Ly Hoàng đế, vậy sẽ có ngàn vạn người chết đi. Bất quá nàng mới sẽ không để ý những thứ này. Thân là một cái yêu tộc, chết lại nhiều nhân tộc cùng nàng cũng không quan hệ. Có thể, võ uy quân xuôi nam, Bình Nguyên chỗ liền sẽ lâm vào quyền lợi chân không, trong khoảng thời gian này tất nhiên là sẽ không an ổn, lúc kia, Xích Dương Sơn, Tinh Hải Hồ những địa phương này không biết sẽ nhấc lên loại nào sóng lớn. Bạch Chỉ Nhược mày nhíu lại đến càng sâu. Nghĩ gì thế? Ngươi muốn như vậy nhăn xuống, đã có thể không đẹp. Tô Vân Tiêu nửa đùa nửa thật nói, gả hoàng gia nữ, cho võ uy hầu một cái cam đoan, khiến cho hắn có khả năng tránh lo âu về sau, yên tâm xuôi nam. Nhưng này vị Triệu Uyển Thanh có ý nghĩ của mình, nhấc lên hắn vị này võ uy hầu thế tử. Vị kia Triệu bá phụ, vốn có thể có một cái không sai con đường võ đạo, cứ như vậy xem như bị mất tại nữ nhi của mình trong tay. Bất luận là Ly Hoàng bệ hạ, vẫn là tại nội bộ hoàng tộc, đều sẽ không có người lại duy trì hắn. Võ uy quân bắt lại Tống Quốc, móng ngựa biện kinh, sau lưng có nhiều ít thế lực cùng tài nguyên có khả năng bị chia cắt. Tiểu cô nương kia không có coi trọng ngươi, ngươi không tức giận. Này có cái gì tốt sinh khí? Ta vốn là một cái hoàn khố hoàn cố. Bạch Chỉ Nhược khẽ miệng lộ ra một vệt giọng niệm ai, thế tử điện hạ ẩn giấu thật là đủ sâu, nếu không phải ta trong khoảng thời gian này cùng ngươi sớm chiều ở chung, thật đúng là sẽ bị bên ngoài truyền ngôn chỗ che đậy. Tô Vân Tiêu ha ha cười một tiếng. Ta hiện tại vẫn là rất tốt sắc, bằng không thì cũng sẽ không trên đường đi mang theo lôi ra tỉ muội, còn có ngươi vị này tuyệt mỹ hồ yêu. Các Bạch Chỉ Nhược lật ra một cái liếc mắt. Đi qua trong khoảng thời gian này, Tô Vân Tiêu khắc chế lực cực cường, mặc cho lôi ra hai vị kia xinh đẹp mỹ nhân như thế nào nhìn trộm, đều bị hắn cự tuyệt. Tô Vân Tiêu khỏe miệng mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mặt cơ hồ kề sát ở Bạch Chỉ Nhược trong mũi, hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch cô nương hà tất thăm dò ta đây? Làm thật nắm ta làm khó mà chịu đựng, coi như là trên xe, ta cũng là có khả năng. Trên xe cũng dám. Không đợi Tô Vân Tiêu nói tiếp, Bạch Chỉ Nhược thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, thân thể hai người đụng vào nhau. Một chút mất tập trung, Tô Vân Tiêu ánh mắt trợ to, toàn bộ thân thể một cái không có ngồi vững vàng, bị Bạch Chỉ Nhược lấn người mà lên, đặt ở xe trên vách. Trong xe ngựa động tĩnh, đưa tới Tô Thừa Ý, Tô Minh Nhiên, Tô Ngọc Sinh, Tô Lạc Trần mấy người chú ý, bất quá, mấy người làm không thấy gì cả, tự mình lái ngựa đi theo xe ngựa hai bên. Lần này, Tô Vân Tiêu không có né tránh, một ngụm liền cắn đi lên. Đột nhiên xuất hiện mềm nhũn đục vào, nhường Bạch Chỉ Nhược cũng là đôi mắt đẹp trợn tròn, cảm thụ được răng môi bên trên bị gắt gao hôn. Trên mặt lập tức dạng mây đỏ tràn ra, không dám tại cùng Tô Vân Tiêu dính vào cùng nhau. Không nghĩ tới vị này thế tử điện dưới, lần này lại có thể là đùa thật. Một mặt đỏ bừng Bạch Chỉ Nhược gấp vội vàng lui lại trở về, gắt gao bắt lấy dưới thân giường em lan can, đem đầu sần đến một bên. Nhìn theo bên thai đến cổ một mảnh đỏ bừng, Tô Vân Tiêu cười rất vui vẻ, còn tận lực liếm lấy một thoáng khóe môi, trêu ghẹo nói, về sau còn dám trêu chọc ta, nhường ngươi hiểu biết hạ bản thế tử lợi hại. Ngươi, Bạch Chỉ Nhược nghiến chặt hàm răng, tay áo dưới tay ngọc bên trong một luồng khí thế đột nhiên bắn ra. Tô Vân Tiêu nụ cười hơi ngừng, liền cái kia đắc ý cười xấu xa cũng cứng ở trên mặt. Trong lòng oán thầm không thôi. Tốt ngươi cái Bạch Chỉ Nhược, thế mà vận dụng khí thế, quả nhiên là khi dễ bản thế tử. Bị Bạch Chỉ Nhược một luồng khí thế điểm trụ huyệt đạo, Tô Vân Tiêu không thể động đậy, không cười thích được, cũng hô không ra. Tại bên ngoài mấy người trong hai, chính mình thế tử gia đang đùa giỡn vị kia Thanh Huyền Sơn hồ yêu. Hai người cứ như vậy, lặng lặng ngồi ở trong xe ngựa, mãi đến Bạch Chỉ Nhược trên mặt, chỗ cổ đỏ ửng tán đi, mới quay đầu nhìn chằm chằm đối diện con ngươi loạn chuyển Tô Vân Tiêu. Phong Lưu Thành Tính đã là thế tử điện hạ bản tính, liền sợ ngươi này thân thể nhỏ bé ăn không vô. Tô Vân Tiêu nói không ra lời, đáy mắt lại toát ra một vẻ không chịu thua, phảng phất là đang nói, có bản lĩnh ngươi bung ra bản thế tử. Không có để ý Tô Vân Tiêu vô lực ánh mắt, Bạch Chỉ Nhược đuốt đuốt tóc mai tóc hoa, cho mình châm một chén nước trà, khẽ nhấp mấy lần, nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi phân tích không sai, chúng ta Thanh Huyền Sơn cũng đang cực lực tránh cho tham dự vào các ngươi nhân tộc hỗn chiến bên trong. Các ngươi nhân tộc nếu là chết sạch thì tốt biết bao. Đáng tiếc tất cả những thứ này cũng không thực tế. Kiếm khí sơn bí cảnh nhưng vẫn bị các ngươi nhân tộc trưởng khống, bất luận là võ uy quân vẫn là mặt khác quân phủ nhận, hoặc là cái gì khác quân, này chút đối với chúng ta yêu tộc tới nói đều không trọng yếu, chỉ cần bọn hắn nguyện ý hợp tác, cùng ai hợp tác không phải hợp tác đâu. Tô Vân Tiêu trong lòng suy nghĩ bắt chuyện, đang tự hỏi Bạch Chỉ Nhược lời này là ý gì, nàng vì sao đông nhiên cùng mình đề cập những sự tình này. Ta mặc dù không rõ lao tổ vì sao lựa chọn hợp tác với võ uy hầu, nếu lao tổ làm ra quyết định, ta tất nhiên sẽ chấp hành, đến mức ngươi, an toàn của ngươi, ta cũng sẽ liều mạng hộ vệ. Còn những người khác, Bạch Chỉ Nhược nhìn thoáng qua phía trước cái kia mấy lượng hào hoa xe ngựa, chậm rãi thu hồi ánh mắt, buồn bã nói, ta mặc kệ ngươi có cùng nhu tính, tốt nhất lượng sức mà đi. Đừng tưởng rằng võ uy hầu tại Bắc Ly là có thể một tay che trời. Nhân tộc những người kia con lượn quanh, ngươi một cái nhân tộc, còn quá trẻ tuổi. Sống hơn 100 năm, Bạch Chỉ Nhược trong mắt, Tô Vân Tiêu cùng Hải Đồng không khác. Tự cho là cùng mặt khác mấy cái thế gia cự tộc thiếu gia công tử trộn lẫn cùng một chỗ, muốn động hắn người liền sẽ ước lượng một phiên. Há không biết nhiều người phức tạp, hơi có một ít gió thổi cỏ lay, liền sẽ là một trận nhiều mặt hỗn chiến, đến lúc đó ai có thể bảo vệ hắn một cái không có chút nào võ đạo căn cơ người bình thường. Nàng là muốn lấy lặng yên không một tiếng động đem vị này thế tử điện hạ mang về Thanh Huyền Sơn, coi như gặp được bình nguyên sát thủ, cũng có thể thông dòng đường đối. Trước kia nếu là trong đêm tối đông đóm, bây giờ liền là trong đêm tối trăng sáng. Ai cũng biết võ uy hầu thế tử tại đây bên trong, những người kia không chỉ là đối võ uy hầu có ý tưởng, cũng có thế lực khác. Như thế đến nay, nàng và lao tổ áp lực trong nháy mắt tăng gọn. Lao tổ mặc dù cực lực che giấu, Bạch Chỉ Nhược vẫn là có thể theo mấy ngày nay chiếu cố bên trong nhìn trộm đến một chút dấu vết để lại. Thanh Tâm lão tổ cùng Thanh Vân đạo nhân một trận chiến, mặc dù không biết ai thắng ai thua, có thể chính mình lão tổ thụ thương lại là sự thật không thể chối cãi. Trong khoảng thời gian này, tiêu hao đan dược vượt xa ngày thường. Ngày xưa chỉ cần một chút chứa sinh cơ bồi nguyên đan dược, nhưng hôm nay, Thanh Tâm lão tổ đối ra tăng khí huyết tích khí hoàn cần lượng cũng tăng nhiều. Cũng may trước khi đi, lôi ra dâng lên không ít các loại đan dược, nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược cũng không ít. Mặc Bạch đạo vào phân phận, gió núi thấu xương, một mặt hưng phấn Thanh Vân đạo nhân dùng chỉ ngự kiếm, đem trước người nửa ngọn núi san bằng. Trong mắt lộ ra một vẻ xúc động, hữu cảnh đỉnh phong chỗ kia bình cảnh cuối cùng có bừng lòng dấu hiệu. Cảm nhận được Thanh Vân đạo nhân toát ra vui sướng, tâm tình kích động. 6-7 tên mặc bạch trường bào đạo nhân quỳ trên mặt đất, hai tay cúi, lớn tiếng chúc mừng. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Theo Thanh Vân đạo nhân sử dụng ra cuối cùng nhất kiếm, chảy ra một màn kia vui vẻ, còn có run rẩy thân thể. Thanh Vân Tiên xem một đám đệ tử đều mắt lộ ra tâm tình kích động, chính mình Thanh Vân Tiên xem có hy vọng xuất hiện một vị thập cảnh cường giả. Mà sau một khắc, Thanh Vân đạo nhân một mặt nghiêm nghị, xoay tay lại vạch một cái, một vệt kiếm khí trong nháy mắt đem bên trong ba tên mặc bạch trưởng bào đạo đầu người sọ gọt sạch. Không biết chính mình sư tôn vì sao đông nhiên đối môn hạ đệ tử ra tay, còn lại mấy tên mặc bạch trưởng bào đạo nhân cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Một vệt thanh hồng chui vào trong tay áo, Thanh Vân đạo nhân đứng chắc tay, lưỡi khí băng lãnh, là ai nói cho các ngươi biết võ hầu thế tử đoàn người bên trong có yêu tộc? Không, không ai. Trong đó một tên mặc bạch trường bào đệ tử đáp ứng, lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị một đạo băng lãnh ánh mắt khóa chặt. Cảm nhận được áp lực kinh khủng, còn sót lại mấy tên mặc bạch trường bào đạo nhân, chăm miệng một lời. Không có yêu tộc, không có yêu tộc. Nói cho người kia, còn dám lợi dụng ta Thanh Vân tiên xem, lão phu tuyệt không dễ tha. Thanh Vân đạo nhân hất lên trường bào, trực tiếp hướng phía núi xa ở giữa bay vút đi. Không bao lâu, một đạo độn quang liền tan biến tại mấy người trước mặt. Phát giác được sư tôn đã đi xa, nằm sấp trên mặt đất mấy người mới dám đứng dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia mấy bộ thi thể. Không phải người bên ngoài, chính là đối Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương động thủ ba người kia, trong đó hai người trong ngực còn cất giấu một thanh tinh xảo tiểu kiếm cùng một bộ hiện ra ánh sáng lấp lánh quyền sáo. Chương 33, võ hầu rời kinh yến sơn Thanh Vân tiên xem, đợi trước Thanh Vân đạo nhân dừng bước tại cựu cảnh đỉnh phong. Mà thế hệ này Thanh Vân đạo nhân cùng yêu tộc thập cảnh cường giả Ngũ Vân cuộc chiến, cuối cùng đột phá cựu cảnh bình cảnh, thành vị nhân tộc có một vị thập cảnh cường giả. Tin tức này bao phủ Bắc Ly Vương triều, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía nam quyết tán, vượt qua Cự Xuyên Hà, chuyển khắp Tống, Đủ, Lương, Trần Nam triều bốn quốc. Cùng lúc đó, võ uy hầu cùng yêu tộc cấu kết tin tức cũng xôn xao, Bắc Ly triều đỉnh chấn nộ. Đối mặt đột nhiên tới truyền ngôn gió lốc, ở vào Ly Dương đế kinh võ uy hầu phủ lại gió êm sóng lặng, trong phủ tôi tớ như thường ngày, không có người ngoài nghĩ như vậy lo lắng hãi hùng. Tây Thiên viện, Hoa Sen hồ, một bộ áo bào tím võ uy hầu ngồi ngay ngắn ở bàn cờ bên trái, tay cầm cờ đen, cau mày, tình thế khó xử, không biết nên hạ cờ nơi nào. Đối diện, nho nhã ăn mặc tiểu văn sĩ Triệu Nguyên cắt tuân gia nhúc nhích một chút cứng đờ hai chân, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm bàn cờ. Một bên đứng hầu lấy một cái tiểu nữ hải, không phải người bên ngoài, chính là Triệu Viễn Thanh. Triệu Nguyên cắt quan sát một bên hoa sen trên hồ đạo đạo sóng nước liên y liề, nghĩ đến trong khoảng thời gian này không ngừng tin tức truyền đến, thở dài một tiếng, không nghĩ tới, đám người kia vậy mà có khả năng thỉnh động Thanh Vân đạo nhân. Cầu thí Thanh Vân tử, nếu không phải bản hầu bị nhốt tại Ly Dương thành, tất nhiên dẫn binh ngựa đạp tiến sơn, san bằng hắn kia cầu thí Thanh Vân tiên xem. Võ Uy hầu đem trên bàn cờ quân cờ đánh rớt, cười toe toét nói, không được, không được. Triệu Nguyên cắt uống một chén nhỏ nữ nhi đưa tới nước trà, cười băng nói, võ hầu vẫn là như vậy hảo sảng. Liên tục thua ba bản, tính tình cho dù tốt, võ uy hầu giờ phút này cũng không có tâm tình nghe đối phương trêu ghẹo. Trường đối diện Triệu Nguyên cắt liếc mắt, võ uy hầu thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Tiến Vương vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại nhớ thương lấy chuyện năm đó. Thật coi ta làm sao không đến hắn. Bóp nát trong tay cờ đen, võ uy hầu trên thân khí thế đột nhiên phóng thích, một luồng nhàn nhạt đem dưới thân đá xanh chấn xuất số đạo liên ngân. Thu hồi tiếng cười, Triệu Nguyên cắt hảo ý nhắc nhở, Tiến Vương thúc bất quá là không bỏ xuống được năm đó sự tình, Quang Tông hoàng đế năm đó chết bệnh, Tiến Vương thúc có khả năng nhất vào ở Ly Dương thành, đáng tiếc cái kia một trận tính nan vẫn là thua dưới tay ngươi, không thể không lui về nước Yến. Võ Uy Hầu quay đầu nhìn thoáng qua hoàng thành hướng đi, đứng dậy đi vào hoa sen bên hồ, nhìn xuống đầy hồ cẩm lý, đứng chắc tay, chúng ta vị này Ly hoàng bệ hạ, thật là có thể ẩn nhẫn. Hắn liền không lo lắng vài vị Tắc Vương một lần nữa tính nan, có lẽ là không có thời gian đi. Quan gia tại vị đã 30 có 2, nếu là không thừa cơ vì thái tử dẹp tan chướng ngại, sợ có không đành lòng nói sự tình. Triệu Nguyên cắt nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, kỳ thật cùng Võ Uy Hầu phụ thông gia, hắn cũng không phản đối. Lúc này cũng không phải nói cái gì, còn quá trẻ, cũng trách chính mình, tùy tiện liền bị Thanh Huyền Sơn hồ tộc lợi dụng. Có thể cùng một vị tay cầm thực quyền hầu gia thông gia, chính mình nữ nhi cũng tính có cái bảo đảm. Đáng tiếc, Tô Vân Tiêu là cái hoàn cố, càng là cái võ đạo phế nhân. Coi như tương lai kế thừa Võ Uy Hầu tước vị, 10 vạn võ uy quân có thể phủ nhận có thể, lại là một chuyện khác. Bây giờ, Ly Dương thành bên trong truyền ngôn xôn xao, đều đang đồn Võ Uy Hầu cùng Thanh Huyền Sơn âm thầm cấu kết. Đây coi như là hắn thiếu Võ Uy Hầu thiên đại một cái nhân tình. Nếu để cho ngoại nhân biết là nữ nhi của mình cùng Thanh Huyền Sơn âm thầm liên hệ, coi như là Bắc Ly Triệu thị, Triệu Nguyên Cát cũng không che chở được nữ nhi của mình. Chớ nói chi là bái nhập Tiêu Giao Cung, trở thành nội cung đệ tử. Đúng lúc này, luôn luôn trầm ổn từng trải hầu phụ quan gia Trần Bình Bội vã chạy tiến vào Tây Thiên viện, thần sắc bối rối, "Hầu gia, hầu gia, phát sinh chuyện gì?" Võ Uy Hầu quay người nhìn về phía một mặt lo lắng Trần Bình, nếu mày hỏi. Triệu Uyển Thanh tránh ra con đường, đồng thời châm bên trên một chén trà nóng, đưa cho Trần Bình. Tiếp nhận nước trà, Trần Bình nói cảm tạ, "Đa tạ tiểu của chúa." Uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, Trần Bình thở đều đặn khí, từ trong ngực móc ra một phong mật tín, đưa về phía Võ Uy Hầu. "Hầu gia, Tô Ninh Đức 800 giảm khẩn cấp đưa tới, xin ngài tự mình xem qua." Nhìn xem cái kia phong mật tín, Triệu Nguyên cắt vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Tô Ninh Đức là Võ Uy Hầu phái đi Bình Nguyên, điều tra Bình Nguyên sát thủ một chuyện. Lúc đó, Võ Uy Hầu cho mệnh lệnh chính là nhường những cái kia trốn ở chỗ tối tăm ra hỏa, lần nữa hiểu biết một phiên Võ Uy quân đồ đao. Võ Uy Hầu tiếp nhận biệt kín thư tín, tay cầm một luồng khí thế tràn ra, tại phong thư bên trên du tẩu một vòng, xác nhận không có bị người làm quá thủ cước, mới từ từ mở ra. Triệu Nguyên cắt cao mày, Triệu Uyển Thanh cùng Trần Bình đều là một mặt lo lắng. Ba người đồng thời nhìn sang, âm thầm quan sát đến Võ Uy Hầu thần tình trên mặt biến hóa. Xem xong Tô Ninh Đức đưa tới mật tín, Võ Uy Hầu trong đôi mắt thần sắc phức tạp, có giật mình, có hiểu rõ, cũng có một vẻ tức giận. Hắn cầm trong tay mật tín siết thành một đoàn, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, vui mừng nói, "Ninh Đức làm không tệ. Hầu gia, thế tử gia không có sao chứ?" Võ Uy Hầu hừ lạnh một tiếng, "Những người kia thật cho là ta Võ Uy quân rời đi kiếm khí sơn, liền vô pháp trưởng khống bình nguyên chỗ. Ai cũng dám có ý đồ với Vân Ca Nhi, quả nhiên là sống quá an nhàn. Hầu gia, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Muốn hay không phải người đi thông chi thế tử ra?" Trần Bình đầy mắt lo lắng, Tô Vân Tiêu là hắn nhìn xem lớn lên, tại Ly Dương thành có tốt, không có người thực có can đảm đối thế tử ra thế nào. Bây giờ, Tô Vân Tiêu đi xa tại bên ngoài, nếu là có cái sơ suất, hắn cũng ngoài tầm tay với. Giờ khắc này, Võ Uy Hầu trên thân khí thế thu lại, như là bình thường nam tử trung niên bình thường, ánh mắt cũng không có trước đây băng lãnh. Hai tay ôm quyền, hướng Triệu Nguyên cắt xin lỗi tiếng nói, "Nguyên cắt huynh, mấy ngày nay lưu ngươi tại trong phủ, là ta lỗ mãng rồi." "Không sao, không sao, Võ Hầu phủ mang đồ ăn cũng khá. Ta mấy ngày nay còn sinh trưởng mấy cân." Triệu Nguyên cắt nửa đùa nửa thật nói. Vị cầm tù tại Võ Uy Hầu phủ, cũng không biết trong phủ một đám gia quyến sẽ lo lắng thành loại nào bộ dáng. Lúc này, Tô Nam Phong mở miệng, hắn cũng là có thể mang theo nữ nhi rời đi hầu phủ. Phụ thân. Triệu Uyển Thanh suy nghĩ xuất thần, trong khoảng thời gian này bị giam lỏng tại Võ Uy hầu phủ, cũng đại khái biết một chút Tô Vân Tiêu tao ngộ. Nếu là bàn về kẻ cầm đầu, nàng không thể cãi lại. Trần Bình, ngươi tự mình đưa Nguyên Cát Minh cùng Thanh Tỷ Nhi cùng nhau xuất phủ, phải tất yếu tự mình đưa ra cửa phủ, đi cửa chính. Đúng, hầu gia. Trần Bình đáy mắt như cũ có một vẻ lo âu, còn dự định mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà, Võ Uy hầu đã quay người rời đi. Một ngày này, Vô Ly hoàng bệ hạ ý chỉ, Võ Uy hầu xuất trăm kỵ ra Ly Dương Đế kinh, đi hướng không rõ. Trong triều một mảnh chấn động, có đủ loại truyền ngôn xôn xao, Ly hoàng bệ hạ ngay trước cả triều trọng thần mặt lên án mạnh mẽ một ít người, phát rồ, bỏ qua quốc pháp. Đối với Võ Uy hầu không chiếu tự tiện rời kinh một chuyện, lại không ai dám tại trên triều đình đề cập. Đây chính là một vị thập cảnh võ phu, người nào chán sống rồi. Giang Ngũ Vân phủ, trên quan đạo người đi đường, đội xe cũng ít đi rất nhiều. Cũng may Tô Vân Tiêu đám người chỗ đội xe, nhân số rất nhiều, xem như trên quan đạo bắt mắt nhất một đám người. Mặc dù là rời đi Ngũ Vân phủ, nhưng đối với Nam Tương bố cục vừa mới bắt đầu, Hàn Bạch ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, nhìn về phía còn lại ba người. Tiểu tử kia vẫn tính thức thời, cũng không đến quấy rầy chúng ta. Tê tự lườm liếc miệng, một mặt căm ghét. Chương 34, bước bách võ hầu được rồi, lập tức liền muốn tới Thanh Thành, đến lúc đó xem có thể hay không liên hệ Tú Y các đại. Tiểu tử kia bây giờ là củ khoai nóng bỏng tay, chúng ta tốt nhất vẫn là sớm một chút đưa tiện thì tốt hơn. Lục Phong nhìn đông nam phương hướng dần dần xuất hiện to lớn thành quách đường nét, không nhịn được nói. Mấy ngày nay, lần lượt có tin tức chuyển tới, bọn hắn cũng biết đi theo trong đội xe có một vị thập cảnh đại yêu, hôm đó tại dịch trạm động thủ hai bên lại có thể là Thanh Huyền Sơn Thanh Tâm lão tổ cùng Thanh Vân Tiên xem Thanh Vân đạo nhân. Mấy người bọn hắn thân thể nhỏ bé có thể gánh không được cùng yêu tộc gâm thầm cấu kết này đỉnh chủ mũ. Nếu là việc này truyền hồi gia tộc, bọn hắn cũng coi như là xong. Tốt, đến Thanh Thành, từ có triều đình làm chủ. Ta sẽ tự mình đi tìm Thanh Thành Tú Y các đại, nhường thủ tôn đại nhân trực tiếp ra mặt. Hàn Bạch sắc mặt như thường, nhìn không ra là vui hay buồn, mấy người cũng không nghĩ tới, ngày xưa một cái hoàn khố phế bẩn, bên người thế mà sẽ có một vị thập cảnh cường giả hộ vệ. Mà bọn hắn, đơn giản liền là thay bay vạ gió. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, không cần phải nhiều lời nữa, lúc này, ai cũng không muốn cùng Tô Vân Tiêu lại nhắc lên liên quan. Không bao lâu, đội xe chậm rãi chạy nhanh bên trên một tòa dài hơn 10 trượng thạch củi cầu lớn. Cầu đá hai bên trái phải bên trên sinh động như thật sư tử hình dáng khác nhau, có không ít bách tính ngừng chân thưởng thức, còn có ngư ông vung vẩy lấy cần câu, câu lên một đầu béo khỏe cả sông. Mọi người thấy Tô Vân Tiêu chỗ đoàn người xe ngựa sang trọng, dồn dập tránh ra con đường. Nhìn này cảnh sắc an lành, an nhàn cảnh tượng, không thể tin được, đại chiến liền muốn đến. Cỗ máy chiến tranh một khi phát động, Bắc Ly các nơi đều muốn chinh phạt lao dịch, phổ thông bách tính đứng núi chịu sào, bọn hắn nhất định phải phụ trách trầm trọng lao dịch, vì tiền tuyến đại quân vận chuyển đồ quân nhu lương thực, đồng thời còn lại nhận ẩn nút tiến đến Nam Triều mật thám đánh lén. Có thể ẩn nút tiến vào Bắc Ly cảnh nội, Nam Triều mật thám ẩn nấp thủ đoạn liền không thể khinh thường, há lại phổ thông bách tính có khả năng đề phòng. Mau nhìn, mau nhìn. Ngay tại Tô Vân Tiêu nhìn cầu đá một bên bách tính thả câu thời khắc, một bên khác chuyển đến một tràng thốt lên tiếng. Quay đầu nhìn lại, Tô Minh Nhiên, Tô Lạc Trần đã thả người bay lượn đến hai nơi sư tử đá đỉnh đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa trong sông cái kia một vi thuyền con. Chuẩn xác mà nói là, tiểu chu phía trước nhấc lên mấy trượng sóng lớn, sóng nước vượt xa mặt cầu, hướng phía cầu đá vào tới. Thấy cảnh này bách tính dồn dập trốn bán sông bán chết, rời xa nơi đây. Dựa theo cái kia cỗ sóng lớn thế sông, toàn bộ đội xe đều sẽ bị nước sông cuốn ngã. Biển người hỗn loạn, liền xe ngựa phía trước ngựa cũng bắt đầu hí lên, dường như đối nguy hiểm báo nguy trước. Thật sự là suối quẩy. Hàn Bạch, Cố Thiên, Lục Phong, Tề Tự bốn người dồn dập xông ra xe ngựa, hướng phía cầu đá đối diện bay vút đi. Những người khác cũng chỉ có thể tự cầu phúc, nhiều lắm là cũng chính là trở thành rơi xuống nước gà. Nhìn thoáng qua, còn có 7-8 trượng khoảng cách, chính mình sở tại xe ngựa mới có thể thông qua cầu đá. Nếu là lui về, còn có thể tránh thoát đi. Lại quay đầu nhìn thoáng qua, lôi ra hai nữ chỗ xe ngựa, nếu không phải có một tên lôi ra võ giả cực lực khống chế lại cái kia hai con ngựa, chiếc xe ngựa kia nói không chừng liền sẽ đụng vào một bên cầu đá trên hàng rào. Cao mấy trượng sóng lớn khoảng cách cầu đá càng ngày càng gần, cái kia một vi thuyền con đứng ở đầu sóng, nhìn ngang trên cầu đá đoàn người. Trên thuyền nhỏ, một bộ áo bào trắng thanh niên rút kiếm vào vỏ, dưới chân một vi thuyền con tốc độ tăng tốc, theo trên cầu đá phiêu nhiên mà qua. Lưu lại hạ cái kia mấy trượng sóng lớn đập tại cầu đá một bên, tóe lên mảng lớn nước đọng. Nước sông tràn đầy qua cầu đá, trong đội xe bình thường tôi tớ hộ vệ, còn có dọc đường bách tính, bị bất thình lình tràn đầy thiên hà thủy rót một lạnh đầu tim. Duy chỉ có Tô Minh Nhiên, Tô Lạc Trần hai người đứng chỗ kia địa phương, thất cảnh võ giả khí thế tiện tay căng ra, vô hình khí thế đem hơn phân nửa sóng lớn ngăn tại bên ngoài. Bất quá, hai người vẫn là tùy ý tên kia áo bào trắng thanh niên theo mọi người đỉnh đầu bay lượn mà qua. Thật là đẹp trai. Tô Vân Tiêu quay đầu nhìn xem cái kia một vi thuyền con phiêu nhiên rơi vào cầu đá một bên khác trên mặt sông, nghịch sông mà lên. 30 năm trước, một trận tinh nan, nhường Bắc Địa Cửu Biên Tắc Vương xem như bị triệt để nuôi nhốt, mất đi dưới trướng hơn phân nửa bình quyền. Đoạn thời gian kia, tức bỏ thuộc địa trở thành Ly Dương thành trung nhận thức, có thể phân tán tại Bắc Ly các nơi thế gia đại tộc, cũng không hy vọng xuất hiện một cái tuyệt đối hoàng quyền. Thêm nữa, sáu đại giáo cũng không hy vọng Bắc Ly Triệu thị có uy hiếp bọn hắn năng lực. Phải biết, năm đó Tô Nam Phong dùng cựu cảnh đỉnh phong thực lực liên tục đánh tan Yến Vương, Đại Vương, Thần Vương, Tấn Vương. Nhưng Bắc Địa trong lúc nhất thời nghe uy vũ quân biến sắc, liền Thanh Vân Tiên xem cũng phải tránh né mũi nhọn, đối ngoại tuyên bố phong sơn, không nữa qua hỏi thế sự. Thanh Châu tiết độ sứ bắt đầu thay triều đình quản lý nước Yến, dần dần thay thế Tấn Vương, Yến Vương, Đại Vương chấp trưởng biên tái. Tay cầm 30 vạn Yến sân quân, là Bắc Ly triều đình Bắc Cảnh rào bình trướng. Một ngày này 3.000 trọng giáp yến kỵ, quần quận mà đi, lao thẳng tới Tấn Nguyên Thành, một thân áo bào tím tiết độ sứ Chu Mộ Ngôn vẻ mặt âm trầm, sau lưng tuy có 3.000 trọng giáp yến kỵ. Hắn lại một điểm lực lượng đều không có. Chu gia cũng xem như Bắc Ly thế gia cự tộc, đời đời dừng chân nước Yến, cùng các đại gia tộc, tông phái có thiên tỷ vạn lũ liên lụy. Nếu không phải là như thế, Ly Hoàng cũng sẽ không phái Chu Mộ Ngôn đảm nhiệm Thanh Châu tiết độ sứ. Vượt thành mà qua, 3.000 trọng giáp yến kỵ đi vào bá cầu Liễu Hà Bờ, nơi này là Thanh Châu biên giới, lại xuôi nam liền là Bắc Ly tìm gắn chỗ. Một thân phi sắc quan bảo, trước ngực bổ tử bên trên treo lên kim văn kỳ lân. Sau lưng còn đi theo Yến Sơn quân một đám cao dài tướng lĩnh, thấp nhất cũng là võ đạo thất cảnh. Cho dù là Thành Châu tiết độ sứ Chu Mộ Ngôn vô pháp trong lúc nhất thời đem đám người này triệu tập tại cùng một chỗ, trừ phi có Ly Hoàng bệ hạ thánh chỉ. Nhưng hôm nay đám người này rất là vui vẻ lại tới đây, chỉ vì cung nên một người. Một đội phi kỵ từ nam tới, người cầm đầu, một đôi ánh mắt lạnh lùng quét qua Chu Mộ Ngôn cùng phía sau hắn một các tướng lĩnh. Mặt tướng Lý Thiên Ngai, thỉnh võ hầu bất giận. Mặt tướng Tống Bình An, thỉnh võ hầu bất giận. Mặt tướng Triệu Tinh Trung, thỉnh võ hầu bất giận. Bá 3.000 áo giáp yến kỵ cùng nhau xuống ngựa, vì một chân trên đất, cùng hô lên, thỉnh võ hầu bất giận. Yến Sơn, hoặc là nói Thanh Châu cuối cùng ra một vị thập cảnh cường giả, bọn hắn cũng không thể nhường vị này võ hầu đánh lên núi đi. Bọn hắn đám này Thanh Châu võ tướng tuy không chiếu, không thể rời đi Thanh Châu. Loại chuyện này, Ly Hoàng bệ hạ cũng không có khả năng cho bọn hắn chỉ rõ. Thanh Châu tiết độ sứ Chu Mộ Nôn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Nhìn xem ngày xưa dưới trướng tướng lĩnh, võ uy hầu một mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Mộ Nôn, đều đứng lên đi. Chúng tướng cúi đầu, bốn phía nhìn nhau, dồn dập đứng dậy, trong lòng cũng tại bỡ ngỡ. Bọn hắn không muốn đến, có thể không thể không đến. Thanh Vân đạo nhân ra tay, tuy nói là nhằm vào Thanh Huyền Sơn yêu tộc, có thể bên cạnh hắn có thế tử gia. Võ uy hầu một quyền nện ở giới bia bên trên, đem Thanh Châu giới một quyền đánh nát. Hất lên tay áo, vươn mình tới cửa, quay người hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Thấy võ uy hầu 100 kỵ đông giới, Chu Mộ Nôn đưa tay tẩy đi mồ hôi lạnh trên trán, hướng sau lưng một đám tướng quân, chắp tay cảm kích. Đa tạ chư vị, Chu mỗ sẽ đích thân thượng thư quan ra. Không cần, không cần bọn hắn này chút ngày xưa võ uy quân tướng lĩnh. Lúc này nỗi lòng phức tạp, một mặt là Bắc Ly triều đình, Ly Hoàng bệ hạ, một mặt là ngày xưa chủ soái, võ hầu đại nhân. Chương 35, gióng trống thua chiêng trên cầu đá, người ngã ngựa đổ, đại đa số người đều bị sóng lớn cuốn ngã, còn có mấy cái bách tính bị dọa đến nhảy sông. Lôi ra không ít võ giả cùng bốn vị Ly Dương quý công tử người bên cạnh cũng bị làm ướt áo bào. Tô Vân Tiêu đi ra xe ngựa, nhìn về phía cái kia đạo viễn đi áo bào trắng thân ảnh, khẽ lắc đầu, nhìn về phía cầu đá trước sau, hạ lệnh đi xem một chút, có người bị thương hay không. Tại Tô Minh Nghiên, Tô Lạc Trần hai vị thất cảnh võ giả ngăn cản lại, Tô Vân Tiêu chỗ xe ngựa không có gặp ảnh hưởng đến. Giờ phút này, Tô Vân Tiêu giọt nước chưa thấm thân, xem xong trên cầu đá loạn tượng, thuận tay đỡ dậy chưa tỉnh hồn Lôi Gia nhị tiểu thư. Cùng lúc đó, Lôi Gia đại tiểu thư cũng mặt hốt hoảng theo trong xe ngựa thò đầu ra. Đến mức trên cầu đá bất tính, thì bị Lôi Gia còn lại hộ vệ dịu dắt đứng lên, có người bên trên đi điều tra trên người bọn họ thương thế như thế nào. Tô Vân Tiêu sai người cho thụ thương bách tính một chút tiền tài, xem như cá trong chậu họa một điểm đền bù tổn thất. Mười mấy tên bách tính quỳ xuống đất cảm tạ Tô Vân Tiêu nhân ái. Tô Thừa Y đám người đưa tay vung ra mấy đạo khí thế, đem ngã lật xe ngựa đỡ thẳng, trong đó cũng có đang ở trên cầu đá đi qua những con ngựa khác xe. Mà một bên khác, Hàn Bạch đám người hộ vệ vội vã thông qua cầu đá, còn đem những cái kia bởi vì bị sóng lớn vỗ chúng tụ thương, vô pháp hành động bách tính liên kích đái đã chạy tới cầu đá hai bên, để cho đội xe thông thuận thông qua cầu đá. Nhìn thoáng qua cầu đá phân cuối, Hàn Bạch, Cố Thiên bốn người cũng nhìn về phía nghịch sông mà lên cái kia một vi thuyền con. Có bắt cảnh thực lực, đó có thể thấy được là ai sao? Không rõ ràng. Thế tử gia, nên là Thanh Vân Tiên quan người. Tô Minh Nhiên ôm một cái hộp gấm, đi vào Tô Vân Tiêu trước người, thấp giọng nói. Bạch Chỉ Nhược ngoái nhìn thoáng qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tô Minh Nhiên hai tay dâng trên hộp gấm. Trong đó có một thanh đẹp đẽ tiểu kiếm, còn có một đôi hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lấp lánh quyền sáo. Là thiếu dương cùng cung thương binh khí. Tô Vân Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia đạo gần như biến mất thuyền con, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đúng vậy, Tô Lạc Trần, Tô Ngọc Sinh chờ mấy tên hắc giáp bí vệ tới gần, hộ vệ tại Tô Vân Tiêu bên cạnh người, nhìn về phía cái kia đạo đi xa áo bào trắng thân ảnh, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Thần thực lực mình không đủ, bắt cảnh cường giả căn bản không phải thất cảnh võ giả có thể dùng số lượng thủ thắng. Tốt, món nợ này về sau sẽ cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Tô Vân Tiêu khoát tay chặn lại, không có năng lực cùng nội chẳng qua là biểu hiện ra chính mình càng thêm không có năng lực cùng nhỏ yếu. Quay người tiến vào xe ngựa, lộc cộc uống một hớp lớn trà nóng. Tô Vân Tiêu nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược, Thanh Vân Quan này là ý gì? Bạch Chỉ Nhược cao mày nói, xem như một lần cảnh cáo. Bọn hắn còn không biết võ uy hầu trăm kỵ rời kinh sự tình, lại càng không biết võ uy hầu vốn là muốn lên phía Bắc Kiến Sơn, lại bị ngày xưa bộ hạ ngăn cản. Thanh Vân Tiên Quan tự cho mình có thập cảnh cường giả, quan nội đệ tử tác phong làm việc tất nhiên là cùng ngày xưa khác biệt. Áo bào trắng đạo nhân phục mệnh đem hai tên hắc giáp bí vệ vũ khí hoàn trả, nhưng đến nơi đây, lựa chọn loại phương thức này trả lại Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương Di Vật. Tô Vân Tiêu thở dài ra một hơi, hô hấp đều đều về sau, tay áo hạ thủ chỉ bóp tại cùng một chỗ, trong lòng càng là quyết tâm, phải nhanh một chút đạp vào võ đạo. Hắn có nghe gà nhảy múa tăng thêm, chỉ cần có thể đạp vào võ đạo, chính mình tu hành tốc độ tự sẽ vượt xa người bên ngoài. Cảm nhận được Tô Vân Tiêu thân bên trên phát ra cái kia một chút tức giận, Bạch Chỉ Nhược nhắc nhở, ngươi bây giờ không cần nhớ cạnh, vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào bảo toàn chính mình. Liếc qua xe ngựa phía trước, cầu đá phân cuối. Hàn Bạch, Cố Thiên, Lục Phong, Tề Tự đám người lựa chọn, nàng để ở trong mắt, lúc này cũng không có chế giễu Tô Vân Tiêu ý tứ. Mặc dù không có nói rõ, Tô Vân Tiêu hiểu rõ Bạch Chỉ Nhược cái kia thoáng nhìn. Ngươi không phải còn muốn giả mượn người khác chi thế, không nghĩ tới đi, đối phương tại gặp được cường địch, trước tiên nghĩ liền là thoát đi nơi đây, cùng ngươi vị này võ uy hầu thế tử ra phủi sạch quan hệ. Bạch Chỉ Nhược cầm lấy một khối bánh ngọt, vừa đưa đến bên môi, lại do dự một lát, một lần nữa thả trở về, nói tiếp: "Đằng trước liền là Thanh Thành, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Đơn giản là kiếm cớ cùng chúng ta tách ra." Tô Vân Tiêu tức giận túm lấy Bạch Chỉ Nhược vừa mới buông xuống nửa khối bánh ngọt, cái kia là chính mình mới vừa mới cắn một ngụm nhỏ bánh ngọt. Ly Dương nội thành tin tức cũng lần lượt chuyển tới, bọn hắn cũng không phải cái điếc, cũng sẽ thu đến một vài gia tộc đưa tin. Tô Vân Tiêu ăn bánh ngọt, hàng hồ nói: "Ta không có cạnh ý tứ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Bạch Chỉ Nhược nhìn những cái kia vô duyên vô cớ người bị thương tộc, buồn bã nói: "Suy nghĩ nhiều." Khẽ cười một tiếng, quay cửa xe xuống bên trên dòng màn che sa mỏng, Bạch Chỉ Nhược lại một lần nhắm mắt điều tức, cảm thụ được trong cơ thể khí thế vận chuyển. Tô Vân Tiêu buông tay, nhẹ nhàng đánh xe vách tường. Tô Thừa Ý phóng ngựa đi vào trước xe ngựa, Tô Quyền đợi trước hành lễ, cùng những người khác nói một tiếng: "Không cần để ý Hàn Bạch bọn hắn những người kia, quản tốt chính chúng ta người là được." Còn có, Tô Vân Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua đi theo đội xe phía sau cái kia một đội 30 tên kỵ binh, là võ uy quân tinh nhuệ nhất chính xác, thấp nhất cũng có võ đạo ngũ cảnh thực lực, tất cả đều là Tô Ninh Đức phái tới người. Hắn muốn tỷ võ uy hầu thu đến Bình Nguyên tin tức sớm mấy ngày, vốn là một trận lặng lẽ tiềm hành, nhất định phải biến thành chi phí chung nắm cảnh. Cảm thán một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Mang Thương Cung, Tô Vân Tiêu khẽ miệng hơi hơi cầu lên: "Nếu muốn gióng trống thua chiêng, vậy liền gióng trống khua chiêng đi. Này Bắc Ly thiên hạ, trung quy là nhân tộc thiên hạ." Tô Thừa Ý thần sắc liền giật mình, không biết từ gia thế tử gia này là ý gì. Tô Vân Tiêu nét miệng cười một tiếng, nhìn về phía một mặt mở mịn Tô Thừa Ý: "Về sau, chúng ta không cần như thế lén lút, lão tử cũng muốn đại hành kỳ đạo. Ra bên người liền là có một vị thập cảnh yêu tộc lão tổ, làm sao? Xem ra khó chịu, tới nha." "Thế tử gia." Tô Thừa Ý mày rậm nhăn lại, cho dù có Lý Trường Niên mang đến 30 tên võ uy hầu chính sát, bọn hắn cũng không có khả năng không kiêng nể gì cả, vẫn là muốn cẩn thận chặt chẽ. Qua cầu đá, xem như thanh ở ngoại ô, bên trái là Thương Lan Hà, từ bắc hướng nam, tại Thanh Thành Nam Phương bước ngoặt lớn, hướng đông lăn lăn đi. Thanh Thành xem như chấn giữ tại Thương Lan Hà yếu địa, bất luận thanh, ưu binh lính xuôi nam, hoặc là giang hữu quân tây tiến bảo, lên phía bắc đều lượn quanh không gian nơi này. Thương Lan Hà cọ rửa hai bên bờ, hình thành đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, nhường phủ năm dương, vũ vân phủ trở hơn 10 phủ trở thành Bắc Ly Vương triều kho lương lớn. Nguy nga dưới cửa thành, Ly Dương tứ công tử khung xe chậm rãi tiến vào Thanh Thành, không người nào dám kiểm tra, thủ vệ ở cửa thành binh sĩ túi đầu thuận theo. Ngày thường những cái kia bình báo tự đắc cuồng ngạo, đã sớm thu liễm, trở thành nghe lời nhất chó giữ nhà. Trăm hoa vườn, chỗ Thanh Thành nam ngoại ô, nơi này trúc lâm như hải, gió xoáy bất thư, màu xanh biết rạng rỡ. Lượn quanh sau đốn lượn tiểu đạo, Tô Vân Tiêu xe ngựa, đứng ở lâm hải bên trong một chỗ ven hồ biển nhỏ. Bên trong viện ba tòa trúc lâu tôn nhau lên, ở giữa là một mảnh u tĩnh cổ đầm. Giờ phút này, một mặt phúc hậu, cờ bào nam tử cung kính đứng hầu tại viện nhỏ cửa chính, cười rạng rỡ, thậm chí còn mang theo vẻ lĩnh hót, đứng bên cạnh một tên tuổi trẻ thiếu nữ, một bộ lục sa váy lụa. Chờ đón người, chính là chỗ này biệt viện chủ nhân Từ Bân, Thanh Thành phú thương. Từ Bân, cung nên thế tử gia. Thế tử gia lựa chọn gióng trống thua chiêng, Tô Thừa Ý liên hệ Thanh Thành Từ gia, xem như võ uy hầu tại Thanh Thành gỗ dầu, khiến cho hắn tìm một chỗ ưu tĩnh sân nhỏ. Chương 36, đặt vào võ đạo Tô Vân Tiêu xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua bụng phệ Từ Bân, bước nhanh về phía trước, đỡ dậy đối phương, ôn thanh nói: "Từ tướng quân đứng dậy." "Tạ thế tử gia." Từ Bân một mặt xúc động, từ bị võ uy hầu phái tới Thanh Thành hành hương, vì đại quân chủ bị lương thực, hắn đã không tính là võ uy quân tướng quân, không nghĩ tới thế tử điện hạ sẽ còn xưng hắn một tiếng từ tướng quân. "Thế tử gia, này là tiểu nữ, Nhược Tuyết." Từ Bân vội vàng giới thiệu bên người lục sa váy lụa thiếu nữ. Thiếu nữ cơ da trắng ngần, thanh lệ trên khuôn mặt, tinh tế mày liễu hơi hơi rung động, phóng ánh đôi mắt đẹp bên trong mang theo một đôi tò mò. Tuyết Nhi gặp qua thế tử điện xuống. Từ Nhược Tuyết túi đầu hạ thấp người, cách cư xử có chút bối rối. Là tiểu nữ vô dáng, còn mời thế tử gia thứ lỗi. Từ Bân vội vàng muốn lần nữa hạ bái, bị Tô Vân Tiêu một thanh đỡ lấy: "Không sao, không sao." "Từ..." Tô Thừa Ý ho nhẹ một tiếng, theo Tô Vân Tiêu xưng hô: "Từ tướng quân, vẫn là trước hết mời thế tử gia vào vườn nghỉ ngơi." Phía đông trúc lâu nhã cư, đối diện là một mảnh trăm mẫu biển hoa, trong đó có trăm loại hoa cỏ, thậm chí còn có một số theo kiếm khí sơn bí cảnh bên trong chạy ra tới kỳ chân dị phẩm. Đoàn người tiến vào trăm hoa vườn, Bạch Chỉ Nhược, Thanh Tâm lão tổ tuyển mặt phía bắc đơn độc một tòa tiểu lâu, xem như ba tòa nhà trong trúc lâu ở giữa, khoảng cách Tô Vân Tiêu khoảng cách không xa không gần. Trong khách sảnh, 7-8 tên thanh tú hoa quý thiếu nữ, nâng bên trên đủ loại tinh mỹ bánh ngọt, nước trà. Tô Vân Tiêu ngồi tại chủ vị, nhìn lướt qua trong sảnh thị nữ, Từ Bân hiểu ý, phất phất tay, ra hiệu một đám thị nữ lui ra. "Thế tử gia, còn mời tha thứ mặt tướng chuẩn bị không chu toàn." "Đã rất tốt." Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua bên trái trên bàn trà các thức đẹp đẽ bánh ngọt, trong đó không ít đều là đủ loại kỳ dị hoa cỏ trưng chế mà thành, trên đó khắc họa hoa cỏ đồ văn sinh động như thật, để cho người ta liếc mắt là có thể nhận ra này loại bánh ngọt là dùng loại kia chân phẩm hoa cỏ. Theo tay cầm lên một cái làm màu lam bánh ngọt, trên đó điêu khắc ra một mảnh lục diệp hoa lan, dùng hắn hậu thế hiểu biết, cũng là hai mắt tỏa sáng. Cửa vào chân mà không ngán, mắt lạnh sướng miệng, còn có một luồng nhàn nhạt hoa lan mùi thơm ngát. Tô Vân Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, từ tướng quân là dùng tâm, không sai, coi như không tệ. Khách quan lôi ra cung cấp bánh ngọt, từ bên nơi này hiện làm ra hơn 10 loại kiểu dáng bánh ngọt, lại là tính dụng tâm không nhỏ. Trước nhập tòa đi. Tô Vân Tiêu ăn xong bánh ngọt, cười nhẹ nhàng nói. Từ Bân thần sắc có chút hốt hoảng, năm đó cũng là có cơ hội trở thành hắc giáp bí vệ, trở thành thế tử gia bên người một thành viên, đáng tiếc hắn tư chất bù rốt. Nhìn bên cạnh Tô Thừa Ý, Tô Minh Nhiên, đoàn người, hắn thần sắc có chút hốt hoảng. Từ Bân khóc nước nở một tiếng, đứng dậy thối lui đến một bên ngồi xuống, nói khẽ: "Thế tử gia, mấy ngày nay thanh thành tin tức truyền sôi trào, nói là ta Võ Huy quân cấu kết yêu tộc một chuyện a." Tô Vân Tiêu phủi tay, cầm lấy khắc hoa lê trên bàn trà xanh, khẽ nhấp một cái, không thèm để ý nói, một chút lưu ngôn phỉ ngữ lại không gây thương tổn bản thế tử. Sau một khắc, Tô Vân Tiêu đáy mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng, có biết là người phương nào trong bóng tối tản bộ tin tức. Từ Bân trong lòng ngạc nhiên, vừa còn nhìn như không thèm để ý, lập tức liền muốn tra người giật dây. Mặt tướng không có năng lực, tạm thời còn không có tra ra phía sau màn tản bộ tin nhà người. Tô Thừa Ý theo chiếc ghế bên trên đứng dậy, không người xin lỗi tiếng nói. Tô Vân Tiêu ha ha cười một tiếng, nhìn về phía một bên khác Tô Minh Nhiên, hình như có chỉ, sáng nhưng tướng quân ngươi ngày mai đi một chuyến tu y các đại, dám can đảm giải Võ Uy hầu cấu kết yêu tộc, này thanh thành có còn hay không là ta Bắc Ly thiên hạ. Tô Vân Tiêu này cái mũ khấu trừ đến cực lớn, trong sảnh tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên, Tô Minh Nhiên thoáng qua liền hiểu huyền cơ trong đó. Thanh thành tú y các đại phụ trách giám sát phủ Nam Dương, bọn hắn không có khả năng không biết phía sau màn giải tin nhảm người là ai. Dĩ vãng, Võ Uy hầu lười nhác quản những chuyện nhỏ nhặt này. Có thể trước mắt khác biệt, thế tử gia tự mình đến đây, tất nhiên là muốn một cái nói chuyện cùng thái độ. Đặc biệt là làm Võ Uy quân sắp xuôi nam ngăn khẩu. Ai dám nuốt Võ Uy quân dâu hùm? Có muốn không, ta hiện tại liền đi. Tô Minh Nhiên thả ra trong tay chén trà, trước người đáp. Không nổi. Lưu ngươi ăn một bữa cơm thời gian vẫn phải có, mấy ngày nay tất cả mọi người quá mệt mỏi, các ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt một đêm. Nói không chừng ngày mai lại là một phen khác cảnh tượng. Tô Vân Tiêu đưa tay ngăn lại Tô Minh Nhiên lập tức vào thành. Tạm thời quyết định không tiến vào thanh thành, không phải hắn đối với mình trước đó quyết định sinh ra hoài nghi. Coi như Hàn Bạch, Cố Thiên bốn người gặp được bát cảnh cường giả bỏ xuống hắn, Tô Vân Tiêu cũng bất quá là cười trừ. Làm hắn tạm thời thay đổi chủ ý, là Lý Trường Niên đưa tới tin tức, Tô Vân Tiêu là đang cấp những người kia một cái cơ hội. Không phải, bọn hắn làm sao lại độc thủ? Lần này, yêu tộc nói cho đúng là Thanh Huyền Sơn đến cùng lựa chọn như thế nào, Tô Vân Tiêu cũng muốn biết. Sau đó, Từ Bân sai người dâng lên đồ ăn, mọi người ăn no nê, ai đi đường đấy. Vào buổi tối, Lôi Gia hai tỷ muội một thân một mình đi vào trúc lâu đài ngắm trăng, gặp được Tô Vân Tiêu đang nhắm mắt điều tức, phát giác được có người tới gần, Tô Vân Tiêu đột nhiên mở mắt, một vệt ánh sáng lóe lên liền biến mất, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Lôi Gia hai tỷ muội, hắn mới thu liễm trong đôi mắt lăng lệ tinh quang. Mấy ngày liền đi hiện đường, lại tại trên cầu đá bị kinh sợ, hai nữ thoạt nhìn càng tiểu tụy. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đi nghỉ ngơi? Tô Vân Tiêu ngữ khí nhu hòa mà hỏi. Thế tử, gặp qua thế tử điện xuống. Bị Tô Vân Tiêu mới vừa ánh mắt hù đến, hai nữ tiếng nói đều có chút thanh em rung động. Không cần lo lắng. Tô Vân Tiêu lộ ra một vệt mỉm cười, chỉ bên cạnh người ghế gấm dài, ra hiệu hai nữ ngồi xuống. Thế tử điện dưới, chúng ta không có quấy rầy đến ngài đi. Lôi Gia Nhị tiểu thư, rụt cổ một cái, e sợ từng tiếng nói. Không có, làm sao lại thế? Tô Vân Tiêu cũng ý thức được chính mình vừa rồi cái kia đạo nhãn thần quá lăng lệ, lúc này kiệt tận khả năng lộ ra một cái ôn hòa đủ cười, nói khẽ, ngồi đi. Tạ ơn thế tử điện xuống. Hai nữ chú ý cẩn thận ngồi xuống. Yên tâm, không cần phải lo lắng. Ta nếu đã đáp ứng Lôi Diễm, tự nhiên là sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Tô Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía dưới ánh trăng kỳ dị biển hoa, tản mát ra các loại quan vận, trong đó còn có không ít mỹ lệ ánh sáng ở dưới bóng đêm phá lệ bắt mắt. Thế tử điện dưới, chúng ta còn có thể nhìn thấy ca ca sao? Lôi Gia đại tiểu thư nhẹ giọng dò hỏi, vẫn không quên trộm nhìn thoáng qua Tô Vân Tiêu trên mặt thần sắc, sinh sợ làm cho đối phương không vui. Hai nữ cũng biết mình bây giờ thân phận, bất quá là lưu tại thế tử bên người hạt nhân. Ban đầu, hai nữ cũng muốn thông qua thế nào loại phương thức có thể trở thành Tô Vân Tiêu nữ nhân, đáng tiếc vị này thế tử bên người có một vị tuyệt mỹ nữ tử, hơn nữa còn là một vị võ đạo cường giả. Hai nữ càng là mặc cảm, mỗi ngày cũng chỉ có thể làm một chút phụng dưỡng trà bánh sự tình, cùng bình thường thị nữ đã mất phân biệt. Hai người này nỗi lòng càng nhỏ xuống. Nhanh, Lôi Diễm xử lý xong Lôi phụ sự tình, chẳng mấy chốc sẽ tới cùng các ngươi gặp nhau. Lật xem Lý Trường Niên đưa tới mật tín, hắn đối Thanh Huyền Sơn chuyến đi sinh ra hứng thú nồng hậu, cố ý sai người chuyển tin cho Lôi Diễm, khiến cho hắn chọn lựa ra chung với mình võ giả, mau sớm chạy tới Kiếm Khí Sơn. Hai nữ trong đôi mắt xuất hiện kích động thần thái, tâm tình cũng vui vẻ không ít. Tự nhiên là thật, ta khi nào sẽ gặp người? Tô Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, tiện tay vừa nhấc, trên bàn tay xuất hiện một luồng gần như không thể gặp khí, chỉ ngắn ngủi tồn tại một hơi, liền tán loạn tại trong thiên địa. Than nhẹ một tiếng, Tô Vân Tiêu cúi xuống tay áo, hít sâu một hơi, đình chỉ tu luyện yêu tộc công pháp luyện thể. Tại nghe gà nhảy múa tiên phú tăng thêm dưới, có gấp 3 tốc độ, trong cơ thể cái kia một luồng khí như cũng không có tăng trưởng dấu hiệu. Tô Vân Tiêu có khả năng điều khiển này một luồng khí đi khắp ở trong người, chỉ khi nào ra bên ngoài cơ thể, liền sẽ tán loạn. Hắn ở chỗ này đã liên tục thử nhiều lần, vẫn là không tiến triển chút nào. Cũng may cái kia một luồng khí tại bên ngoài cơ thể tiêu tán một khắc này, trong cơ thể lại sẽ rất nhanh hình thành một luồng khí. Một khắc đồng hồ trước, trăm hoa vườn bắt lâu, nhắm mắt điều tức thanh tâm lão tổ đột nhiên mở mắt ra, mắt nhìn phía đông, chính là Tô Vân Tiêu vị trí. Thủ trong phòng Bạch Chỉ Nhược cảm nhận được lão tổ trên thân khí thế biến hóa, lo lắng nói: "Lão tổ, Thanh Tâm lão tổ mí mắt lần nữa tiêu nhịu xuống, nhắm lại hai con người, thanh âm khàn giọng phun ra mấy chữ, kẻ này không đơn giản. Lão tổ, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Bạch Chỉ Nhược đôi mi thành tú nhíu lên. Chỉ Nhược, ta đã nhiều ngày không có thu đến Thanh Huyền Sơn tin tức, đoạn đường này, ngươi quan tâm hạ vị kia thế tử địa dưới, cũng xem như kết xuống một phần địa duyên. Chương 37, căn trả tự thân Thanh Tâm lão tổ giơ lên một thoáng mí mắt, làm sao? Không hiểu. Bạch Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng xác thực không hiểu, một cái võ đạo phế vật, coi như về sau có cơ hội một lần nữa đạp vào võ đạo, cái kia có thế nào? Võ đạo chi đồ, dựa vào là nước chảy đá mòn, cần chính là thời gian, chính mình tu luyện trăm năm, mới đạt đến thất cảnh, như cũ không nhìn thấy võ đạo bắt cảnh một đỉnh. Coi như Tô Vân Tiêu có võ uy hầu dốc sức tu trồng, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến võ đạo cao phẩm, cũng là muôn vàn khó khăn, mà lại võ uy hầu còn có không ít cửu gia. Bọn hắn cũng không muốn lại nhìn thấy một cái võ uy hầu xuất hiện, Bắc Ly quan gia cũng không hy vọng, võ uy quân lại xuất hiện một cái họ Tô thống soái. Tiểu tử kia thân chúng kịch độc, loại kia độc có khả năng thôn vệ trong cơ thể khí thế, cho nên hắn vô pháp đạp vào võ đạo tu hành. Nhưng hôm nay tiểu tử kia trong cơ thể xuất hiện khí, thậm chí còn tại xua tan trong cơ thể loại kia kỳ độc. Cái kia bộ công pháp luyện thể. Bạch Chỉ Nhược lông mày nhíu lại, rất nhanh liền nghĩ đến chính mình cho lúc trước đến Tô Vân Tiêu cái kia bộ yêu tộc công pháp luyện thể. Ngươi cho tiểu tử kia cái kia bộ công pháp. Thanh Tâm lão tổ thưa thất Bạch Mi hơi nhíu, trong lòng giống như có chút suy nghĩ, không bao lâu lại lần nữa giãn ra. Thanh Huyền Sơn yêu tộc công pháp luyện thể, là nàng năm đó tại Kiếm Khí Sơn bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đoạt được, cảm thấy 10 điểm thích hợp yêu tộc thể phách, tiện tay truyền xuống dưới. Bây giờ đã coi như là Thanh Huyền Sơn hàng vỉa hè hàng, chỉ cần hóa hình thành người yêu, đều sẽ tu luyện bộ này công pháp luyện thể. Nhưng Thanh Tâm lão tổ không có nghĩ tới sự tình, Tô Vân Tiêu cái này nhân tộc cũng có thể tu luyện bộ công pháp kia. Trong đó bá đạo kinh mạch khí thế đi khắp con đường, hắn làm thật có thể chịu được. Thanh Tâm lão tổ khẽ bước cằm, trong nháy mắt giật mình. Chính là bởi vì Tô Vân Tiêu thân chúng kỳ độc, không thể giống người thường bình thường tụ thành khí thế, chỉ có thể có một chút khí. Cũng chính là điểm này khí, cọ rửa thân thể gân mạch, không đạt được công pháp luyện thể yêu cầu thấp nhất. Một bên khác, Tô Vân Tiêu nhìn lướt qua phía dưới biển hoa, nói khẽ, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, có ta ở đây, các ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Liên la đoạn đường này sẽ có chút không yên ổn mà thôi. Tạ thế tử điện hạ. Lôi ra hai nữ cùng Tô Vân Tiêu cùng ở một tòa trúc lâu, lúc ban ngày, một đám hắc giáp bí vệ bồi Tô Vân Tiêu dùng cơm, hai người bọn họ thì trở về phòng. Lúc này, trùng hợp thấy Tô Vân Tiêu tại đây bên trong, hai nữ mới lấy giúp khí, là chân tâm lo lắng trước mặt vị này thế tử địa dưới, còn có ca ca của bọn hắn Lôi Diễm. Tô Vân Tiêu nhìn về phía trong đầu thiên thư, hai con ngươi khép hở, yên lặng vận chuyển nghe gà nhảy múa, cảm thụ trong cơ thể cái kia một tia khí lại đang lặng lẽ vận chuyển, du tẩu. Kích động khỏe miệng hơi hơi dương lên, không nghĩ tới nghe gà nhảy múa thiên phú lại có thể tùy thời vận chuyển. Trong lòng vui vẻ, thấy Lôi ra hai nữ còn ở bên cạnh, làm sao? Các ngươi tìm ta còn có chuyện khác? Ta, thế tử điện xuống. Hai chúng ta tối nay nghĩ phục dưỡng. Càng nói thanh âm càng nhỏ, Lôi ra nhị tiểu thư trên mặt lập tức dạng mây đỏ đầy sinh. Lôi ra đại tiểu thư cũng là túi lầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Tô Vân Tiêu. Vô cùng ngạc nhiên, lần nữa nhìn về phía hai đạo thước tha bóng hình xinh đẹp, cùng trang hạ, khiến cho hai nữ nhìn lên càng sợ sợ động lòng người, để cho người ta trong lòng một tia chịu mến. Hai nữ vì huynh trưởng, vì gia tộc vị thân cho hoàn khố thế tử. Thật tốt kiều đoạn, một cái ác thiếu khi dễ cô gái đàng hoàng, trong nháy mắt liền sẽ truyền khắp thanh thành, truyền về Ly Dương thành, lại là hắn vị này hoàn khố thế tử ra một cái điểm sáng. Chẳng qua là lướt qua, Tô Vân Tiêu liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ta lưu các ngươi ở bên người, chính là vì nhường Lôi Diễm thật tốt làm việc. Các ngươi như lưu tại Lôi phủ, hắn vẫn phải điểm lòng chiếu cố các ngươi. Đến mức, mặt khác, Tô Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng đi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Xoay người, Tô Vân Tiêu nhắm mắt lại, lần nữa vận chuyển lên nghe gà nhảy múa, đến thử ra tốc vận chuyển trong cơ thể cái kia một tia khí. Theo cái kia một tia khí ở trong người vận chuyển, Tô Vân Tiêu lông mày dần dần nhăn lại, cảm giác được trong cơ thể có chút căng đau, một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh tại cái trán chảy ra. Phải tay vịn chặt mặt đất, Tô Vân Tiêu ngụm lớn thở hổn hển, vẻ mặt tại quần trăng như cũ dưới, lộ ra càng tái nhợt. Thế tử gia, ngài không có sao chứ? Tô Thừa Ý không biết từ chỗ nào lách mình xuất hiện, đi vào Tô Vân Tiêu bên cạnh người, bắt lấy cổ tay của đối phương, dò xét. Tô Vân Tiêu có khả năng vận chuyển trong cơ thể cái kia một tia khí, tại đi theo hắc giáp bí vệ trong mắt đã không phải bí mật gì. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, thế tử điện hạ sẽ như này cấp bách. Từ trong ngực xuất ra một khỏa chữa thương đan dược, đưa đến Tô Vân Tiêu bên miệng, người sau phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức nuốt vào viên kia màu đỏ đan dược. Thế tử gia, cảm giác như thế nào? Thấy Tô Vân Tiêu trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, chợt lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thế tử gia, ngươi cảm giác như thế nào? Tô Thừa Ý vẻ mặt lập tức khẩn trương lên, một luồng khí thế cố gắng độ vào Tô Vân Tiêu trong cơ thể. Ngay tại cái kia một luồng khí thế đang muốn đi vào Tô Vân Tiêu trong cơ thể thời điểm, cách đó không xa một đạo thanh linh thanh âm truyền đến. Ngươi nếu là muốn hắn chết nhanh một chút, liền đem khí thế độ vào trong cơ thể hắn. Tô Thừa Ý nắm chặt Tô Vân Tiêu thủ đoạn tay phải khẽ run lên, cưỡng ép ngừng lại cái kia một luồng khí thế, vẻ mặt một hồi đỏ lên, không bao lâu, bị hắn xua tan đi. Ngươi này là ý gì? Tô Thừa Ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược. Không có trả lời Tô Thừa Ý vấn đề, Bạch Chỉ Nhược phi thân bay xuống tại Tô Vân Tiêu bên cạnh người, nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi nếu là không muốn chết, liền đem trong cơ thể ngươi cái kia một tia khí vận chuyển tới bên ngoài cơ thể. Tô Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược, bất quá rất nhanh trong đôi mắt một màn kia âm trầm liền lặng yên tan biến, lộ ra một tia hiểu rõ, chợt liền là một mặt hoang mang. Trong cơ thể mình cái kia một tia khí bị hắn vận chuyển tới bên ngoài cơ thể liền sẽ tán loạn, chuyện này là hắn mới phát hiện sự tình. Qua trong giây lát, Tô Vân Tiêu liền nghĩ minh bạch, tại một vị thập cảnh cường giả tả hữu, chính mình mảnh hơi biến hóa, há có thể trốn qua đối phương cảm giác. Không muốn chết, liền chiếu vào ta nói xử lý. Bạch Chỉ Nhược lật ra một cái liếc mắt, thấy đối phương còn đang chần chờ, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Mặc dù không biết Bạch Chỉ Nhược lời này ý gì, nhưng vẫn là dựa theo đối phương nói đi làm. Chính mình xem như võ đạo tiểu bạch, bên người hai người đều là võ đạo thất cảnh cường giả. Tô Vân Tiêu lông mày chặt chẽ nhăn lại, uống vào Tô Thừa Ý cho viên đan dược kia, trong cơ thể cái kia một luồng khí tráng lớn không ít, có thể mang đến căng đau cảm giác cũng càng mạnh. Vận chuyển công pháp luyện thể, cưỡng ép đem trong bụng cái kia một tia khí vận chuyển tới lòng bàn tay, một vệt nhàn nhạt ánh sáng theo trong tay dưới làn da chậm rãi di chuyển, đợi xuất hiện tại lòng bàn tay lúc, liền tán loạn đến giữa thiên địa. Theo cái kia một luồng khí thế tán loạn, trong cơ thể lại dần dần hình thành một luồng mới khí. Trong cơ thể vẫn như cũ căng đau, lại so vừa mới tốt hơn nhiều. Tiếp tục. Bạch Chỉ Nhược thanh âm lần nữa nhớ tới, một bên nhìn Tô Thừa Ý cũng hiểu được. Thế tử gia trong cơ thể này một tia khí quá nặng, cùng cái kia kỳ độc có phản ứng. Tô Vân Tiêu mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, liên tục 7-8 lần, mới vừa cảm giác đến trong cơ thể thoải mái hơn. Như thế nào? Bạch Chỉ Nhược trên mặt đất chính mình khăn gấm, nhẹ giọng dò hỏi. Tô Vân Tiêu tiện tay tiếp nhận cầm bảo, nhẹ ngửi ngửi phía trên mùi thơm ngát, ta đều có chút không nỡ bỏ dùng, không muốn liền trả lại. Không đợi Bạch Chỉ Nhược vươn tay đoạt, Tô Vân Tiêu lập tức kề sát ở trên mặt mình, cẩn thận lau. Tẩy xong mồ hôi trên mặt nước đọng, Tô Vân Tiêu tiện tay đem khăn gấm thu vào trong lòng, hết sức quen thuộc. Chương 38, hàng quá hóa dở đợi Tô Vân Tiêu vẻ mặt chuyển biến tốt đẹp, Tô Thừa Ý cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế tử gia, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Hơi mệt, cũng có chút hư, như là vừa cái kia xong bình thường, vừa mệt, có chảy máu, thật xúi quẩy. Tại Tô Thừa Ý nâng đỡ, dựa vào ở một bên ghế dựa mềm bên trên, Tô Vân Tiêu nhíu mày nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược, Bạch cô nương đây là có chuyện gì? Yêu tộc công pháp luyện thể, hắn là dùng chân ngôn tiên phú thẩm định qua, kết luận Bạch Chỉ Nhược nói tất cả đều là nói thật, trừ phi nàng có một ít không nói, có tận lực giấu giếm. Yên tâm, ta cho ngươi công pháp luyện thể là hoàn chỉnh, cùng lao tổ chuyển xuống công pháp một chữ không kém. Tô Vân Tiêu lông mày chặt chẽ nhăn lại, không có vội vã truy vấn, mà là chờ đợi Bạch Chỉ Nhược tự mình giải đáp. Hắn không tin, đối phương trùng hợp như vậy có thể gặp được chính mình sẽ luyện công cắn trả, tất nhiên là thành tâm lão tổ thời khắc chú ý hắn. Bạch cô nương, thế tử gia đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Thừa Ý một mặt lo lắng, thân là võ đạo thất cảnh, nhưng đối với yêu tộc công pháp lại không hiểu nhiều lắm, ban đầu liền quên qua, có thể. Lúc này không phải để việc này thời điểm, hắn đành phải hỏi thăm Bạch Chỉ Nhược vị này Thanh Huyền Sơn yêu hồ. Bạch Chỉ Nhược nhìn thoáng qua Tô Vân Tiêu, vừa nhìn về phía Tô Thừa Ý, giải thích nói, thế tử điện hạ thân bên trong kỳ độc, vô pháp tu hành. Hai người cùng nhau gật đầu, Tô Vân Tiêu vốn định lắc đầu, biểu thị mình bây giờ có khả năng tu hành, cuối cùng vẫn là khẽ bước cằm. Không có để ý Tô Vân Tiêu phản ứng, Bạch Chỉ Nhược chỉ Tô Vân Tiêu thân thể, tiếp tục nói rõ lý do, không biết thế tử điện hạ vì sao có thể luyện thành ta yêu tộc công pháp luyện thể, ở trong người xuất hiện một tia khí, này một tia khí đang ở dần dần thôn vệ, xác thực nói là tại tịnh hóa thế tử điện hạ thể bên trong loại kia kỳ độc. Có thể loại kia độc nương theo thế tử điện hạ hơn 10 năm, sớm đã xâm nhập toàn thân còn cố ý bụng các nơi, há lại dễ dàng như vậy tẩy trừ. Cái kia một tia khí muốn luyện hóa kỳ độc, có thể cái kia độc sớm đã dung nhập thế tử điện hạ thể bên trong, há lại dễ dàng như vậy tịnh hóa. Tất nhiên là sẽ mâu thuẫn. Thế tử điện hạ vận chuyển khí quá mạnh, dĩ nhiên sẽ tao ngộ cắn trả. Ngươi vừa mới cho hắn ăn vào cái kia một hạt là Bồi Nguyên đan đi. Bạch Chỉ Nhược nhìn về phía Tô Thừa Ý, người sau yên lặng gật đầu, Bồi Nguyên đan là võ uy quân cao giai tướng lĩnh cứu mạng đang dược, có được dư thừa khí thế. Tại khí cơ tầm bổ dưới, võ giả có khả năng khôi phục nhanh chóng khí huyết cùng sinh cơ. Bồi Nguyên đan dược lực quá mạnh, thế tử điện hạ hiện tại thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Còn có, Bạch Chỉ Nhược dừng lại một lát, cầm lấy một bên tinh mỹ khắc hoa chạm giống ấm trà, nhìn thoáng qua trong đó màu hổ phách nước trà, cho mình đổ đầy một chén, khẽ nhấp một cái, tán thán nói, không sai, so lôi ra cái kia Ngũ Vân Tuyết đỉnh trà mạnh không ít. Đáng tiếc không thích hợp ngươi. Tô Vân Tiêu lông mày nhíu lên, không có đi hỏi vì sao, trà này là Từ Bân tự mình mệnh nữ nhi đưa tới, không có hoài nghi Từ Bân sẽ hại chính mình, nhưng cũng không có cắt ngang Bạch Chỉ Nhược. Trà này nên cũng là đến từ Kiếm Khí Sơn, ẩn chứa trong đó một luồng nhàn nhạt khí thế. Bạch Chỉ Nhược một đôi cá mắt, theo Tô Vân Tiêu lồng ngực chậm rãi rời xuống, đừng đến nơi nào đó, chậm chậm nói, dưới tay ngươi những người này, đối ngươi làm coi như không tệ. Trà này đối đê phẩm võ giả lại là có hiệu quả. Đáng tiếc ngươi thân thể này chịu không nổi, không được nha. Tô Vân Tiêu cật lực ưỡn ngực, biểu thị lấy mỏng manh phản kháng, phát ra tức giận lừ lạnh, biểu thị bất mãn của mình. Nếu không phải bản thế tử tại giới tiêu giới sắc, sớm liền cầm xuống ngươi cái này yêu hồ, còn có thể nhường tùy ý chiếm ta tiện nghi. Về sau vẫn là uống một chút bình thường nước trà lập tức. Ngươi như là đã tìm tới thời cơ, liền từ từ sẽ đến, không nên gấp. Xong. Tô Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt phía bắc tòa kia chút lâu, thấp giọng hỏi. Làm sao? Ngươi còn muốn lao tổ làm sao cho ngươi giải hoặc? Tốt không muốn nghĩ nhiều như vậy, lao tổ có thể làm cho ta đưa tin cho ngươi, đã là xem ở ngươi là con trai của võ huy hầu. Nếu là người bên ngoài, lão tổ mới lười quản sinh tử của ngươi. Nói xong, Bạch Chỉ Nhược quay người lại, nên nhẹ lướt đi, chỉ lưu lại một đạo trắng non bóng hình xinh đẹp tại quần trăng dưới, dần dần tan biến tại Tô Vân Tiêu cùng Tô Thừa Ý trong đôi mắt. Thế tử gia, Tô Thừa Ý trầm ngâm một lát, vẫn là mở miệng nói, có muốn không chúng ta trở về võ hầu phủ, nhường hầu gia tự thân vì ngài trận trị một phiên. Tô Thừa Ý nói là lời thật lòng, bằng võ uy hầu Tô Nam Phong thập cảnh võ phu thực lực, vượt xa bình thường thập cảnh cường giả. Nên tiếp Tô Thừa Ý lo lắng ánh mắt, hai người ánh mắt tương giao, Tô Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, chủ ý này không sai, bất quá, ngươi cảm thấy hầu phủ an toàn sao? Võ uy hầu là thập cảnh võ phu không giả, có thể ly dương đế thành không ngừng một vị thập cảnh. Thêm nữa, hầu phủ con mắt cùng nội ứng còn không có triệt để diệt trừ, một khi Tô Vân Tiêu đã đạp vào võ đạo tin tức truyền ra, không cần chờ võ uy hầu trở về võ uy quân, liền sẽ có người ra tay ngăn cản, đồng thời cũng sẽ có người âm thầm đối với hắn cái này võ đạo tiểu bạch ra tay. Khi đó cũng không phải là bắt cảnh cường giả, có thể sẽ là ly dương nội thành những lao bất tử kia, thậm chí ly dương trong hoàng thành những cái kia không biết chết hay không tấu triệu thị các lao tổ. Bọn hắn sẽ không để cho khác họ thực quyền hầu ra quyền hành lại chuyển xuống. Năm đó huyên náo dư luận xôn xao chúng độc án, ly hoàng bệ hạ chém giết hơn 10 vị trong triều quan lớn, thậm chí còn có thế gia cự tộc cái kia một đại gia chủ. Nếu không phải sáu giáo các phái ra thập cảnh cường giả tự mình tọa trấn ly dương thành, vì Tô Vân Tiêu kéo dài tính mạng. Thời điểm đó võ uy hầu liền điên rồi. Lúc đó võ uy quân đã rút về trấn thủ Thanh Huyền Sơn, Xích Dương Sơn, Tinh Hải Hồ mấy chỗ yêu tộc lãnh địa quân thường trực, mơ hồ có muốn chỉ huy lên phía bắc thái độ. Nam Cương có Tống Tề Lương Trần Tứ Quốc dục dịch, như võ uy quân phản chiến lên phía bắc, khi đó Bắc Ly triều đỉnh khả năng đứng trước lại một lần nữa phiên vương tinh nan. Lập tức, thiên hạ liền sẽ sụp đổ. Hiểu rõ Tô Vân Tiêu câu nói kia ý tứ, Tô Thừa Ý mắt lộ ra vẻ không đành lòng, nhẹ giọng thở dài, quay người tan biến ở trong màn đêm. Nhìn trúc lâu phía dưới biển hoa, lại liếc mắt nhìn mặt phía bắc trúc lâu. Nguyên lai mình này khí có thể để xua tan trong cơ thể kỳ độc. Tô Vân Tiêu khỏe miệng hơi hơi cầu lên, càng chờ mong có thể xuất hiện mới thiên phú, thần tâm rơi trong đầu trên thiên thư, đình chỉ nghe gà nhảy múa thiên phú vận chuyển. Trên thiên thư, nghe gà nhảy múa lập tức cảm đạm xuống. Hít thở sâu một hơi, Tô Vân Tiêu lần nữa vận chuyển công pháp luyện thể, câu thông trong cơ thể cái kia một tia khí, bắt đầu thông thả đi khắp ở trong kinh mạch. Mới đầu còn có một tia căng đau cảm giác, bất quá, làm cái kia một tia khí bị vận chuyển ra ngoài thân thể thời điểm, Tô Vân Tiêu trong nháy mắt cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Một lần lại một lần, kéo dài hơn 2 canh giờ, Tô Vân Tiêu một cái bật lên, dễ dàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt dần dần nghiêng cùng trăng, ánh mắt lộ ra một vẻ hy vọng chi quang. Chỉ cần có biện pháp, hắn liền không sợ. Mỗi một lần đem trong cơ thể khí vận chuyển tới bên ngoài cơ thể, Tô Vân Tiêu cũng cảm giác thân thể sảng khoái không ít, liền là tại vận chuyển quá trình, các vị trí cơ thể có một tia cắt đứt cảm giác. Theo Thanh Tâm lão tổ phân tích, đó là khí tại tịnh hóa hắn kịch độc trong cơ thể. Thanh thành, cao nhất một chỗ cao 7 tầng tháp, toàn thân đen kịt, do khổng lồ mặc tinh tảng đá lũy thế mà thành. Tháp cao chính viện trên cửa chính treo cao lấy tú y các đài 4 cái lưu ly thiếp vàng chữ lớn, bút tẩu long xà. Một bóng người thừa dịp bóng đêm, đi vào thiên môn, lộ ra thân phận của mình lệnh bài, bị một tên tú y liễu vệ đưa vào thiên môn. Tháp cao 5 tầng, vòng hành lang bên trên, có thể nhìn xuống cả tòa thanh thành cảnh đêm, đường phố tứ bên trên lửa đèn chợt trợn, ngựa xe như nước, cách đó không xa gào to, tiếng giao hàng, tình cờ sẽ còn chuyển vào yên tĩnh các thời đại viện. Người tới tại tú y liễu vệ dẫn đầu dưới, đặt vào tháp cao, không bao lâu liền đến 5 tầng một chỗ tính thất bên ngoài. Hàn Bạch gặp qua tôn sứ đại nhân. Trong tĩnh thất không có âm thanh truyền ra, bất quá sau một lát, cửa phòng từ hướng nội bên ngoài từ từ mở ra. Một bộ đồ đen mặc bào Hàn Bạch, xốc lên mũ trùm, hướng phía bên trong thật sâu cúi đầu. "Vào đi." Một cái thanh âm êm ái theo trong tĩnh thất truyền ra. Chương 39, 10 năm bố cục trong tĩnh thất xưa cũ, nhà tĩnh, hai bên trái phải là từng dãy giá sách, phía trên trưng bày thành thành các nơi địa phương trí, còn có một số ấu vàng bản độc nhất. Cửa sổ, một cô gái áo đỏ ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, một đôi mắt hạnh khép hở. Trước người một phương tinh mỹ trên bàn dài, thanh đồng chạm rỗng dị thú lư hương bên trong có lượn lờ hương khí chậm rãi bốc lên, khiến cho tiến vào tĩnh thất Hàn Bạch sảng khoái tinh thần. Dương mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia, Hàn Bạch đội vàng túi lầu xuống, bước nhanh về phía trước, hai tay ôm quyền, không mình hành lễ nói. Hàn Bạch gặp qua cô. Cửa phía sau, tại Hàn Bạch tiến đến một khắc này, đã bị một tên tu ý để vệ nhẹ nhàng cài đóng. Bạch ca nhi, ngươi muộn như vậy tìm ta chuyện gì? Nữ tử áo đỏ tên là Hàn Lập Nhan, thân là Ly Dương thành tứ đại cự tộc, Hàn gia hòn ngọc quý trên tay, thở nhỏ tại võ đạo thiên phú bên trên cực cao, 17 tuổi thời điểm liền bước vào lục phẩm cảnh. Không để ý phụ thân cùng huynh trưởng ngăn cản, một mình dẫn đầu Hàn gia võ giả tiến vào kiếm khí sơn bí cảnh, tìm được đột phá thất cảnh cơ duyên. Lệnh chủ nhà họ Hàn không nghĩ tới, Hàn Lạc Nhan theo kiếm khí sơn bí cảnh về sau này, thế mà lựa chọn gia nhập tú y các đài, theo một tên nho nhỏ tú y võ tùy tùng làm lên, không có trong gia tộc hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, hiệu mệnh gia tộc, mà là tiến vào tú y các đài, trở thành hoàng gia nâng bước. Trải qua 10 năm nỗ lực, âm thầm cũng nhận được gia tộc không ít trợ giúp, Hàn Lạc Nhan không ngừng diệt trừ chui vào Bắc Ly Nam triều mật thám, còn có một số bình nguyên sát thủ, bây giờ đã chiếm giữ thanh thành tú y các đài 7 vị tú y làm cho đầu, địa vị gần với thanh thành tú y các đài thủ tôn đại nhân. Trừ mình ra cái này cháu ruột, Hàn Lạc Nhan cơ hồ rất ít hỏi đến Hàn gia sự tình. Hàn Bạch nếu là không có nàng cho lệnh bài, cũng không có khả năng đêm khuya tiến vào thanh thành tú y các đài, càng không khả năng tiến vào tháp cao cấm địa. Hàn Lạc Nhan đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, một đôi ánh mắt rơi vào Hàn Bạch trên thân. Một bộ áo bào đen tiềm hành Hàn Bạch đi vào trường án trước, cùng đối diện Hàn Lạc Nhan ngồi đối diện nhau, trên mặt lộ ra một vẻ khó xử, xoắn xuýt chi sắc. Có việc nói sự tình, không muốn tại cô trước mặt giả bộ. Xem thấu Hàn Bạch tâm tư, Hàn Lạc Nhan vẫn như cũ mắt lộ ra từ ái chi tình, đối chính mình cái này đã là võ đạo thất cảnh chất tử rất là hài lòng. Cô, ngươi cần phải giúp ta một chút. Hàn Bạch một mặt khẩn trương, tiếng nói cũng mang theo một vẻ lo lắng. Hàn Lạc Nhan hất lên huyết hồng tay áo, tay phải chống tại trắng non chân bóng trước chán, nhìn mình chầm chầm ý định này trầm trọng chất nhi, buồn bã nói, Bạch Ca Nhi, ngươi cho cô giao cái đấy, ngươi thật muốn tranh đoạt vị trí gia chủ. Hàn Bạch sững sờ, khoe miệng lộ ra một vệ cười khổ, vốn là lo lắng vẻ mặt càng cổ quái, giang tay ra, cô, ngươi cũng quá để mắt ta. Ta đơn giản là muốn có một ít tự vệ lực lượng mà thôi. Tú ý làm, vị tôn lại quan trọng, mong muốn quan tâm Hàn gia một cái bình thường con trai trưởng tin tức cũng quá đơn giản. Hàn Bạch, Cố Thiên, Lục Phong, thể tự mấy người trong bóng tối làm những chuyện kia, uy hiếp lôi kéo một chút tiểu gia tộc, âm thầm đến đỡ thân cận chính mình thế lực. Chuyện như vậy sao lại trốn qua Tú Y các đại con mắt, chỉ cần Hàn Lạc Nhan nghị quan tâm, tư liệu của bọn hắn lại ở ngày thứ hai đặt ở nàng án. Hàn Lạc Nhan chân mày to nhíu lên, một đôi mắt nhìn chăm chú Hàn Bạch thật lâu, mở miệng nói, "Được thôi, xem ở mẫu thân ngươi mức, ta sẽ hộ ngươi một mạng." Tại Hàn gia, tranh đoạt vị trí gia chủ nguy hiểm cực lớn, năm đó nếu không phải đại ca hắn thắng được, bọn hắn này nhất mạch đã sớm bị đuổi ra khỏi Ly Dương thành, thậm chí không trở về được Lang gia phủ. Đương nhiên, ở trong đó nàng vận dụng nhiều ít Tú Y các đại lực lượng, cũng chỉ có đầu các đại nhân mới được. "Nói một chút đi, ngươi lần này tìm ta có chuyện gì?" Võ Uy hầu thế tử tới Thanh Thành, nhất định phải đi theo chất nhi, ta là thật không có cách nào. Hàn Bạch đem tại cùng Tô Vân Tiêu gặp nhau, nói rõ chi tiết một phiên. Không dám có dấu giếm, hắn cũng biết, chính mình vị cô này sủng ái chính mình, có thể trong mắt tuyệt đối không dung hắn lừa gạt mình. Đến mức tranh đoạt gia chủ một chuyện, trước mắt hắn xác thực cũng không có cái kia tâm tư, không tính là lừa gạt đối phương. Võ Uy hầu. Hàn Lạc Nhan thì thào khẽ nói, trong đầu xuất hiện một cái nam tử khôi ngô thân ảnh. Hàn Bạch thấp giọng nhắc nhở, là Tô Vân Tiêu, không phải Võ Uy hầu. Không biết vị kia Võ Uy hầu là thế nào nghĩ, thế mà nhường một vị thập cảnh đại yêu hộ vệ con trai mình an toàn. Này nói rõ là không tin được triều đình. Hàn Bạch thân thể lặng lẽ nghiêng về phía trước, thấp giọng hỏi, cô, ngươi có thể giúp một chút ta nha, yêu tộc thập cảnh xuất hiện tại phủ Nam Dương, đây chính là về các ngươi Tú Y các đại quản. Hàn Lạc Nhan nhìn lướt qua chính mình cái này chất tử, ngươi cho rằng Ngũ Vân thành Tú Y các đại không biết vị kia Thanh Tâm lão tổ tồn tại. Bọn hắn đều chưa từng đi hỏi, ngươi nhường. Nói đến một nửa, Hàn Lạc Nhan đột nhiên nghĩ đến một tin tức, đó là hôm qua mới vừa từ nước Yến tin tức truyền đến. Võ Uy hầu trăm kỵ xông thẳng Thanh Châu, nếu không phải tiết độ sứ Chu Mộ Nôn mang một đám võ tướng tiến đến quyên bảo. Lúc này, Yến Sơn Thanh Vân Tiên Quan chỉ sợ sớm đã trở thành một vùng phế tích. Các ngươi trước đây làm lựa chọn là bản quan. Đây cũng là thế gia bản tính, ngươi kế tiếp là muốn đi kiếm khí sơn bí cảnh. Hàn Lạc Nhan ánh mắt u u, đem Hàn Bạch tâm tư nhìn đấu, nhắc nhở, đây là bốn con em đại gia tộc thường dùng thủ đoạn, nhưng lúc này đây Võ Uy quân xuôi nam sắp đến, các ngươi vẫn là ít một chút động tác. Nếu là động tĩnh làm quá lớn, bị Võ Uy quân để mắt tới, tạm thời trộm tới tiền tuyến. Biết. Chất nhi hiểu rõ. Hàn Bạch liền vội vàng gật đầu, thân là Hàn gia đích hệ tử đệ, cùng chi thứ khác biệt, hắn không cần quân công, chỉ cần làm từng bước tu luyện, bồi dưỡng thế lực, tự sẽ ở gia tộc đạt được thích hợp vị trí của mình. Chỉ cần không đi tranh cái kia vị trí gia chủ. Hàn Lạc Nhan khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là ôn nhu, đến mức ngươi nói chuyện này, ta ngày mai phái người tự mình đi một chuyến. Kéo dài mấy ngày vấn đề cũng không lớn. Vậy thì cảm ơn cô. Hàn Bạch hết sức trịnh trọng ôm quyền hành lễ, chỉ cần Tú Y các đại có thể kiểm chân Tô Vân Tiêu là người, hắn cùng Cố Thiên đám người để lại một phong thư, là có thể lập tức đông tiến vào, thoát khỏi cùng yêu tộc thập cảnh đại yêu đồng hành mang tới khốn cùng. Được rồi, Tú Y các đại không lưu người ngoài, ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Hàn Lạc Nhan huyết hồng tay háo hất lên, ra hiệu Hàn Bạch có khả năng lui xuống. Lén lén liếc liếc mắt tả hữu, luôn cảm giác có người đang âm thầm quan sát chính mình, nhưng nơi này là chính mình cô câu nghỉ ngơi địa phương, hắn không tiện hỏi nhiều, đành phải không người lui ra. Đợi Hàn Bạch tiếng bước chân dần dần tan biến, một đạo hồng y bóng hình xinh đẹp từ một bên trong sảnh đi tới. Một bộ hồng y la thường, nhìn về phía ngồi tại trường án sau lưng Hàn Lạc Nhan, khóe miệng hơi hơi câu lên, thanh lãnh thanh âm trong phòng vang lên, vì sao không nghĩ biện pháp giết hắn? Nếu là Hàn Bạch cùng Ngũ Vân Thành chết đi cái vị kia Tú Ý làm ở đây, đều sẽ quá sợ hãi. Làm sao có hai cái cô? Một bộ hồng y la thường nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Hàn Bạch vừa rồi tọa hạ vị trí, tùy ý ngồi xuống, ánh mắt bất thiện chằm chằm lên trước mặt Tú Ý làm Hàn Lạc Nhan. Giết hắn? Người nào? Võ Uy quân tại Bình Nguyên giết nhiều người của chúng ta như vậy, giết hắn một đứa con trai không quá phận à? Hồng y la thường nữ tử môi đỏ tươi đẹp, hiện ra một vẻ giết sáng bóng. Vị kia có thể là Thanh Tâm, Thanh Huyền Sơn thập cảnh đại yêu. Thì tính sao? Cùng Thanh Vân lão đạo đại chiến một trận, còn có bao nhiêu thực lực còn chưa biết được. Hồng y la thường nữ tử ánh mắt trêu chọc nhìn về phía đối diện cùng mình giống nhau như lúc người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phụ ở người phía sau bên hai, thấp giọng nói, đừng tưởng rằng làm 10 năm Hàn Lạc Nhan, liền thật coi mình là Hàn Lạc Nhan. Chương 40, thế tử gia thu lễ Hàn Lạc Nhan đôi mắt đẹp hàm sát, nâng lên trắng nõn cổ, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Hồng y la thường nữ tử, thanh âm băng hàn. Các ngươi giết đại tiểu thư, còn muốn thế nào? Hồng y la thường nữ tử ngoái nhìn thoáng qua Hàn Bạch tan biến phương hướng, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn là đại tiểu thư duy nhất có đủ, ta không cho phép các ngươi tổn thương hắn. Chậm. Hồng y la thường nữ tử một mặt trêu tức, thản nhiên nói, thanh âm kia như là trời đông giá rét gió lạnh, thổi qua Hàn Lạc Nhan trái tim, để cho nàng thân ở hầm băng. Không nên quên, Hàn Lạc Nhan cái kia cuối cùng nhất kiếm là ai đâm ra? Trầm tư một lát, Hồng y la thường nữ tử thu hồi quan hướng phía dưới ánh mắt, cảnh cáo nói, chỉ cần ngươi làm tốt Hàn Lạc Nhan, nghe sắp xếp của chúng ta, hắn, không, ngươi Bạch Ca Nhi liền không có việc gì. Không nên quên, năm đó hắn tại Kiếm Khí Sơn bí cảnh có thể thành công đột phá võ đạo thất cảnh, như không có chúng ta người âm thầm trợ giúp, hắn. Đừng nói nữa. Hàn Lạc Nhan một trường bố ra, một đạo khí thế mãnh liệt đánh về phía đối diện Hồng Y La Thường nữ tử. Hồng Y La Thường nữ tử đôi mắt con ngươi hơi hơi co rụt lại, hai người cách rất gần, Hàn Lạc Nhan trưởng phong trong khoảnh khắc đã đến nàng mặt. Có thể, Hồng Y La Thường nữ tử đáy mắt chỗ sâu, vẻ trêu tức dần dần tràn ra, che kín cả khuôn mặt. Cùng thời khắc đó, Hồng Y La Thường nữ tử hóa thành vô số mảnh vỡ, tan biến tại chỗ. Hàn Lạc Nhan nhíu mày lại, khí thế đột nhiên bao phủ toàn bộ tinh thất. Bất quá sau một khắc, nàng lập tức phát giác được một cỗ to lớn hơn khí thế hạ xuống, đưa nàng phóng thích ra khí thế gắt gao ngăn chặn. Trong tinh thất ra sách, vật trang trí không ngừng lay động, một chút cổ thư dồn dập rơi xuống, nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Hàn Lạc Nhan bị gắt gao đặt ở trên bàn dài, liều mạng ngóc lên trắng non như ngọc cổ, hai con ngươi tràn ngập phẫn nộ. Rất nhanh, cái kia cỗ phẫn nộ liền biến thành vô lực, lại mà liền mất đi phản kháng, nàng chủ động thu lại hộ thể cương khí. 3. Hàn Lạc Nhan thân thể đem áp sát vào dưới ngực trường án ép thành mảnh vỡ, trên đó lư hương lăn rơi trên mặt đất, tản đầy đất tàn hương. Ngươi quả nhiên là đem mình làm Hàn Lạc Nhan. Võ đạo thiên tài. Không nên quên, nếu không phải là chúng ta trợ ngươi, ngươi nghĩ bước vào võ đạo bất cảnh. Chỉ bằng ngươi này bình thường tư chất. Hồng Y La Thường nữ tử thân ảnh xuất hiện lần nữa, dùng nhìn xuống sâu kiến tư thái nhìn xem bỏ trên mặt đất Hàn Lạc Nhan, khinh thường nói: "Thật tốt nghe lệnh làm việc, chúng ta có lẽ sẽ còn lưu hắn một cái mạng." Cảm thụ được trong tinh thất áp bách trên người mình khí thế tiêu tán, Hàn Lạc Nhan cố hết sức ngồi dậy, đưa tay tẩy đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chung quanh một tuần, không tiếp tục cảm giác đạo thân ảnh kia. Sáng sớm hôm sau, Bách Hoa Viên náo nhiệt dị thường, có thể không người nào dám đi ba khu trúc lâu khu vực trung tâm. Từ Bân làm võ uy quân lui ra tới tướng quân, chuyển làm thương cổ chi sự, đi qua hơn 10 năm nỗ lực, xem như triệt để dung nhập phủ Nam Dương. Lần này võ uy hầu thế tử du lịch đến tận đây, không ít nam tương nơi đó thân sĩ đại tộc cùng tông môn bang phái đều nghĩ đến đây bài kiến. Dù sao, kiếm khí sơn bí cảnh sắp lần nữa cởi mở, nếu là có thể liên lụy võ uy hầu thế tử đường dây này, nói không chừng bên mình là có thể thu hoạch được mấy cái mới danh lệch. Sáng sớm, Bách Hoa Viên dừng trúc trên đường nhỏ, đủ loại xe ngựa sang trọng nối liền không dứt, trong đó không thiếu có thế gia đại tộc mang theo thân quyến đến đây ngắm hoa. Thế tử gia Tô Vân Tiêu thanh danh tại Ly Dương Đế thành xem như xấu, có thể không trở ngại những người kia đem nữ nhi của mình đưa tới. Không đúng, gia quyến của bọn họ là tới Bách Hoa Viên ngắm hoa. Tô Vân Tiêu hai tay vịn tại đài ngắm trăng hàng rào, nhìn xem cả vườn xuân sắc, đủ loại hoa nghênh yến, thật sự là cảnh đẹp ý vui, rất lâu không có đi gì hưởng viện. Một bên Tô Thừa Ý, Tô Lạc Trần hai người khỏe miệng co giật một thoáng, đều không nghĩ tới từ gia thế tử gia lúc này sẽ nghĩ tới gì hưởng viện. Nếu là phía dưới những nam tương đó phủ danh môn quê tú, đại tộc con gái, tông môn nữ hiệp nghe được Tô Vân Tiêu câu nói này, có thể hay không khí quay đầu bước đi. Từ Bân mang theo 7-8 tên trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, vòng quanh biển hoa đường mòn, hướng phía trúc lâu tới. Đêm qua trước khi đi, hắn liền muốn Tô Vân Tiêu xin phép qua, thanh thành nơi đó mấy người muốn bái thấy Tô Vân Tiêu. Hiểu rõ Từ Bân ý tứ, biết hắn là vì cho Uy Vũ quân chủ lương, phải cùng nơi đó một vài gia tộc lớn, tông môn bang phái giữ gìn mối quan hệ. Hắn cũng là thuận miệng đáp ứng tới. Một trận hạt nhân hành trình, bây giờ lại diễn biến thành thế tử du lịch. Từ Bân đoàn người vòng qua biển hoa, tại một tên lôi ra võ giả dẫn đầu dưới, đi vào trúc lâu nguyệt đài, nhìn xem bóng lưng cao to cầm ý thanh niên, mấy người dồn dập hành lễ. Thế tử gia. Từ Bân ôm quyền không người hành lễ. Tại hạ, Tống Kinh Lan gặp qua thế tử điện xuống. Tại hạ, Vương Cuối Mùa Thu gặp qua thế tử điện xuống. Tại hạ, Tần Cảnh Diệu gặp qua thế tử điện xuống. Một nhóm mấy người dồn dập báo lên riêng phần mình thân phận, Tô Vân Tiêu một mặt mỉm cười, tiến lên đón, "Chư vị khách khí, là bản thế tử quấy rầy chư vị, mời ngồi, mời ngồi." Như gió xuân ấm áp, không có một chút quyền quý giá đỡ, cùng trước đó Ly Dương Thành nghe đồn khác biệt. Có người lông mày hơi hơi nhăn lên, có người cười ha ha một tiếng, mọi người ngay tại tháng này lại, điểm lần rơi vào. Như hoa mỹ tỷ dâng lên đẹp đẽ nước trà, thấy Tô Vân Tiêu bên người chén trà, Từ Bân hơi nhíu lên, trong lòng âm thầm đạo chẳng lẽ là ta đêm qua dâng lên trà, thế tử gia không hài lòng. Hắn tất nhiên là không biết đêm qua Bạch Chỉ Nhược chuyển xuống Thanh Tâm lão tổ, Tô Vân Tiêu bây giờ là quá bổ không tiêu nổi. Từ Bân dâng lên cái chủng loại kia còn có kiếm khí sơn bí cảnh linh thực lá trà, đối bây giờ Tô Vân Tiêu cùng độc dược không khác. Phát giác được Từ Bân ánh mắt, Tô Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, chỉ bên người nước trà, từ tướng quân đưa tới trà, ta sẽ đưa cho võ uy hầu. Ta thích bình thản khẩu vị. Nhiều tạ thế tử gia. Từ Bân rơi xuống nửa bên cái mông, lần nữa chuyển dâng lên, đang muốn đứng lên, liền nghe đến Tô Vân Tiêu lời cảm kích. Từ tướng quân không cần khách khí như thế, mời ngồi, mời ngồi. Điện hạ lần này đi xa dọc đường phủ Nam Dương, vương gia chúng ta không có vật gì tốt, cũng may Nam Tường cũng xem như trung linh dục tú, sinh sản tươi đẹp đồ vật. Nói xong, Vương Cuối Mùa Thu theo trong tay áo xuất ra một cái hình chữ nhật hộp gấm, hai tay nâng bên trên, vật này rất là bất phàm, mong rằng thế tử điện hạ vui vẻ nhận. Tô Vân Tiêu vung tay lên, một bên thị nữ đem Vương Cuối Mùa Thu lễ vật nhận lấy, đưa đến trước mặt mình. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua tinh mỹ gấm vóc hộp ngọc, Tô Vân Tiêu trong nháy mắt mở ra hộp gấm, nhìn thoáng qua gấm vật trong hộp, mặt ngoài khí định thần nhàn, xem không ra bất kỳ thần sắc biến hóa. Đáy mắt nhưng lại có một tia dở khóc dở cười cổ quái ý cười, nguyên thân uy danh thật đúng là thực xa gần nghe tiếng, đã truyền đến phủ Nam Dương. Nhìn chằm chằm trong hộp gấm, Tô Vân Tiêu yên lặng thật lâu, tiện tay khép lại hộp gấm, quay đầu nhìn về phía một mặt tinh minh Vương Cuối Mùa Thu, nghe tiếng cười nói, "Vương gia chủ lễ vật, bản thế tử rất hài lòng." Một bên, thấy cảnh này Tô Thừa Ý nín cười, trong hộp gấm đồ vật hắn liếc mắt liền nhìn rõ ràng. Thế tử gia bên người có Bạch Chỉ Nhược dạng này tuyệt mỹ yêu hồ, còn có hai cái duyên dáng yêu kiều lôi ra tiểu nữ tử. Thế tử gia nhẫn nhiều vất vả, người Vương Cuối Mùa Thu thế mà đưa như thế một khỏa có tới 300 năm vật đại bổ. Tô Thừa Ý khẽ lắc đầu, thu liễm lại khóe miệng một màn kia quái dị đủ cười. Chương 41, Tú Y người tới thấy Tô Vân Tiêu rất là hài lòng, Vương cuối mùa thu vẻ mặt tươi cười, trong lòng cũng là mừng thầm, chính mình nắm hảo hữu nghe ngóng vị này thế tử điện hạ tại Ly Dương đế thành hành động, mới lựa chọn này một gốc 400 năm dạ sơn sâm. Trong lòng không ít thì đau, đủ bộ đi. Sau đó, còn lại mọi người theo thứ tự đưa lên bọn hắn lễ vật, không chỉ có đan dược chữa thương, còn có một số hợp ý vật. Đan dược còn dễ nói, Tô Vân Tiêu liếc nhìn trong tay tập tranh, nam tương thập đại mỹ nữ, vẽ sinh động như thật, giống như lúc, như người sống gọt tại trên giấy. Thế tử gia, tranh này sách bên trên người, là Tần Mỗ người những năm này bỏ ra nhiều tiền thu nạp tới, các nàng còn đều là tấm thân xử nữ. Hôm nay cũng cùng nhau mang đi qua, thế tử điện hạ mang theo mỹ nữ đi chơi cũng là nhất đoạn giải thoại. Tô Vân Tiêu đôi mắt sáng lên, thu hồi tập tranh, nhìn về phía bên phải ngồi một vị nam tử áo bào tím, bề ngoài xấu xí, đôi mắt lại sáng ngời có thần, là cái khéo đưa đẩy từng trải người. Võ uy quân sắp xuôi nam cự xuyên thành, bản thế tử há có ý nghĩ thế này. Lời còn chưa dứt, Tô Vân Tiêu vẻ mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, kinh hãi ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía ngồi phía bên trái vị trí đầu dưới bên trên Từ Vân. Bọn hắn đều là quang thế tử điện hạ chỗ tốt, làm sao lại chọc cho thế tử điện hạ không vui? Thế tử điện hạ tại Ly Dương thành chẳng phải ưa thích đi dạo hoa lâu, nghe hát, chơi hoa khôi sao? Từ Vân lúc này cái trán chảy ra một tầng mồ hôi dị, không biết nên giải thích thế nào, hướng đứng sau lưng Tô Vân Tiêu Tô Thừa Ý quăng đi nhờ giúp đỡ tầm mắt. Trên đài ngắm trang yên tĩnh thật lâu, cho dù là có gió nhẹ quét mà qua, mọi người như cũng cảm giác phía sau lưng mảng lớn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bất quá chư vị tâm ý, ta vẫn là nhận. Tiện tay thả ra trong tay tập tranh, nhìn về phía Tần Cảnh Diệu, một mặt chân thành, Tần gia chủ đi, này 10 vị mỹ nhân, vẫn là Tần gia chủ mang về. Thế tử, thế tử. Tần Cảnh Diệu còn muốn nói rõ lý do, như những người khác lễ vật Tô Vân Tiêu đều nhận, duy chỉ có hắn bị lui trở về. Không dám tưởng tượng, năm nay kiếm khí sơn bí cảnh, bọn hắn thanh thành Tần gia còn có thể giữ được hay không cái kia năm cái danh lệch. Tô Vân Tiêu đưa tay cắt ngang đối phương, ngựa khi ôn hòa nói, bản thế tử theo không hỏi tới kiếm khí sơn bí cảnh thí luyện một chuyện, bất quá lần này bản thế tử du lịch, nói không chừng sẽ đi một chuyến bên kia. Đáng tiếc lần này ra cửa vội vàng, bên người ít một chút đắc lực người. Nghe dây cung mà biết nhà ý, mọi người ở đây đôi mắt đều là sáng lên. Thế tử điện hạ đây là muốn đi kiếm khí sơn bí cảnh, Tô Vân Tiêu vô pháp đạp vào võ đạo, cái này cùng hắn có khả năng dẫn người tiến vào bí cảnh cũng không xung đột. Bất quá nha, đến cùng mang ai đi, mang nhiều ít người, bản thế tử còn không có nghĩ kỹ. Tô Vân Tiêu thanh âm ôn hòa, có thể nghe tại trong thai mọi người như là tiếng trời. Nếu là thế tử điện hạ có khả năng cho bọn hắn ở đây chư vị gia tộc, tông môn một chút tiến vào kiếm khí sơn bí cảnh danh lệch, chỉ cần có mấy người, không, cho dù là thêm một người đột phá đến thất cảnh, đều có thể gia tăng thật lớn gia tộc, tông môn thực lực. Thế tử điện hạ thỉnh giảng, nhưng phàm chúng ta có thể làm được, chắc chắn nghĩa bất dung tử. Tần Cảnh Diệu thứ nhất mở miệng, Tô Vân Tiêu mặc dù không có nói rõ, nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng. Trong đó mấy người cũng là dồn dập kích động đứng người lên, hướng phía Tô Vân Tiêu biểu thị, nguyện ý toàn lực ủng hộ thế tử điện xuống. Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua Từ Bân, người sau lập tức hiểu ý, hiểu rõ Tô Vân Tiêu ý tứ. Đây là muốn hắn ra mặt cùng phủ Nam Dương các đại gia tộc, môn phái nhỏ bàng phái đi hiệp đàm, vì võ uy quân kiếm tất cả vật tư. Đồ vật chỉ hình có bóp ở trong tay chính mình mới xem như chính mình. Bắc Ly triều đình cả nước động viên, hậu cần vật tư phong phú, có thể đến phiên võ uy quân trong tay lại có thể còn lại bao nhiêu. Tô Vân Tiêu nếu đi vào Nam Tương dạng này kho lương lớn, dĩ nhiên muốn cho tiện nghi láo cha nhiều giúp đỡ chút, đến mức những kiếm khí sơn đó bí cảnh danh lạch, hắn mới lười đi quản. Hắn ưng thuận hứa hẹn, tự có võ uy hầu vị này thập cảnh võ phu đi đau đầu, tự mình đưa tiễn phủ Nam Dương các đại gia tộc. Về phần bọn hắn trong phủ tiểu thư cô đường, Tô Vân Tiêu cũng bất quá là nhìn liếc qua một chút, hắn hiện tại nhưng không có tinh lực cùng thời gian là Tô gia nối dõi tông đường. Bây giờ có khả năng đạp vào võ đạo tu hành, hắn hàng đầu làm sự tình liền là mau chóng tẩy trừ trong cơ thể kỳ độc, còn muốn làm tốt giữ bí mật. Ngay tại Tống Kinh Lan, Vương Cối Mùa Thu, Tần Cảnh Diệu chờ 7-8 người vừa trèo lên xe ngựa thời điểm, một đội phi kỵ từ đằng xa chạy như bay đến. Tại riêng phần mình trên xe ngựa, rèm xe vén lên, thấy cái kia một bộ huyền y cầm bảo, trong lòng liền là chìm xuống, dồn dập mệnh chính mình xe ngựa mau mau rời đi nơi này. Phụ thân, phát sinh chuyện gì? Tần Cảnh Diệu cuốn quýt buông xuống màn tơ, bên cạnh người nữ nhi của mình tò mò hỏi. Một bộ thanh sam váy ngắn, bên ngoài khoác làm bạch la sa, 28 nữ tử đường cong là lướt như ẩn như hiện, để cho nàng lúc trước một đám phủ Nam Dương tiểu thư bên trong vô cùng chói mắt. Cùng những cái kia đúng quy đúng cụ tiểu thư khuê các so sánh, phát triển không ít, nhường đứng tại trên đài ngắm trăng Tô Vân Tiêu nhìn nhiều mấy lần. Nay tỷ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là đuổi nhanh về nhà. Vốn là đi chậm rãi các nhà đội xe, lúc này bỗng nhiên đồng thời tăng tốc tốc lực, thật không thể bay mau rời đi nơi này. Cái kia một đội hơn 10 người huyền y cầm bảo, không phải người bên ngoài, chính là Hàn Lạc Nhan phái tới một đội tú y hiệp vệ, cầm đầu một tên là Lục Cảnh võ giả. Mọi người tìm ngựa đứng ở bách hoa viên ngoài cửa chính, nhìn cổng hai người cao sư tử đá, dồn dập xuống ngựa. Đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Từ Bân nhíu mày nhìn thoáng qua, chỉ thấy cầm đầu tên kia tú y hiệp vệ dẫn người liền muốn mạnh mẽ xuống tới. Khương đại nhân, ngươi này là ý gì? Cầm đầu tên kia lục phẩm võ giả, tên là Khương Bách Xuyên, một bộ huyền y hiệp cầm bảo, bước nhanh đi vào Từ Bân trước mặt, ôm quyền hành lễ. Ngượng ngùng, Từ gia chủ, chúng ta tiếp vào bách tính tố giác, nói nơi này có yêu tộc cần hiện. Bách tính tố giác, yêu tộc. Từ Bân lông mày nhíu lại, đưa tay liền muốn đem Khương Bách Xuyên kéo hướng một bên, tự mình hỏi thăm, đến cùng là chuyện gì? Võ uy hầu thế tử du lịch đến tận đây, hắn Từ Bân mời phủ Nam Dương không ít hảo hữu đến đây bài kiến, vừa mới thay võ uy quân thỏa đảm một số lớn lương thực đổ quân lu. Cái này trong lúc mấu chốt, một đội tù y y vệ dùng dính líu cấu kết yêu tộc vì mượn cớ trước đến điều tra, đây không phải thành tâm kiếm chuyện sao? Từ Bân phải nghĩ biện pháp đem chuyện này lặng yên không tiếng động đè xuống, không thể để cho Tống Kinh Lan, Vương Cuối Mùa Thu, Tần Cảnh Diệu những người kia biết. Ngày thường làm người hiền lành Khương Bách Xuyên lúc này nhưng không có cho Từ Bân mặt mũi, đưa tay tránh thoát đối phương mời. Một mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, "Từ gia chủ, ngươi này là ý gì? Chúng ta phụ mệnh trước đến điều tra yêu tộc một chuyện, chẳng lẽ ngươi này Bách Hoa Viên bên trong làm thật chứa chấp yêu tộc sao?" Chứa chấp yêu tộc, thật lớn một bộ mũ. Tô Minh Nhiên chậm rãi theo Bách Hoa Viên bên trong đi ra, đứng tại trước cửa chính nhìn xuống 10 bậc mà lên Khương Bách Xuyên cùng phía sau hắn hơn 10 tên tú ý hiệp bệ. Bị lệnh tại sau lưng Từ Bân, quay đầu nhìn về phía Tô Minh Nhiên, cười khổ giang tay, rất là bất đắc dĩ. Ngươi là người phương nào? Thấy người tới ngăn trở đường đi, đứng tại đạo thứ 3 trên thềm đá, ngửa đầu nhìn chằm chằm Tô Minh Nhiên. Sau lưng còn có tú ý hiệp bệ đang muốn tiến lên, giao hắn một thoáng trước mặt cái này mắt không mở người, dám cản bọn hắn Khương đại nhân đường. Nào có thể đoán được, hai người mới vừa lên nửa trước bước, liền bị Khương Bách Xuyên ho nhẹ một tiếng ngăn lại. Võ uy quân Tô Minh Nhiên. Bất luận là Tô Minh Nhiên, Tô Lạc Trần, vẫn là Tô Ngọc Sinh, cũng hoặc là Tô Thừa Ý, bọn hắn chỉ có trở thành võ uy hầu nghĩa tử, mới có tư cách được ban cho họ Tô. Tại võ uy quân bên trong, cũng chỉ có võ uy hầu nghĩa tử, mới có tư cách họ Tô. Chương 42, bắt đầu Tô Minh Nhiên trên cao nhìn xuống Khương Bách Xuyên, nhìn lướt qua một đám tù y hề bệ. Đang muốn đi thanh thành tù y các đài, không nghĩ tới còn không có ra Bách Hoa Viên, liền gặp được đám người này. Lúc này, Khương Bách Xuyên cũng nhìn chăm chú Tô Minh Nhiên, làm Hàn Lạc Nhan tự mình nhặt rút tù y hề bệ. Đối Bắc Ly thế lực khắp nơi vẫn là có nhất định hiểu rõ. Võ uy hầu dưới trướng hắc giáp bí vệ, thực lực không thể khinh thường. Khương Bách Xuyên ho nhẹ một tiếng, ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Tô tướng quân. Làm sao? Còn muốn điều tra sao? Tô Minh Nhiên mặt không biểu tình, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Khương Bách Xuyên, cho người sau một loại bị mãnh nhiên nhìn chằm chằm cảm giác các bách. Coi như là Bắc Ly triệu quan nhà nênh bớt, lúc này cũng bị này đạo ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân bỡ ngỡ. Hồi Tô tướng quân, điều tra yêu tộc một chuyện không? Không đợi Khương Bách Xuyên đem nói cho hết lời, hai bờ vai liền có một đạo khí thế hạ xuống. Ép thân thể của hắn hơi hơi bối lượng. Sau lưng một đám tù y hề vệ đang muốn tiến lên, bị Khương Bách Xuyên quát bảo ngừng lại, vừa lao ra mấy bước mọi người dồn dập nhìn nhau, trong mắt lóe lên một vẻ phẫn nộ. Tô tướng quân, chúng ta tù y các đài làm việc, còn mời thỉnh võ uy quân không nên nhúng tay. Khương Bách Xuyên tại một tên thất cảnh võ giả khí thế áp bách dưới, chậm rãi mấy đạo, cái chán đã chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Không tệ, không tệ, đáng tiếc. Tô Minh Nhiên tiện tay vung lên, thu lại cái kia sợi thêm tại Khương Bách Xuyên trên người khí thế, cười lạnh một tiếng. Khương Bách Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước. Khương đại nhân, Khương đại nhân. Hai tên huyền y cẩm bào tú y địa vệ vội vàng tiến lên đỡ lấy Khương Bách Xuyên, lại bị cái kia cổ vô hình khí thế mang theo cùng nhau rút lui, mấy người bối rối lui ra thềm đá. Bình thường tú y địa vệ sớm đã trở thành các đại thế gia lợi dụng lẫn nhau công cụ, Tô Minh Nhiên ánh mắt bình thản nhìn lướt qua đối diện mấy người, như cùng ở tại xem một đám người chết. Cùng một thời gian, một tên tử gia võ giả theo Bách Hoa Viên bên trong nhanh bước ra ngoài, đầu tiên là hướng phía Tô Minh Nhiên ôm quyền hành lễ, người sau khẽ bước cẩm. Cũng chính là cảm giác được có người sau lưng đến đây, Tô Minh Nhiên mới thu tay, chợt đi xuống thềm đá. Cùng Từ Bân gặp thoáng qua, hướng phía thanh thành mà đi. Từ gia võ giả bước nhanh đi vào Từ Bân bên cạnh người, nói nhỏ tại hắn bên tai khẽ nói hai câu. Nhìn cái kia đạo dần dần tan biến tại Lâm Hải đường mòn cao to bóng lưng, Từ Bân lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười nhạt, "Khương đại nhân, mời vào bên trong đi." Vòng qua khúc kính hành lang, hai bên trái phải hòn non bộ ao nước che đậy ánh mắt, cùng sau lưng Từ Bân, Khương Bách Xuyên tâm sự nặng nề. Xuyên qua Lâm Hải hành lang gấp khúc, đi vào một chỗ trúc lâu bên ngoài, Từ Bân ngừng tại cửa ra vào, làm một cái thủ hiệu mời, sau đó chắp tay cáo từ. Giúp võ uy quân kiếm xuôi nam lương thực đồ quân nhu là Từ Bân hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đến mức cấu kết yêu tộc, ha ha, tại Bắc Ly, người nào dám ngay mặt chỉ trích võ uy hầu thế tử cấu kết yêu tộc. Cho dù có chứng cứ, Bắc Ly triệu quan nhà cũng sẽ không lựa chọn đi tin tưởng. Cắt Từ Bân lườm liếc miệng, khẽ lắc đầu, rời đi nơi này. Quay đầu nhìn thoáng qua Từ Bân rời đi bóng lưng, Khương Bách Xuyên vừa nhìn về phía trước mặt trúc lâu viện nhỏ, trong đó chim hót hoa nở, mười điểm an tĩnh. Bên trong viện, trúc lâu dưới mái hiên còn có hai tên như hoa thị nữ, lặng lặng đứng hầu, cái kia tư thái, hình dạng khiến cho Khương Bách Xuyên liễu lưới, không nghĩ tới Bách Hoa Viên bên trong hầu hạ bình thường thị nữ đều hoàn toàn không phải thanh thành di hương các thanh quan nhân có thể so sánh. Khương đại nhân, mời vào bên trong. Bên trong viện truyền ra một thanh âm, nhường Khương Bách Xuyên theo trong thất thần chậm qua thần, quay đầu phân phó một câu, Khương Bách Xuyên một thân một mình cất bước tiến vào viện nhỏ. Bước nhanh đi vào trúc lâu chính sảnh ngoài cửa, chỉ thấy một tên mỹ mạo thị nữ phía trước dẫn đường. Đi tại trúc lâu ở giữa, rất nhanh liền lên tới ba tầng, đi vào một chỗ phòng khách, ánh nắng theo song cửa sổ, cánh cửa khe hở lọt vào đến. Muôn bản tia sáng nhường trong khách sảnh các thức kỳ chân hoa của mang tới một vệt mông lung mê miễn cảm giác. Kéo kẹt một tiếng, thị nữ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Khương Bách Xuyên liền thấy một người mặc cẩm bào thiếu niên lười biếng ngồi tại một cái ghế trúc bên trên, đón ánh nắng, lưng đối với mình. Vô ý thức ngẩng đầu, ngăn trở đâm tới ánh nắng, Khương Bách Xuyên ôm quyền nói, "Tú y giáo úy Khương Bách Xuyên gặp qua thế tử điện xuống. Nói một chút đi, ngươi chủ nhân phái ngươi đến đây không biết có chuyện gì?" Tô Vân Tiêu hảo phóng thừa nhận thân phận, tại Tú y các mặt bản trước, vốn cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Khiến cho hắn không nghĩ tới, Tô Minh Nhiên còn không có đi Tú y các đại, lại có tu ý địa vệ sẽ tự mình tìm tới cửa. Vốn muốn cho Tô Thừa Ý đuổi đối phương, có thể nghĩ đến Từ Bân còn có tại Thanh Thành, thậm chí Nam Tương phụ cận mấy cái phủ vì võ uy quân kiếm quân đu. Tô Vân Tiêu suy nghĩ một chút, tu ý các đại sự tình, còn là chính mình tự mình giải quyết sẽ khá hơn một chút. Khương Bách Xuyên trầm tư một lát, mày nhắc lại, chú ý cẩn thận nói, hồi thế tử điện dưới, chúng ta tú ý các đài tiếp vào tố giác, nói nơi này có yêu tộc cần hiện, tú ý làm đại nhân lo lắng thế tử điện hạ an nguy, đặt mệnh Khương Mộ tự mình trước đến điều tra. Vì bản thế tử an nguy, Tô Vân Tiêu phát ra một tiếng cười khẽ, cảm thấy người giật dây rất thú vị, thuận miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi mang điểm này người có khả năng hộ vệ bản thế tử an nguy. Nghĩ đến tiến vào Bách Hoa Viên lúc gặp phải Tô Minh Nhiên, Khương Bách Xuyên trong lòng cũng là nổi lên một vệt cười khổ. Thế tử điện hạ thân một bên tất nhiên là không thiếu võ đạo cao phẩm hộ vệ, có thể điều tra yêu tộc một chuyện thuộc về Tú Y các đại việc nằm trong phận sự. Việc này lại sự tình liên quan thế tử điện hạ an nguy, Tú Y làm đại nhân đã phân phó Khương Mỗ, quyết không thể qua loa chủ quan. Tô Vân Tiêu nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn xem Khương Bách Xuyên, không tệ, không tệ, nói như vậy, bản thế tử còn muốn cảm kích vị kia lãnh đại nhân. Nghe được ngữ khí cố ý tăng thêm lãnh đại nhân ba chữ, Khương Bách Xuyên trong lòng máy động. Không nghĩ tới Tô Vân Tiêu vị này thế tử điện hạ vừa tới Thanh Thành, liền biết trong miệng hắn chỗ đề cập cái vị kia Tú Y sử là Hàn Lạc Nhan. Được rồi, nơi này không có cái gì yêu tộc, các ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Tô Vân Tiêu khoát tay áo, ra hiệu đối phương có thể lui ra, hắn quay đầu lại, lần nữa nhắm mắt trở mắt. Này, này. Khương Bách Xuyên đứng tại phòng khách cổng, nhìn xem ngoài mười trượng hơn, cái kia đạo lưỡi biếng thân ảnh. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Làm sao? Còn muốn bản thế tử tự mình đưa ngươi. Tô Vân Tiêu trong giọng nói mang theo một tia không vui, tiếng nói cũng lạnh xuống. Không, không, Khương Mỗ tuyệt không có ý tứ này. Chỉ bất quá, Khương Mỗ phục mệnh đến đây, không thể không trả rõ. Khương Bách Xuyên kiên trì, cuối cùng vẫn xử xuất tự nhận là lá bài tẩy sát chiêu. Thế tử điện dưới, chẳng lẽ muốn can thiệp Tú Y các đài phá án? Đừng, đừng. Tú Y các đài có thể là thay quan gia làm việc. Ta một cái hoàn khố mà thôi, bất quá là nho nhỏ võ uy hầu thế tử, sao dám, sao dám? Tô Vân Tiêu cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, các ngươi nếu là phụ mệnh tới, vậy liền lục soát đi. Nhưng nếu là đã quay dày bản thế tử mỹ cơ, vậy cũng đừng trách bản thế tử không nể mặt mũi. Nhiều tạ thế tử điện hạ. Khương Bách Xuyên ôm quyền không cả người, chậm rãi rời khỏi phòng khách, liếc mắt nhìn hai phía, thấy bốn bề vắng lặng. Đưa tay tẩy đi mồ hôi lạnh trên trán. Theo ngoài cửa hành lang dưới thị nữ, đi xuống trúc lâu. Nhìn cái kia đạo tiêu mất tại trúc lâu cửa tiểu viện bóng lưng, đứng tại phòng khách song cửa sổ cạnh Tô Thừa Ý khó hiểu nói, thế tử địa dưới, vì sao? Ta cũng muốn biết, này Tú Y các đại, Triệu quan nhà còn có thể hay không trường khống. Chương 43, tham dò tới Tô Thừa Ý phát giác được Tô Vân Tiêu trong tay cái kia một luồng tiêu tàn khí, trong lòng vẫn có chút không hiểu, yêu tộc công pháp luyện thể, thế tử gia vì sao có khả năng tu luyện. Thở ra một hơi, Tô Vân Tiêu trong tay lần nữa ngưng tụ ra một tia khí, nhíu lên lông mày lại có một lần chậm rãi triển khai. Thân thể nhẹ bẫng, trước đây cái chủng loại kia cảm giác đau đớn dần dần tan biến. Trước đó Tô Vân Tiêu luyện công kém điểm ra cái xiên, bị hù một đám hắc giáp bí vệ quá sợ hãi, mấy người tự mình thương nghị về sau quyết định, nhưng phàm Tô Vân Tiêu tẩy trừ thể nội độc tố thời điểm, liền muốn có một người ở bên thủ hộ. Tuy nói bọn hắn cũng không rõ ràng, vì sao yêu tộc công pháp có thể giúp cho thế tử địa dưới, chỉ cần điện hạ có khả năng đạp vào võ đạo, bọn hắn võ uy quân cũng coi như có mới người cầm quyền. Đến lúc đó liền là không biết có mấy người sung sướng, mấy người buồn. Đối với Tô Thừa Ý đám người cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận từng ly từng tí, Tô Vân Tiêu không có ngăn cản, trong lòng cũng là có chút cảm động. Những người này hắc giáp bí vệ ngày thường đều là theo chân tiện nghi lão cha bên cạnh người, thống lĩnh thượng thiên uy vũ quân, đông nhiên để bọn hắn buông xuống tư thái, thành vì mình cận vệ. Liên tục vận chuyển hai lần trong cơ thể khí, Tô Vân Tiêu cái chán mơ hồ thấy mồ hôi, này mới ngừng lại được. Cầm lấy một bên khăn gấm, chăm chăm chỉ chốc lát, chính là trước đây bạch chỉ nhựa khăn gấm, khóe miệng hơi hơi câu lên, tùy ý lau sạch lấy cái chán, tóc mai trên gương mặt vết mồ hôi. Thu hồi khăn đấm, Tô Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bọn hắn đã bắt đầu động thủ. Tô Thừa Ý yên lặng gật đầu, bằng vào võ đạo tất cảnh cảm giác, không cần nhìn ngoài cửa sổ, cũng có thể phát giác Khương Bách Xuyên đám người đang làm cái gì. Tú Ý các đại có biện pháp có khả năng kiểm chắc đến yêu tộc khí tức. Tô Vân Tiêu rất là tò mò, nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại, đối lẫn nhau sớm đã hết sức quen thuộc, nhân tộc có kiểm chắc yêu tộc biện pháp, yêu tộc tự nhiên cũng sẽ có hưởng ứng cách đối phó. Bình thường yêu tộc từ không cách nào tránh thoát Tú Ý để vệ kiểm chắc, liền là không biết có thể hay không đối võ đạo cao phẩm yêu tộc cũng hữu hiệu quả. Tô Thừa Ý giải thích nói. Tô Vân Tiêu hiểu rõ, cầm lấy một chén trà nước, khẽ nhấp mấy ngụm, đứng dậy đi vào phòng khách cổng, nhìn về phía trong hoa viên cái kia một mảnh xanh lam nước hồ. Lúc này, Khương Bách Xuyên chờ một đám Tú Ý để vệ bắt đầu ba người một tiểu đội, mỗi người trên bàn tay đều có một cái nho nhỏ vật, đang nhanh chóng xoay tròn. Bằng Tô Vân Tiêu trước mắt thị lực, còn thấy không rõ lắm. Tìm yêu quyết một loại có khả năng trinh sát ra yêu tộc khí thế pháp khí, là theo kiếm khí sơn bí cảnh bên trong chạy ra cổ thư bên trên ghi chép mà. Cũng xem như cung triều thiên những người kia có bản lĩnh, nếu là không có này tìm yêu quyết, còn không biết Bắc Ly trên triều đình ẩn giấu đi rất nhiều yêu tộc. Tô Vân Tiêu híp mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ hình tròn vật, rốt cuộc thấy không rõ, chúng ta võ uy quân bên trong cũng có tìm yêu quyết. Tô Thừa Ý khẽ bước cằm, bất quá, chúng ta võ uy quân bên trong phân phối đều là bình thường phẩm giai tìm yêu quyết, cũng bất quá là nhằm vào những cái kia vừa mới hóa hình thành người yêu tộc. Yêu tộc một khi vượt qua lục phẩm, bình thường phẩm giai tìm yêu quyết liền không có bao nhiêu tác dụng. Liền là không biết Khương Bách Xuyên chờ trong tay người tìm yêu quyết là mấy phẩm. Nhìn Khương Bách Xuyên đám người xôi theo hồ mà đi, trinh sát mỗi một nơi, liền tôi tớ ở lại tạm dịch sân nhỏ cũng chưa từng buông tha. Nhưng mà, hơn một canh giờ đi qua, liên tục tại ba tòa trúc lâu bốn phía cẩn thận kiểm tra mấy vòng, vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Một tên tú y y vệ hướng phía đồng bạn lắc đầu, bọn hắn có thể là vận dụng tam phẩm tìm yêu khuyết, cái kia là có thể trinh sát đến thập cảnh đại yêu khí tức. Có thể này tìm yêu khuyết bên trên lại không chút nào phản ứng. Nhìn đám kia tú y y vệ quay quanh mặt phía bắc cái kia tòa nhà trúc lâu vừa đi vừa về tìm bảy tám vòng, Tô Vân Tiêu khỏe miệng nụ cười dần dần mở rộng. Cung Triều Thiên này tìm yêu khuyết cũng chỉ đến như thế. Lắc đầu, Tô Vân Tiêu một lần nữa nằm sẽ tới trên ghế trúc, cầm lấy một khối bánh ngọt, ngay kỹ nuốt chậm, hàm hồ nói: "Ta còn muốn nhìn một chút, tú y các đại có cái gì lôi đỉnh thủ đoạn đây? Chưa từng nghĩ có thể như vậy. Thế tử gia, ngươi làm như vậy, có thể hay không nhường vị kia lòng sinh không vui?" Tô Thừa Ý nhìn thoáng qua mặt phía bắc cái kia tòa nhà trúc lâu, khó hiểu nói: "Lòng sinh không vui? Bọn hắn Thanh Huyền Sơn chính mình sự tình đều không có xử lý tốt, liền nghĩ bắt ta đi loại kia hung địa." Tô Vân Tiêu lơ lên nói, nuốt xuống trong miệng cuối cùng một khối bánh ngọt, "Thanh Tâm lão tổ là Thanh Huyền Sơn thập cảnh cung giả, có thể Thanh Huyền Sơn không ngừng nàng một vị thập cảnh. Ta nếu là chế tạo ra một loại giả tượng, ngươi cảm thấy Thanh Huyền Sơn bên trong mặt khác thập cảnh đại yêu có thể hay không tâm động?" "Thế tử gia, ngài là nói, Thanh Huyền Sơn bên kia có người nghĩ gây bất lợi cho ngài?" Tô Thừa Ý lông mày nhíu lại, căn cứ dị vãng tin tức, Thanh Tâm lão tổ là Thanh Huyền Sơn mạnh nhất thập cảnh đại yêu, những người khác lấy nàng vi tôn. Nhưng hắn quên, Thanh Vân đạo nhân cùng Thanh Tâm lão tổ một trận chiến về sau, tin tức liền không dối gạt được. Thanh Tâm lão tổ thụ thương, còn không nhẹ. Tô Thừa Ý trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh, bọn hắn đây là muốn đem thế tử ra hướng gan bàn tay đưa nhà. Có thể, hầu ra vì sao không ngăn lại đâu? Chú ý tới Tô Thừa Ý thần sắc trên mặt mảnh hơi biến hóa, Tô Vân Tiêu ra vẻ nghi ngờ nói, "Nhận ý tướng quân, ngươi làm sao?" "Không, không có gì. Thế tử gia có muốn hay không chúng ta trước không đi Thanh Huyền Sơn?" Tô Thừa Ý vô ý thức nhắc nhở. "Đi Thanh Huyền Sơn, cùng đi võ uy quân đại doanh, có vẻ như cũng không xung khắc chứ. Có thiên phú hắc, chỉ cần tìm địa phương an toàn cầu thả người, Tô Vân Tiêu tự có biện pháp tốc độ cao tăng lên chính mình thực lực. Không phải liền là võ đạo thập cảnh. Chỉ có quét mới tốt như xoa thiên phú, đó không phải là vài phút sự tình mà." Hắn sở dĩ đáp ứng Bạch Chỉ Nhược, một mặt là muốn nhìn xem tiện nghi lão cha đến cùng muốn làm gì, đồng thời cũng là nghĩ mượn cơ hội rời đi Ly Dương Đế thành chỗ kia bằng xoáy. "Thế tử gia, ngài nhưng thật ra là muốn đi?" Tô Thừa Ý trong nháy mắt hiểu rõ đối phương ý tứ, kỳ thật đoạn đường này, hắn cũng tại tò mò, bằng vào bọn hắn vài vị hắc giáp bí vệ, Tô Vân Tiêu làm sao có thể không có cơ hội thoát đi Bạch Chỉ Nhược khống chế. Nhưng hắn liền là không muốn, ban đầu, Tô Thừa Ý đám người còn tưởng rằng thế tử gia là bị Bạch Chỉ Nhược cái này yêu hồ mê hoặc. Có thể đoạn đường này, thế tử điện hạ thủy chung đều là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, theo không có làm qua những sự tình kia. Đơn giản cùng bọn hắn trong nhận thức thế tử gia tưởng như hai người. Bọn hắn vẫn là không có tìm tới sao? Tô Vân Tiêu nghiêng người, trông về phía xa mặt phía bắc cái kia tòa nhà trúc lâu. Trong lòng còn thật hy vọng Khương Bách Xuyên đám người có thể tìm ra tới. "Có muốn không, ta phái người." Tô Vân Tiêu khoát tay áo, "Không cần, chúng ta vẫn là tôn trọng Thanh Tâm tiền bối. Nếu đại gia một đường đồng hành, nàng cũng xem như đang bảo vệ ta. Chúng ta không nghiêng lệch là được, không cần thiết tận lực đi thôi động." Tô Thừa Ý khẽ bước cằm, liếc qua mặt phía bắc, vừa vặn cùng một đạo ánh mắt lạnh lẽo đối đầu. Tô Thừa Ý giả vờ không nhìn thấy, chậm rãi đem ánh mắt rời, giả bộ như một bộ đang ở dò xét bốn phía dáng vẻ. Mặt phía bắc trúc lâu, Bạch Chỉ Nhược mặt hàm sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới tuần tra tu y địa vệ. Trong tay bọn họ tìm yêu khuyết, nàng không thể quen thuộc hơn được. Thanh Huyền Sơn không ít hồ tộc đều là bị này tìm yêu khuyết chính sát ra tới, sau đó bị Bắc Ly người chém giết. Ánh mắt chậm rãi rời, nhìn về phía Tô Vân Tiêu chỗ kia trúc lâu, Bạch Chỉ Nhược đáy mắt ánh mắt càng bất thiện. "Làm sao? Cứ như vậy, ngươi liền bắt đầu đối với hắn bất mãn?" "Không có, lão tổ." Bạch Chỉ Nhược con ngươi băng lãnh tiêu tán, trong chớp mắt ôn hòa không ít, nhưng lòng dạ vẫn còn có chút không vừa lòng. Thanh Tâm lão tổ thanh âm khàn giọng, "Vị này thế tử điện quyết tâm cơ một điểm không thua cái kia vị phụ thân. Hẳn là thu vào một chút tiếng gió thổi, nghĩ thử một lần chúng ta Thanh Huyền Sơn thái độ." Lão tổ Bạch Chỉ Nhược trong mắt đều là vẻ lo lắng, trong khoảng thời gian này các nàng liền không có lại thu đến từ Thanh Huyền Sơn tin tức, cái này khiến trong nội tâm nàng tổng có một vẻ không còn đâu trong lòng quên quẩn. Thanh Huyền Sơn bên trong không sẽ xảy ra đại sự gì a? Có thể bình nguyên chỗ có võ uy quân trường khống, coi như có tin tức gì, võ uy hầu cũng không có khả năng tận lực châm đối với các nàng phong tỏa. Tới tổng hội đến, không cần lo lắng, ta bộ xương già này còn có thể chống đỡ thật lâu. Nói xong, lại lần nữa ho nhẹ dâng lên. "Lão tổ, ngài thế nào?" Bạch Chỉ Nhược đội vàng tiến lên, lo lắng đưa lên một chén trà nóng, nước trà hiện ra màu hổ phách ánh sáng long ánh. Chính là từ Vân Thiên Tân bạn khổ tìm thấy thượng phẩm hổ phách trà, bị Tô Vân Tiêu tiện tay chuyển tặng cho Bạch Chỉ Nhược. Nay loại bổ dưỡng khí thế cùng sinh cơ thượng phẩm lá trà, căn bản không thích hợp hắn. Đi qua một lần kia trong phủ bạo đau cảm giác về sau, Tô Vân Tiêu liền bắt đầu làm từng bước, một chút, tiến hành theo chất lượng tẩy trừ thể nội độc tố. Uống xong hổ phách trà, cảm thụ một dòng nước ấm chảy vào trong bụng, Thanh Tâm lão tổ phát ra một tiếng thoải mái than nhẹ. "Chỉ Nhược, ngươi muốn nhớ lấy, không thể khinh thường nhân tộc. Nếu muốn bay về tổ địa, chúng ta liền nhất định phải mượn nhờ nhân tộc lực lượng. Như không phải nhân tộc năm đó sức liều toàn lực phá vỡ kiếm khí sơn phong ấn cái giới, chúng ta hồ tộc cùng mặt khác yêu tộc một dạng, vẫn là bị nuôi nốt ở kiếm khí sơn bên trong linh sủng mà thôi." Lão tổ, Bạch Chỉ Nhược lòng vẫn còn sợ hãi nhìn kiếm khí sơn phương hướng, tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự tình, thanh âm đều có chút phát run. "Cái kia, những cái kia sẽ không lại xuất hiện đi. Không dám nhắc tới cùng những cái kia tồn tại tính danh, sợ bị trong cõi u minh đồ vật nhìn trộm." Thanh Tâm lão tổ khẽ lắc đầu, "Không biết, khi đó ta cũng bất quá là một cái chưa hóa hình linh thú mà thôi, cùng Xích Dương Sơn, Tinh Hải Hồ những lao gia hỏa kia không khác nhau nhiều lắm. Bây giờ nếu không phải có kiếm khí sơn bí cảnh phong ấn kết giới tràn lan ra linh khí, chúng ta chỉ sợ sớm đã thọ hết chết giả." được rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Thanh Tâm lão tổ đưa tay bắn ra, một luồng khí thế theo trong tĩnh thất tràn lan mà ra. Lão tổ, ngài đây là? Thấy này sợi khí thế, Bạch Chỉ Nhược một mặt không hiểu, không rõ chính mình lão tổ vì sao lúc này muốn phóng xuất ra một luồng yêu khí. Chúc lâu bên ngoài, đang muốn rời đi, Khương Bách Xuyên có chút mờ mịt luống cuống, đã bắt đầu hoài nghi mình trong tay tìm yêu khuyết có phải hay không đổ dọn. Sau lưng cách đó không xa, hai tên tú y hệ vệ hoảng sợ nói: tìm được, tìm được, tìm được. Trong tay hai người nắm tìm yêu khuyết, hưng phấn hét lớn. Tứ tán tú y hệ vệ dồn dập chầm chầm trong tay tìm yêu khuyết, trên đó kim đồng hồ dồn dập chỉ hướng một cái phương hướng. Liên Khương Bách Xuyên trong lòng cũng là run lên, cúi đầu nhìn mình chầm chầm trong tay tìm yêu khuyết, màu bạc kim đồng hồ đang không ngừng xoay tròn. Đột nhiên quay đầu, một cỗ khổng lồ khí thế từ đỉnh đầu trục xuống. Vù 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 liền lùi lại hơn 10 bước, vừa dừng thân hình, Khương Bách Xuyên lại lần nữa phi thân lên, hướng phía sau lưng rộng lớn mặt hồ bay vút đi. Hắn không rõ, trước đó không hiện thân yêu tộc, vì sao lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Khương Bách Xuyên vốn đã dự định dẫn người rời đi, thật không nghĩ đến yêu tộc vậy mà lúc này khởi xướng tập kích. Phanh 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 trên mặt hồ nổ lên hơn 10 đạo thủy trụ, đại lượng trong hồ núi đá bị tạt bay, nện hướng bốn phía, thanh âm vang vọng cả tòa bách hoa viên. Trong vườn bình thường hộ vệ, lôi ra võ giả, từ ra hộ vệ, thị nữ dồn dập chạy tứ tán, đủ loại tiếng kinh hô trong nháy mắt tràn ngập tại bốn phía. Tô Vân Tiêu nghe tiếng, chạy vội hướng cửa sổ, đẩy ra phòng khách cửa sổ, vừa hay nhìn thấy một đạo bạch hồng thẳng bức Khương Bách Xuyên, khí thế dư ba ở trên mặt hồ tóe lên cao mấy trượng của nước. A, Thanh Tâm tiền bối ra tay rồi. Cái kia bôi bạch hồng, mọi người quá cực kỳ quen thuộc. Tô Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, vị này Khương đại nhân. Phía dưới, trên mặt hồ, 7-8 tên tú y liễu vệ dồn dập phóng tới cái kia đạo bạch cầu rồng, nhưng bọn hắn chỉ có 4, ngũ cảnh thực lực, căn bản là ngăn không được. Có người thậm chí tại cự ly này đạo bạch cầu rồng 5-6 trượng địa phương liền bị khí thế dư ba chấn động khí huyết cuộn, khóe miệng phun ra dòng lớn dòng máu. Theo giữa không trùng rơi vào trong hồ, lập tức nhuộm đỏ mảng lớn nước hồ. Giờ phút này, Khương Bách Xuyên vẻ mặt trắng bệch, cao mày, trong lòng gọi báo động mãnh liệt, đầy dây trung đôn là buồn vô cớ, đáng chát. Hắn không hiểu, lệnh đại nhân vì sao muốn khiến cho hắn đi tìm cái chết, hắn tự nhận là Hàn Lạc Nhan vị này tú y sứ tâm phúc. Hắn là theo một cái thường thường không có gì lạ bình thường tú y lực sĩ, bị Hàn Lạc Nhan vị này tú y sứ từng bước một nhặt vượt lên tới. Võ đạo chi lộ, cũng là Hàn Lạc Nhan tự mình chỉ đạo. Tại Thanh Thành tú y các đại bên trong, không biết bị nhiều ít tú y liễu vệ hâm mộ. Nhưng hôm nay Khương Bách Xuyên bỗng nhiên lên tiếng cười nói, là ta nên vì đại nhân làm điểm trả giá thời điểm. Hai tay gật liên tục, hơn 10 đạo khí thế bắn ra mà ra, hướng phía cái kia đạo bạch cầu vồng phóng đi. Nhưng mà, cái kia đạo bạch cầu vồng tốc độ cực nhanh, Khương Bách Xuyên phóng thích ra hơn 10 đạo khí thế, liền một lát tắc đều không có đi đến, liền bị bạch hồng xuyên thấu. Khí thế tán loạn, Khương Bách Xuyên nhận cắn trả, khóe miệng tràn ra đỏ thâm máu tươi, trong mắt đã xuất hiện chắc chắn phải chết tín niệm. Ngoài mấy chục dặm, Thanh Thành trong tháp cao, một bộ hồng y Hàn Lạc Nhan nhìn Bạch Hoa Viên hướng đi, buồn bã nói, Bách Xuyên, ngươi liền an tâm đi thôi. Tú ý các đại sẽ báo thủ cho ngươi. Chậm rãi nhắm mắt lại, Hàn Lạc Nhan đẩy ra tinh thất cửa phòng, hướng phía tháp cao tầng cao nhất đi đến. Trên đường gặp được không ít người mặc huyền y cẩm bảo tú ý hệ vệ dồn dập vì đó nhường đường. Lệnh đại nhân tốt, gặp qua Hàn đại nhân. Ngay tại Hàn Lạc Nhan sắp đạp vào tháp cao tầng cao nhất lầu các cửa vào lúc, lại bị hai tên tú ý hệ vệ ngăn cản đường đi. Hàn đại nhân, ngài tạm thời không thể lên đi. Hàn Lạc Nhan đôi mắt đẹp híp lại, võ đạo bắt cảnh khí thế lặng yên phong thích, ngăn lại đường đi tên kia tú ý hệ vệ thân thể một cái lảo đảo. Bất quá, vẫn là cật lực đứng tại chỗ, không có muốn cho mở ý tứ. Một bên, không có mở miệng một tên tú y liễu vệ, lấy rút khí, e sợ từng tiếng nói, "Lệnh đại nhân, thủ tôn đại nhân đang ở tiếp khách, ngài không?" Tránh ra. Hàn Lạc Nhan thanh âm băng lãnh, lạnh lùng ánh mắt quét qua hai người, dọa đến hai người gắt gao bắt lấy sau lưng cầu thang hai bên lan can, như cũng không dám thả Hàn Lạc Nhan đạp vào tầng cao nhất. "Ú đây là ai nha? Lớn như vậy tính tình, không biết còn tưởng rằng là đầu các đại nhân giá lâm chúng ta Thanh Thành tú y các đại." Lời còn chưa dứt, Hàn Lạc Nhan đã thu hồi phóng thích mà ra bắt cảnh khí thế, ngóc lên trắng non như ngọc cổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới. Vương Vũ Điển, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Thanh Thành tú ý các đại một tên khác tú ý địa sứ. Một mặt mi thanh mục tú Vương Vũ Điển, hướng phía Hàn Lạc Nhan nhíu mày, cười hì hì nói, làm sao? Chỉ cho phép ngươi bài kiến thủ tôn đại nhân, liền không thể nhường Vũ Điển cầu kiến đại nhân. Chương 44, Lạc Tử vô hối. Hàn Lạc Nhan từng bước một tiến lên, theo hai tên sắc mặt tái nhợt tú ý địa vệ ở giữa xuyên qua, cái kia vô hình khí thế đem hai người khiến lảo đảo ngã xuống đất. Đi vào Vương Vũ Điển trước mặt, hai người bốn mắt đối lập, lầu các bên ngoài, hành lang ở giữa, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Làm sao? Lệnh đại nhân đây là cũng muốn ra tay với ta? Nên tiếp Hàn Lạc Nhan ánh mắt lạnh lẽo, Vương Vũ Điển cười một tiếng, cũng tới trước một bước, vẫn như cũ ngăn tại đối phương con đường đi tới lên. Vương Vũ Điển, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Vương Vũ Điển nhìn thoáng qua ngã nhào trên đất hai tên tù y hiệp vệ, cười nói, Hàn đại nhân chẳng lẽ không có nghe được lời nói mới rồi sao? Hàn Lạc Nhan chân mày to hơi hơi nhăn lên, theo Vương Vũ Điển ánh mắt nhìn lại, các ngươi nói là thủ tôn đại nhân tại gặp khách? Đúng, chính là. Hai tên tù y hiệp vệ vội vàng từ dưới đất bò dậy, chuyển động bước chân, cách Hàn Lạc Nhan, Vương Ngọc Dụng hai người xa hơn một chút một chút. Các ngươi như vậy không thể được nha. Vương Vũ Điển hai tay vây quanh, cười nhẹ nhàng nói. Không dám, không dám. Hai tên tù y hệ vệ liên tục chắp tay hành lễ, cho đến thối lui đến hơn 10 bước bên ngoài, mới dừng bước lại. Hàn Lạc Nhan, Vương Vũ Điển hai vị tù y sứ mâu thuẫn đã đến thủy hỏa bất dung, hai người tuy là phụng dưỡng tại thủ tôn đại nhân bên người, cũng không muốn bị thải bày vạ gió. Là ai? Vương Vũ Điển khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Hắn vừa mới đến, bản muốn dò xét một phiên thủ tôn đại nhân thái độ. Có thể vừa đến nơi đây không bao lâu, thủ tôn đại nhân có khách tới chơi, hắn cũng chỉ có thể tại trong tĩnh thất chờ. Ngay tại hắn chờ thời khắc, liền nghe được Hàn Lạc Nhan thanh âm. Hàn Lạc Nhan chậm lại ngữ khí, có thể né qua nàng và Vương Vũ Điển hai vị tú y địa sứ, có thể thấy thân phận của người đến không đơn giản. Nhìn về phía bên trái cái kia hai tên tú y địa vệ, bị hù hai người liền vội vàng lắc đầu. Liền coi như bọn họ biết, cũng không dám nói nha, đây chính là thủ tôn đại nhân khách nhân, ai dám tiết lộ loại tin tức này. Huống chi hai người cũng không biết rõ tình hình. Chỉ bất quá, Hàn Lạc Nhan không có thời gian cho xuống, thật vất vả hy sinh một cái Khương Bách Xuyên, chính là mượn cơ hội có khả năng đạt được thủ tôn đại nhân cho phép. Nếu chỉ là yêu tộc, chính nàng dẫn người tới liền có thể. Nhưng nàng lại không thể bại lộ Hàn Trắng nhắc nhở. Trầm ngâm một lát, Hàn Lạc Nhan lựa chọn mạnh mẽ xuống tới. Đứng ở một bên, Thủy Trung quan sát Hàn Lạc Nhan thần tình trên mặt biến hóa, Vương Vũ Điển lặng yên lui lại nửa bước, tránh ra nói: "Không biết Hàn Lạc Nhan vị này tú y sứ đến tụt cùng muốn làm gì, lại dám lựa chọn tại thủ tôn đại nhân tiếp khách thời điểm mạnh mẽ xuống tới." Nhưng hắn lại vui thấy hắn thành, mặt chứa ý cười nhìn xem một màn này, không có bất kỳ cái gì muốn khuyên can ý tứ. "Hàn đại nhân, Hàn đại nhân, ngài không thể đi vào. Lần này có thể làm khó cái kia hai tên tú y hiệp vệ, hai người cũng không nghĩ tới, Hàn Lạc Nhan vị này tú y sứ sẽ mạnh mẽ xuống tới." Tránh ra. Hàn Lạc Nhan trong đôi mắt đẹp lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho hai người trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra. Người nào tại bên ngoài náo động? Một cái thanh âm hùng hậu theo cuối hành lang nhã các bên trong truyền ra, lực xuyên thấu cực cường. Cách xa nhau còn có hơn 10 trượng khoảng cách, Hàn Lạc Nhan, Vương Vũ Điền hai vị bắt cảnh võ giả đều là thần tâm một hồi chập chờn, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Mà cái kia hai tên tú y y vệ liền không có vận tốt như vậy, lập tức khỏe miệng chảy máu, tay phải chống đỡ trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Trong lòng hai người đều là hoảng hốt, từ khi phụng dưỡng tại thủ tôn đại nhân bên cạnh người, ngày thường ôn tồn lễ độ, một bộ ôn hòa lão đầu thủ tôn đại nhân sẽ đột nhiên như thế. Không dám chần chờ, hai vị tú y sứ đổi vội vàng con người, hướng phía cuối hành lang nhã các ô quyền, khom mình hành lễ, bái kiến thủ tôn. Kẹt kẹt một tiếng, nhã các cánh cửa mở ra, một đạo còng xuống thân ảnh xuất hiện, bên cạnh người còn có một tên cẩm y nam tử. "Chuyện gì?" Vương Vũ Điền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lại vội vàng túi lầu xuống, lại vụng trộm liếc qua một bên Hàn Lạc Nhan, suy tư một lát, quyết định vẫn là tạm thời không muốn sở thủ tôn đại nhân xui xẻo. Hàn Yên lặng im lặng. Hàn Lạc Nhan trầm tư một lát, quyết định vẫn là giúp mình chất nhi một thanh. Chậm rãi ngẩng đầu, nên tiếp thanh thành tú y đi các đại thủ tôn đại nhân cặp kia lăng lệ con người. "Hồi thủ tôn đại nhân, thành nam phát hiện yêu tộc, ta đã phái Khương Bách Xuyên mang theo một đội tú y hiệp vệ tiến đến." Hít thở sâu một hơi, Hàn Lạc Nhan nói tiếp, "Bọn hắn chết hết." Hồ Vương Vũ Điển đột nhiên quay đầu, dương mắt nhìn về phía một bên, đang ôm quyền không người bẩm báo Hàn Lạc Nhan, một mặt kinh ngạc. Đội vàng hướng một bên xê dịch mấy bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. "Thành Nam, yêu tộc." Thể hắn vừa nhận được tin tức, Thành Nam Bách Hoa Viên bên trong có thể là thanh thành tử gia trang viên. Giờ phút này, Võ Uy Hầu Thế Tử đang tạm ở đâu? Giết tú y hiệp vệ. Còn xuống lao giả nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sai sau chính mình nửa cái thân vị Tô Minh Nhiên, hơi hơi nhăn lông mày. Tô Minh Nhiên nhún vai, một mặt mờ mịt, biểu thị chính mình cũng không rõ. Ho nhẹ một tiếng, còn xuống lao giả mở miệng lần nữa, tin tức có thể là thật. Hàn Lạc Nhan ngẩng đầu, cất cao giọng nói, "Thủ tôn đại nhân, thuộc hạ chính là đến đây hướng ngươi xin chỉ thị, có hay không lại phái tú y hiệp vệ trước đi điều tra?" Theo như thường quá trình, chết mấy cái tú y hiệp vệ, Hàn Lạc Nhan có khả năng tự động làm chủ, không cần xin chỉ thị thủ tôn. Nhưng ở chàng mấy người lòng dạ biết rõ, Thành Nam Bách Hoa Viên bên trong có người nào. Vậy liền phái người tiến đến. Còn xuống lao giả đang muốn nhường Hàn Lạc Nhan phái người tự mình tiến đến, một bên Tô Minh Nhiên ho nhẹ một tiếng. "Thủ tôn đại nhân, có muốn không nhường để ta đi?" Lúc này, Vương Vũ Điển tức thời đáp, một mặt đau lòng như góc. Phản phất chết Khương Bách Xuyên là bộ hạ của hắn, mà không là tử đối đầu Hàn Lạc Nhan tự mình nhặt rút đắc lực thuộc hạ. Không có để ý Vương Vũ Điển chờ lệnh, còn xuống lao giả trầm ngâm không nói, đang đợi một bên Tô Minh Nhiên mở miệng. Trước đây, hai người ngay tại trong nhã các Hàn Huyên rất lâu, Tô Minh Nhiên cũng truyền đạt Ly Dương Đế thành đấu các đại nhân ý tứ. Tại Bắc Ly, tú y các đại chỉ có một vị đầu các, cái kia chính là chấp trưởng 10 vạn tú y địa vệ tiên, hắn thay Bắc Ly triệu quan nhà mở to con mắt, nhìn chằm chằm thiên hạ nhất cử nhất động. Tô Minh Nhiên truyền đến tin tức liền một đầu, cần phải bảo hộ Tô Vân Tiêu an toàn, ít nhất phải hộ đến Võ Uy quân bước qua Cự Xuyên Hà, lần nữa binh lâm Tống Quốc biệt kinh. Lúc này, nếu là phái tú y địa vệ vây quanh Bách Hoa Viên, làm rõ Võ Uy hầu thế tử bên người có yêu tộc chuyện này, không có cách nào hướng đầu các đại nhân bên kia giao phó. Có thể, bọn hắn thanh thành tú y địa vệ chết rồi, liền chết tại Bách Hoa Viên, nếu là không hỏi tới, nhường phía dưới những người khác nghĩ như thế nào. Lúc này, còn xuống lao giả nheo lại đôi mắt, lần nữa đánh giá chính mình một tay để bạt dâng lên tu y sứ Hàn Lạc Nhan. Cô gái này mặc dù xuất thân Ly Dương cự tộc Hàn gia, có thể từ gia kiếm khí sơn bí cảnh, liền bái nhập dưới trướng hắn, trở thành hắn một thanh lưới dao. Lạnh lùng ánh mắt tại Hàn Lạc Nhan thân bên trên qua lại quét nhìn, phản phất là đang nhìn trong tay mình trôi này lưới dao có phải hay không muốn cắn trả chủ nhân. Đáng tiếc, không có cái gì nhìn ra, Hàn Lạc Nhan giả mạo 10 năm Hàn Lạc Nhan, xử sự không sợ hãi, đã luyện đã đến lô hỏa thuần thanh. Thêm nữa chết chính là mình tự tay nhặt rút thủ hạ. Hàn Lạc Nhan bây giờ thần sắc rất là bi thống, không có chút nào sơ hở. Các ngươi hai cái cùng nhau đi thôi. Nhớ lấy. Cuối cùng, còn xuống lao giả ánh mắt rơi vào Vương Vũ Điển trên thân, đem nhớ lấy hai chữ cắn cực nặng. Vương Vũ Điển hiểu ý, khẽ bước cằm, hộ tống Hàn Lạc Nhan cùng nhau quay người rời đi. Sáng nhưng, việc này, lão phu cũng là bất đắc dĩ nha. Còn xuống lao giả chậm rãi xoay người, tràn đầy nếp nhăn mặt mo bên trên, vô hỉ vô bi. Tô Minh Nhiên khẽ cười một tiếng, không sao, giữ thủ tôn chỗ khó, tin tưởng đầu các đại nhân sẽ lý giải. Khẽ không người, Tô Minh Nhiên tàn ảnh tại biến mất tại chỗ. Sự tình không có làm tốt, hoặc là nói lệnh thế tử điện hạ không hài lòng, hắn cần lập tức trở về Bách Hoa Viên.